Kỳ Trần lắc đầu ngữ trọng tâm trường nói. Kỳ thật tiếng lòng của hắn là, chờ ngươi trở thành tốt hơn giao hẹ lại tới tìm ta đi. Ngươi bây giờ không có bất kỳ giá trị gì. Dứt lời, Kỳ Trần quay người ánh mắt bỏ vào trên trận duy nhất còn đứng thẳng tự mình cô em vợ Đông Hoàng Ly Tuyết trên thân. Làm sao? Còn không động thủ sao? Kỳ Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng cười nhạt. Mà như vậy một vòng người vật vô hại nhìn 10 điểm nụ cười ôn nhu. Tại diễn võ trưởng quần chúng vây xem trong mắt trở nên so ma quỷ tiếu dung còn kinh khủng. Vừa rồi, Kỳ Trần tại ngắn ngủi 2 phút thời gian bên trong. Giống như xét đánh đồng dạng lấy lôi đình thủ đoạn. Trực tiếp chấn áp trong 7 người 6 người. Đơn giản có thể nói là nghiền ép thức thắng lợi. Cái này ra hỏa làm sao lại mạnh như vậy? Đông Hoàng Ly Tuyết cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà lạnh giọng lẩm bẩm. Mà lúc này nàng nhìn qua Kỷ Trần kia trêu chọc nhãn thần trong lòng lửa giận bay thẳng trán. Trong chốc lát, Lãng Nguyệt thần quang rơi xuống. Thời khắc này tắm rửa tại thần quang bên trong nàng uy nghiêm giống như cựu thiên nữ thần. Hôn đàn, ngươi chớ xem thường ta. Đông Hoàng Ly Tuyết gầm thét một tiếng, tay nàng cầm xương dư thần thương thân huyễn đạo đạo thiên ảnh. Chân trời bên trong truyền đến một trận vượng gáy, liền liền nhiệt độ đều lên thăng lên không ít. Trường thương như hỏa phượng đồng dạng nhuộm liệt diễm. Vạch phá không khí hướng về phía Kỷ Trần xuyên qua mà tới. Mà liên tại mũi thương tức đâm đến Kỷ Trần ngực một sát na. Kỷ Trần ngưng chỉ tùy ý một nhóm. Trực tiếp nhường xương dư thần thương chạy hướng quy tích. Kỷ Trần đầu ngón tay tùy theo xẹt qua trường thương. Bắn tung tóe ra mỹ lệ hoa nóng. Ngay tại hoa này trong lửa. Kỷ Trần trực tiếp đưa tay tinh chuẩn vô cùng bắt được Đông Hoàng Ly Tuyết. Hai người lúc này cự ly rất gần rất gần. Khó nói hắn muốn. Bị chế trụ Đông Hoàng Ly Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn qua Kỷ Trần. Hô hấp dừng lại một giây. Cái này một giây trong óc nàng hiện lên thành Lạc Dương chẳng cảnh. Ngay tại nàng coi là Kỷ Trần lại muốn dở trò xấu thời điểm. Kỷ Trần thanh âm tại nàng bên thai vang lên. Đắc tội, cô em vợ. Dứt lời, Kỷ Trần hai tay ngưng chỉ trực tiếp điểm tại Đông Hoàng Ly Tuyết trên trán. Nha. Điểm này trực tiếp nhường Đông Hoàng Ly Tuyết kinh hô một tiếng. Bạch bạch bạch. Đông Hoàng Ly Tuyết rút lui mấy bước. Vậy mà trực tiếp đặt mông quẳng xuống diễn võ trường. Giờ phút này nàng mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất cùng chật vật. Thân là thần sách quân mới thông xoáy nàng. Đâu chịu nổi ủy khuất như vậy cùng ước hiếp. Chỗ nào ngay trước mặt của nhiều người như vậy như thế mất mặt qua. Đương nhiên. Ở đây cũng không có bao nhiêu người chú ý tới vừa rồi hai người hô động. Bởi vì, mọi người còn đắm chìm trong Kỷ Trần 2 phút nghiền ép danh chấn đại lục 7 đại thiên tiêu trong rung động. 7 vị thiên tiêu. Ngoại trừ Diệp Diễm. Còn lại 6 vị, cũng đến từ đại lục ở bên trên 2 đạo chính tà nổi danh nhất thế lực. Mà Diệp Diễm càng là đánh bại Phiêu Miểu Phong Thánh Nữ Long Tiên Nhi Ngon Nhân. Nhưng là liền cái này 7 vị liên thủ, cũng ngăn cản không nổi Kỷ Trần. Có thể thấy được, Kỷ Trần chiến lực đã cùng cái gọi là thiên kiêu cấp chiến lực tạo thành rõ ràng đứt gãy. 2 phe chiến lực, căn bản không phải một cái tầng cấp tồn tại. Hộ Quốc Tông trưởng thượng đứng tại diễn võ trưởng trên đài cao trầm mặc thật lâu cảm khái nói. Cái này ra hỏa khó nói chính là trong truyền thuyết có thể quét ngang nhất đại đứt gãy cấp bậc tuyệt thế yêu nghiệt sao. Mộ Dung Minh Nguyệt đôi mắt đẹp đưa mắt nhìn Kỷ Trần thân ảnh thật lâu. Cuối cùng, nàng nhìn qua ngồi yên tại nguyên chỗ hai tay giơ mặt, đầy mắt dị sắc nhìn qua Kỷ Trần Long Tiên Nhi thật sâu thở dài một hơi. Ai? Nha đầu ngốc này là triệt để luân hạng A. 13. 3.000 chữ đại trương. Không biết rõ mọi người xem trận này đánh nhau có hay không hình ảnh cảm giác. Tác giả Kun đã hết sức tại khắc họa. Chương 51, Kỷ Trần danh chấn thiên hạ, Đông Hoàng Ly Nguyệt mời mưa gió ngoài định mức tăng thêm. Trương An thành thiên kiêu chi chiến hạ màn. Theo 4 vị thiên cơ các họa sĩ đi suốt đêm trở về thiên cơ các tổng bộ. Tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Kỷ Trần một người 2 phút nghiền ép 7 đại thiên kiêu tin tức liền tại rất ngắn thời gian bên trong tại toàn bộ đại lục nhấc lên sóng to gió lớn. Hiện tại đại lục ở bên trên chủ đề đều là có liên quan tới Kỷ Trần. Thiên cơ các dưới núi một nhà phồn hoa nhất tên là Long Môn nhà trọ trong tiểu lâu. Nghe nói không, thiên cơ lão nhân Kỷ công tử danh tự theo thanh vân bảng đi lên rơi mất. Đương nhiên nghe nói, đây là Kỷ công tử thành công muốn tấn thăng đến trên thiên bảng A. Thiên bảng sao? Trong tiểu lâu có vị áo trắng tuổi trẻ tu sĩ nghe vậy có chút không hiểu hỏi. Thiên bảng không phải chỉ có đại lục mạnh nhất sử thi cấp cường giả khả năng trên sao? Hán Kỷ Trần mới truyền kỳ nhị cảnh A, làm sao đủ tư cách? Một đám người tu hành khinh bỉ nhìn xem hắn hồi đáp. Không thể nào, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Kỷ công tử chiến lực không có đạt tới sử thi cấp cường độ đi. Thiên tiêu ở giữa cũng là có khoảng cách A. Mà lại chênh lệch này còn rất lớn. Không ít tu sĩ uống một hớp rượu cảm khái chắt lưỡi nói. Bác bỏ tin đồn. Bác bỏ tin đồn. Chu tiên kiếm chủ Kỷ Trần cũng không có tấn thăng đến trên thiên bảng. Một vị người mặc thiên cơ cắt chế phục đứa nhỏ phát báo đi tới khách sạn thét. Cái gì? Làm sao có thể? Trong tiểu lâu vô số tu sĩ mặt mũi tràn đầy không thể tin. Liên Kỷ Trần cái này cùng giai vô địch vượt biên giết địch như uống nước chiến tích đều lên không được thiên bảng. Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Ta nói đi, Kỷ Trần mặc dù chiến lược cường đại, nhưng là còn chưa đủ tư cách lên thiên bảng. Vừa rồi nghi ngờ Kỷ Trần kết quả bị hồi trở lại oán giận áo trắng tu sĩ cười đắc ý. Mà lúc này, Thiên Cơ các đứa nhỏ phát báo tự nhiên nói ra. Mặc dù Kỷ Trần công tử không có lên thiên bảng, nhưng là Thiên Cơ lão nhân vì hắn mới mở một cái bảng danh sách, tên là Ba Đứt Gãy Bảng. Bảng danh sách này ngụ ý, cái này thiên kiêu xuất hiện lớp lớp đại thế bên trong, hắn là có thể quét ngang cùng thế hệ là đứt gãy cấp bậc yêu nghiệt nhân vật. Bây giờ, bảng danh sách này có lại chỉ có Kỷ Trần công tử một người danh tự. Thoại âm rơi xuống, kia áo trắng tu sĩ trực tiếp choáng váng. Trong tiểu lâu tu sĩ nghe vậy bỗng nhiên sững sờ, sau đó hết sức ăn ý trăm miệng một lời bạo nói tục. Ngoa tào, ngưu bức, đơn giản không hợp thói thường. Là một người, mở một cái mới bảng. Kia thiên bảng coi như cái gì? Cái này thế nhưng là phá vỡ thiên cơ các lịch sử a. Dứt lời, báo nhỏ đồng giơ tay lên dương lên trong tay sổ nói. Mặt khác, ngày đó trong thành Trường An trên diễn võ trưởng Kỷ Trần một người nghiền ép bảy đại thiên kiêu chiến đấu tên tràng diện thiên cơ các đã chế tác xong xuôi, ai muốn mua? Vừa dứt lời, trong tiểu lâu các tu sĩ như ong vỡ tổ tiến lên trong nháy mắt liền thiên cơ các đứa nhỏ phát báo trong tay sổ một đoạt mà không. Mà chuyện như vậy, còn tại kéo dài phát sinh ở từng cái đế quốc cảnh nội trong tiểu lâu. Một ngày này, Kỷ Trần đứt gãy cấp bậc vô thượng thiên kiêu chi danh, triệt để vang vọng toàn bộ đại lục. Lại nói cùng bây giờ đại lục ở bên trên hỏa nhiệt bầu không khí khác biệt chính là Trường An Đông Hoàng Phủ bên trong. Sau giờ ngọ trói trang mặc rách tầng mây rơi vào Kỷ Trần ở trong đình viện. Kỷ Trần 10 điểm nhàn nhã dựa vào trong đình viện một quả dưới cây liễu lớn. Hơi híp mắt lại, mặc cho thấm lấy hương hoa mát lạnh gió hè lướt qua gương mặt. Thưởng thụ lấy hồng ý yếu đuối không xương tay nhỏ xoa bóp. Hồi tưởng lại cái này từng bước tỉ mỉ bày ra. Chính như, tự mình ngay từ đầu tính toán. Thiên sách đại quân Lý Thừa Ân tại hồi trở lại Trường An trên nửa đường nhận được tiên tần quân đội hướng phía thánh đường biên cảnh tới gần tin tức. Lập tức khẩn cấp về tới biên cương tọa trấn. Mà tại Trường An thành thiên kiêu đại chiến phát sinh ngày thứ hai. Lệ thuộc vào thiên cơ các đấu giá bị chúng cũng truyền ra có liên quan tới thánh đường khai quốc bảo tàng tin tức. Tin tức này vừa ra. Trong thành Trường An tất cả đại thế lực cũng ngồi không yên. Cái này thế nhưng là thánh đường khai quốc hoàng đế bảo tàng A. Cho dù ai đều muốn đi kiếm một chén canh. Cho nên cũng đi tham gia đấu giá hội. Mà trận này đấu giá hội. Chính như Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt trước đó dự liệu đồng dạng. Mặc dù quá trình rất kịch liệt. Bất quá tàng bảo đồ vẫn là không ngạc nhiên chút nào xuống nhập thánh đường hoàng phòng trong tay. Dù sao đây là tại thánh đường địa giới. Long Nguyên là không thể nào nhường tự mình tổ truyền tàng bảo đồ rơi xuống thế lực khác trong tay. Đồng thời Đông Hoàng Ly Nguyệt cũng thông qua cái này một cái thủ đoạn nhỏ trực tiếp kiếm lời hoàng thất 100 triệu hoàng kim cộng thêm rất nhiều chân quý đến cực điểm công pháp và đan dược. Theo hai người kế hoạch từng cái tiến hành thuận lợi sau. Hai người tiêu diệt hộ quốc tông, phá vỡ thánh đường hoàng quyền kế hoạch bước chân cũng càng ngày càng gần. Thậm chí chỉ cần một bước cuối cùng. Mà đúng lúc này, một cái thị nữ vội vã chạy tới trong đình viện hướng về phía Kỷ Trần nói. Phò mã ra, hoàng cung người tới, nói là bệ hạ triệu kiến. Tổng quản đại nhân, đã ở bên ngoài phủ lợi ngài. Kỷ Trần nghe vậy, chậm rãi mở mắt ra. Trong lòng không hiểu đã tuôn ra một vòng cảnh giác. Long Nguyên muốn triệu kiến mình. Cái này lại là lần đầu tiên A. Khó nói là vì Long Tiên Nhi sự tình sao. Kỷ Trần lắc đầu. Tự mình ở chỗ này đoán mò cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần mình đến hoàng cung, hết thể cũng rõ ràng. Quay người cùng Hồng Y dặn dò hai câu sau liền ly khai Đông Hoàng Phủ hướng phía hoàng cung mà đi. Đông Hoàng Phủ trong rừng đảo. Ngươi nói cái gì, Long Nguyên triệu kiến Kỷ Trần. Đông Hoàng Ly Nguyệt nhíu lại lông mày, lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, Long Nguyên phái hoàng cung tổng quản đến trong phủ đón Kỷ Trần. Cái bóng một năm một mười sự tình toàn bộ nói ra. Ngươi cảm thấy Long Nguyên lần này là vì cái gì mà tìm Kỷ Trần? Đông Hoàng Ly Nguyệt lơ đãng hỏi. Có phải là vì Trường Nhạc công chúa Long Tiên Nhi sự tình đi? Cái bóng cẩn thận nghiêm túc hồi đáp. Chuyên ngôn Kỷ Trần cùng Trường Nhạc công chúa lưỡng tình tương duyệt. Mà Hoàng thất lại có ý định tác hợp hai người chuyện này đã là tại Trường An công khai bí mật. Đông Hoàng Ly Nguyệt nghe vậy, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu lần nữa hỏi. Cái bóng. Hiện tại hộ quốc tông bao nhiêu cường giả tiến vào Trường An. Cái bóng nghi nghi nói. Ngoại trừ ngay từ đầu đến Trường An một vị tôn lão cùng bốn vị hộ pháp bên ngoài. Hộ quốc tông tông chủ chi tử, Mục Trường Phong mang theo một vị tôn lão cũng đã đến Trường An. Mục Trường Phong cũng tới. Đông Hoàng Ly Nguyệt lông mày vẩy một cái, nghiêng tuyệt vô song gương mặt xinh đẹp trên hiện lên một vòng kinh ngạc. Đúng vậy, một công tử cũng tới. Cái bóng cẩn thận nghiêm túc đáp lại nói. Đông Hoàng Ly Nguyệt cùng Mộc Trường Phong là thanh mai trúc mã, chuyện này mọi người đều biết. Khi đó Đông Hoàng Ly Nguyệt còn không phải thiên hạ đệ nhất hoàn khố công chúa. Mộc Trường Phong cũng còn không phải hộ quốc tông thiếu tông chủ. Nhưng là hai người khi đó cũng lấy dung mạo nổi tiếng Trường An. Khi đó hai người người ở bên ngoài xem ra. Thật có thể nói thật là ông trời tác hợp cho. Chỉ tiếc, Thương Vương cố ý, thần nữ vô tình. Không đúng. Sự tình tuyệt đối không đúng. Đông Hoàng Ly Nguyệt cau mày, vừa đi vừa về đổ bước. Một cấu nguy cơ vô hình tại nàng trong lòng chậm rãi tàn ra. Cái bóng, gần nhất còn có cái gì đặc thù người tiến vào Trường An sao? Đông Hoàng Ly Nguyệt đột nhiên hỏi. Đặc thù người sao? Cái bóng nghĩ nghĩ sau đó gật đầu nói. Thiên cơ các phó các chủ, danh xưng bí mật tính toán tường tận Mạc Vấn Thiên tại hôm qua đã tới Trường An Thành. Còn có tiên tần đế quốc trưởng quản hình phạt một đấu một vạn, Vương Khuê Tôn Giả cũng tới đến Trường An. Đông Hoàng Ly Nguyệt nghe vậy, đống nhiên ngừng bước chân. Một tấm nghiêng tuyệt lãnh diễm trên mặt có 12 phần lãnh ý. Xảy ra chuyện. Đông Hoàng Ly Nguyệt dứt lời, trực tiếp theo trong nạp giới lấy ra mấy cái lệnh bài sau đó ném cho cái bóng. Truyền lệnh quân cơ xa ưu nơi, nhường bọn hắn chặt đứt Trường An Thành cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Truyền lệnh Đông Hoàng Thiết Vệ, nhường bọn hắn cho ta đem Trường An Thành cho ta vây quanh. Truyền lệnh Thần Sách Quân, nhường bọn hắn toàn quân xuất kích, bản tiểu thư muốn tại trong vòng 12 canh giờ triệt để tiếp quản Trường An. Truyền lệnh Trường An tổ chức ngầm máu mân côi, nhường bọn hắn phối hợp thần cấm quân cùng ta Đông Hoàng Thiết Vệ hành động. Số tiền lớn liên hệ Thiên Sắc Các, hết thể có dũng khí cản đường người giết không tha. Cái bóng tiếp nhận lệnh bài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nghe Đông Hoàng Ly Nguyệt hạ đạt từng đạo chỉ lệnh. Nàng chỉ cảm thấy đầu não một mảnh trống không. Giờ khắc này, nàng cũng mong đợi rất lâu. Chỉ là không nghĩ tới, cái này vậy mà lại tới đột nhiên như vậy. Làm sao? Có vấn đề gì không? Đông Hoàng Ly Nguyệt nhíu mày hỏi. Thời khắc này nàng giống như một cái chân chính nữ đế. Giơ tay nhấc chân cũng tản ra cường đại uy áp. Điện hạ, khó nói. Khó nói ngài chuẩn bị. Cái bóng yết hầu nhấp nhô một cái thấp giọng hỏi. Không sai, kế hoạch trước thời hạn. Đông Hoàng Ly Nguyệt lạnh lùng nói. Tuân mệnh. Cái bóng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, không còn có một chút do dự. Một cái lắc mình liền biến mất ở trong rừng đảo. Chương 52, phá vỡ hoàng quyền, Trường An nghịch loạn lên ba hợp một siêu cấp đại trương. Lại nói Kỷ Trần đi theo hoàng cung tổng quản một đường đi tới hoàng cung nổi danh nhất cung điện Đại Minh Cung. Đại Minh Cung là thịnh đường hoàng triều văn võ bá quan vào triều địa phương. Giờ phút này vàng son lộng lẫy Đại Minh Cung bên trong đứng đầy thịnh đường đại nhân vật nhóm. Nhưng là theo Kỷ Trần bước vào Đại Minh Cung một sát na. Lúc đầu ồn ào bầu không khí lập tức liền yên tĩnh trở lại. Không khí này có chút không đúng a. Kỷ Trần tự lẩm bẩm một tiếng. Ánh mắt nhìn chung quanh một cái cung điện. Tại cung điện trên QNZ trên Long ỷ Long Nguyên một thân long bào ra thân có thể nói là 10 điểm uy nghiêm. Long Tiên Nhi đứng tại nàng sư tôn mộ Dung Minh Nguyệt sau lưng túi thấp xuống tầm mắt. Thanh lệ gương mặt xinh đẹp bên trên có điểm điểm nước mắt, phảng phất mới khóc qua. Mà mộ Dung Minh Nguyệt vẫn mang theo khăn che mặt, nhưng là nàng một đôi mắt đẹp nhìn qua Kỷ Trần thời điểm lành ý liên tục. Tốt gia hỏa, bốn vị sử thi, bốn vị truyền kỳ. Kỷ Trần trong lòng dâng lên một vòng cảnh giác. Ở đây ngoại trừ mộ Dung Minh Nguyệt cùng hộ quốc tông hai vị tôn lão bên ngoài, vẫn còn có một vị người mặc đạo bào màu xanh lão nhân là sử thi cấp cường giả. Kỷ Trần, ngươi có biết tội của ngươi không? Quả nhiên Long Nguyên trước tiên mở miệng, hắn ngữ khí mang theo vô tận lệnh ý. Kỷ Trần nghe vậy, bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ mình đánh giết thịnh đường thái tử sự tình bị phát hiện rồi? Biết tội gì? Kỷ Trần sắc mặt trầm tĩnh hỏi lại một tiếng. Dứt lời, phân bố tại kỳ kinh bát mạch bên trong chân nguyên bắt đầu chậm rãi chuyển động. Thân thể trạng thái tại thời khắc này bị hắn điều tiết đến thời khắc đỉnh cao nhất. Chỉ cần tình huống hơi có gì bất bình thường, hắn liền chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Ngươi có biết, ta là ai? Một vị tuổi già sức yếu, người mặc đạo bào màu xanh lão nhân bỗng nhiên đứng ra hỏi. Không biết rõ, cũng không muốn biết rõ. Kỷ Trần nhìn lướt qua thanh bào đạo nhân, thanh âm phá lệ lạnh lùng. Hừ. Lão nhân hừ lạnh một tiếng nói. Ta là đại tần thần phạt tôn giả, Vương Khuê. Kỷ Trần nghe vậy, lông mày ngả ngớn. Thanh tịnh đôi mắt bên trong nhiều một vòng vẻ không hiểu đáp lại nói. Ta hẳn là nhận biết ngươi sao. Hiện tại không cần đoán. Rất rõ ràng tự mình giết tiên tần thái tử sự tình đã bại lộ. Cái này tiên tần cùng thánh đường muốn liên thủ hưng sư vấn tội. Bất quá, đối với cái này hắn vẫn là có chỗ chuẩn bị. Cho nên hắn không có chút nào bối rối. Ha ha ha. Một đạo không đúng lúc tiếng cười vang lên. Cái gặp một vị thân thể thẳng tắp, cầm trong tay quả xếp, dung mạo tuấn mỹ đến cực điểm. Khí chất xuất trần lại ngạo nghệ mỹ nam tử. Chậm rãi đi vào Đại Minh Cung, hướng về phía Kỷ Trần rêu cợt nói. Không hổ là danh dương thiên hạ Chu Tiên kiếm chủ A. Thậm chí ngay cả sử thi cấp cường giả cũng không để vào mắt. Kỳ Trần nghe vậy, quay người nhìn qua theo đại điện bên ngoài đi tới giống như trích tiên đồng dạng nam nhân liếc mắt liền nhận ra được. Hộ quốc tông thiếu tông chủ, Mục Trường Phong. Tại tà thần nghịch thiên bên trong, cái này Mục Trường Phong xem như tương đối tốt nhận. Bởi vì hắn mọc ra một bộ có thể để cho vang dội ngàn vạn thiếu nữ tốt túi ra. Mà lại, hắn là Đông Hoàng Ly Nguyệt Thanh Mai Trúc Mã. Bất quá vừa nghĩ tới Thanh Mai Trúc Mã bốn chữ. Kỳ Trần liền không muốn cho nam nhân này một điểm sắc mặt tốt. Thế là nói thẳng không kiêng kỵ. Chớ cùng ta đáp lời, ta sợ ta sẽ giết ngươi. Mục Trường Phong nghe vậy, tuấn tú nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn một đôi huyền nhược hàn tinh hai con người lạnh lẽo. Cái này toàn bộ thiên hạ, có dũng khí nói chuyện với ta như vậy người, ngươi là đầu một cái. Lúc này, Vương Khuê cười lạnh một tiếng cũng nói tiếp. Dám giết ta tiên tần thái tử người, hắn cũng là đầu một cái. Làm sao? Long Nguyên có chút trêu chọc nhìn qua Kỳ Trần nói. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không thừa nhận ngươi giết tiên tần Doanh Lăng thái tử sao? Kỳ Trần nhãn thần nhắm lại, vừa muốn có hành động. Cái gặp đại điện truyền ra ngoài tới một trận giống như phong linh đồng dạng êm thai lại mang theo tử tính giọng nữ. Đông Hoàng gia tộc chuyên tới để bái kiến bệ hạ. Đông Hoàng Ly Nguyệt mang theo Đông Hoàng Quân Lôi cùng Đông Hoàng Ly Tuyết đi tới Đại Minh cung bên trong. Đương nhiên, ngoại trừ Đông Hoàng Ly Nguyệt, Đông Hoàng Quân Lôi cùng Đông Hoàng Ly Tuyết đều là một mặt che đậy trạng thái. Hai người bọn hắn là bị Đông Hoàng Ly Nguyệt cưỡng ép kéo tới. Còn không có chị rõ ràng tình huống gì. Bệ hạ, đây là làm sao cái tình huống đâu? Đông Hoàng Quân Lôi gãi đầu một cái có chút không hiểu hỏi. Đông Hoàng Ly Tuyết cũng là ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ nhìn qua Kỳ Trần. Không minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhưng là có vẻ như sự tình cùng Kỳ Trần có quan hệ. Hừ, làm sao cái tình huống? Long Nguyên nghe vậy lặp lại một câu, sau đó tức giận chất hỏi. Đông Hoàng Quân Lôi, ngươi có thể biết rõ ngươi con rể ngoan phục sát tiên tần Doanh Lăng thái tử. Ngươi có thể biết rõ ngươi cái này con rể ngoan kem chút nhường Thịnh Đường cùng Đại Tần hai cái đế quốc lâm vào vô tận chiến tranh bên trong. Ngươi có thể biết rõ, một khi hai đại đế quốc khai chiến, tất sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than. Mà ngươi Đông Hoàng gia tộc chính là tội nhân thiên cổ. Long Nguyên cái này liên tiếp tam vấn trực tiếp nhường Đông Hoàng Quân Lôi cùng Đông Hoàng Ly Tuyết đầu một trận mê muội. Nửa tháng trước tiên tần thái tử Doanh Lăng tại Thịnh Đường cảnh nội vẫn lạc tin tức. Hoành động toàn bộ đại lục. Bọn hắn đều không nghĩ tới đây hết thể lại là Kỳ Trần làm. Kỳ Trần đây là sự thực sao? Đông Hoàng Quân Lôi một đôi mắt hổ trừng mắt Kỳ Trần chất hỏi. Kỳ Trần nghe vậy, không có trả lời chỉ là có chút quái dị nhìn qua Đông Hoàng Ly Nguyệt liếc mắt. Không minh bạch cái này nữ nhân đem Đông Hoàng Quân Lôi cùng Đông Hoàng Ly Tuyết kéo qua làm gì? Mà lúc này, Đông Hoàng Ly Nguyệt khỏe miệng khẽ cong, khẽ cười một tiếng có chút tự hào nói. Phụ thân, đương nhiên là thật, tiên tần thái tử Doanh Lăng chính là Kỳ Trần giết ta. Đông Hoàng Quân Lôi nghe vậy, sắc mặt một nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nếu như đây là sự thực, chỉ sợ cũng liền hắn cũng không bảo vệ nổi Kỳ Trần. Ha ha! Long Nguyên cười lạnh một tiếng nói. Ngươi chưa lập gia đình thê tử cũng giúp ngươi thừa nhận, ngươi còn có cái gì muốn nói sao, Kỳ Trần? Kỳ Trần không để ý đến Long Nguyên, mà là ánh mắt bỏ vào Đông Hoàng Ly Nguyệt trên thân. Khi hắn nhìn thấy Đông Hoàng Ly Nguyệt một bộ mây trôi nước chảy, mắt ẩn sóng ánh sáng bộ dáng thơ ý điểm. Hắn đã hiểu cái gì? Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Đông Hoàng Ly Nguyệt vừa rồi cử động là muốn cùng tự mình phủi sạch quan hệ. Nhưng là theo hắn hiểu do cái này, nữ nhân cách cục cùng quyết đoán tuyệt đối sẽ không thấp như vậy. Cho nên hắn xem ra, đây là Đông Hoàng Ly Nguyệt triệt để ngả bài trước một cái tín hiệu. Kết quả là, Kỳ Trần cũng theo Đông Hoàng Ly Nguyệt chủ động hào phóng thừa nhận nói. Ta không có gì muốn nói, chính như Đông Hoàng Ly Nguyệt nói, Doanh Lăng cùng Huyền Minh nhị lao đích thật là ta giết. Bất quá, kia lại như thế nào? Thoại âm rơi xuống, toàn bộ Đại Minh cùng sôi trào. Thật là một cái hỗn đản. Không nhìn ra a, Chu Tiên kiếm chủ lại là dạng này người. Quả nhiên là biết người biết mặt không biết tâm. Nghe đạo Kỳ Trần thừa nhận, Long Tiên Nhi trong lòng cuối cùng một sợi dây cung đứt đoạn. Nàng phảng phất đã mất đi tất cả lực khí đồng dạng rút lui hai bước. Còn tốt Mộ Dung Minh Nguyệt Chi đỡ lấy mới không có nhường nàng té ngã. Giờ khắc này, nàng gương mặt xinh đẹp tái nhợt tới cực điểm, tâm càng là giống như tê liệt đau đớn. Nàng không nghĩ tới, nàng như thế ái mộ nam nhân, vậy mà thật giết tiên tần thái tử. Đã thừa nhận, chắc hẳn ngươi đã nghĩ kỹ hậu quả đi. Long Nguyên lạnh lùng nhìn xem Kỳ Trần nói. Kỳ Trần nghe vậy không quan trọng giang tay, một bộ lặng chờ tin lành bộ dáng. Hừ. Long Nguyên thấy thế hừ lạnh một tiếng. Thời khắc này Kỳ Trần hắn thấy chính là một cái dê đợi làm thịt. Có bốn vị sử thi tọa chấn. Hắn Kỳ Trần mạnh hơn, lại có thể lật lên cái gì sóng lớn đâu. Hắn hơi chút suy nghĩ, chợt đứng lên đứng dậy mở ra tay hướng về phía thánh đường các thần tử nói. Ta Thịnh Đường đế Hoàng Long Nguyên, sẽ đối với người phản quốc Kỳ Trần làm ra công chính làm ra phán quyết. Cho ta thánh đường con dân một cái công đạo. Cũng cho tiên tần một cái công đạo. hắn giờ phút này cực kỳ giống một vị vì dân vì nước vạn cổ minh quân. Dẫn tới thịnh đường các quyền quý nhao nhao cùng bái. Bệ hạ thánh minh. Đa tạ bệ hạ. Vương Khuê cũng cười gật đầu. Long Nguyên Nghĩa chính ngôn từ tuyên bố xong hắn phán quyết kết quả. Thứ nhất, chấp tuyên bố hủy bỏ Kỷ Trần cùng Đông Hoàng gia trưởng công chúa Đông Hoàng Ly Nguyệt Hốt Nước. Thứ hai, Kỷ Trần ngay hôm đó hủy bỏ tu vi giao cho đại tần đặc sứ Vương Khuê Tôn Giả, lắng lại hai nước tức phát sinh chiến tranh. Thứ ba, chiêu cáo thiên hạ, thánh đường lấy nhân nghĩa trị quốc, cho nên không cần như vậy thị sát cực ác đứt gãy cấp thiên tiêu. Trên đại điện văn võ bá quan giống nhau gật đầu, cảm thấy cái này phán quyết rất công chính công chính. Mà Kỷ Trần trên mặt lại từ đầu đến cuối treo một vòng cười nhạt, phảng phất hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Đương nhiên, Đông Hoàng gia tộc tố giác có công, chấm tự nhiên sẽ cho các ngươi một lần nữa chọn lựa một cái thích hợp con rể. Chấm cho rằng, hộ quốc tông thiếu tông chủ Mục Trường Phong liền 10 điểm thích hợp Ly Nguyệt, các ngươi cảm thấy thế nào? Long Nguyên cười mỉm nhìn qua Đông Hoàng Quân Lôi cùng Đông Hoàng Hai Tỷ Muội nói. Đông Hoàng Quân Lôi cùng Đông Hoàng Ly Tuyết nghe vậy hai cha con thần sắc phi thường nhất trí ngốc trệ. Sự tình phát triển quá nhanh. Đầu còn không có theo tình trạng bên trong ra. Mà Đông Hoàng Ly Nguyệt thì là ôm cánh tay nghiêng tuyệt vô song gương mặt xinh đẹp từ bắt đầu đến cuối cùng cũng treo một vòng động lòng người mỉm cười. Đông Hoàng Ly Nguyệt, Mục Trường Phong, các ngươi có vấn đề sao? Phim ta biết, hai người các ngươi thế nhưng là thanh mai trúc mã, chấm cái này cũng không xem như loạn điểm uyên ương bài bản a. Long Nguyên cười mỉm nói. Trường Phong tự nhiên không có vấn đề gì, có thể cưới Ly Nguyệt, là Trường Phong cả đời phúc khí. Mục Trường Phong thâm tình chậm rãi đáp lại nói. Nói thật Mục Trường Phong như vậy nho nhã tuấn mỹ bộ dáng, rất khó sẽ có nữ nhân không động tâm. Kỷ Trần thì là lặng lẽ nhìn qua cái này một sướng một họa hai người. Đầu não điên cuồng vận chuyển, nghĩ thầm cái này Đông Hoàng Ly Nguyệt kế hoạch đến tuột cùng là cái gì. Mà đúng lúc này, Đông Hoàng Ly Nguyệt nghiêng tuyệt vô song môi đỏ khẽ mở đạo. Thật có lỗi, ta có vấn đề. A, Ly Nguyệt ngươi có vấn đề gì a? Long Nguyên có chút không hiểu nhìn qua Đông Hoàng Ly Nguyệt hỏi. Ha ha. Đông Hoàng Ly Nguyệt khẽ cười một tiếng chỉ Kỷ Trần cùng mình. Ly Nguyệt có chút không hiểu. Bệ hạ giải trừ ta cùng Kỷ Trần hôn ước là bởi vì Kỷ Trần giết tiên tần thái tử. Long Nguyên nghe vậy nhíu nhíu mày. Khó nói lý do này đến không đủ đầy đủ sao. Đương nhiên. Đông Hoàng Ly Nguyệt không chút nghĩ ngợi gật đầu. Đương nhiên không đủ đầy đủ. Cái gì? Đại Minh cung người nghe được Đông Hoàng Ly Nguyệt giống nhau giật mình. Ly Nguyệt, ngươi không nên nói lung tung. Đông Hoàng Quân Lôi nhỏ giọng nhắc nhở. Ha ha. Đông Hoàng Ly Nguyệt cười cười, phảng phất không nghe thấy đồng dạng tự mình nói. Kia tiên tần phế vật quá giết chết liền giết, lại như thế nào? Đông Hoàng Ly Nguyệt. Long Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng tiếp nhận bên trong cái chén đập xuống đất. Tất cả cũng biết rõ hoàng đế bệ hạ tức giận, lập tức cấm như ve mùa đông. Đông Hoàng Ly Nguyệt không thèm để ý chút nào khỏe miệng khẽ cong, chợt không lưu thanh sắc đi tới Mục Trường Phong bên người nói. Hoàng đế làm gì tức giận, hiện tại nhưng không tới ngài không vui thời điểm đâu. Dù sao. Bệ hạ còn có sự kiện không biết rõ đâu. Hừ. Long Nguyên nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Chấm có chuyện gì không biết. Ha ha. Đông Hoàng Ly Nguyệt lắc đầu khẽ cười nói. Kỷ Trần phục sát tiên tần thái tử là không giả. Nhưng là hoàng đế bệ hạ có thể biết rõ ngài thân nhi tử, thịnh đường thái tử cùng thái tử phi thế nhưng là chết trên tay ta. Bàn về đại nghịch bất đạo, bàn về khát máu cực ác, bàn về tội ác tày trời, hẳn là duy ta Đông Hoàng Ly Nguyệt độc tôn nha. Thoại âm rơi xuống. Đại Minh cung lâm vào chết đồng dạng trầm mặc. Tháng 7 thịnh đường nắng gắt như lửa. Nhưng là rất nhiều người lại cảm nhận được vô cùng rét lạnh. Sau lưng lông tơ dựng ngược, mồ hôi lạnh ứa ra. Tất cả mọi người biết rõ trước đây không lâu thịnh đường thái tử cùng thái tử phi chết thảm lăng tiêu các bên trong sự tình. Nhưng là đến nay không người dám nhắc lên. Hung thủ lại càng không biết là người phương nào. Liên liên thiên cơ các cũng không tra được. Bây giờ, Đông Hoàng gia trưởng công chúa vậy mà chủ động nhảy ra thừa nhận chuyện này. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bao quát Kỷ Trần. Hắn rốt cục biết rõ cái này nữ nhân muốn làm gì, nàng đây là muốn triệt để ngả bài. Tại hôm nay, liền phá vỡ thánh đường Hoàng Quân Nha. Ngươi! Ngươi biết rõ ngươi là no y cái gì sao? Long Nguyên sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra cực kỳ giống một đầu dã thú bị thương. Ly Nguyệt, loại chuyện này ngươi cũng đừng nói bậy a. Mục Trường Phong mày kiếm khẽ nhíu, hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở Đông Hoàng Ly Nguyệt. Mục Phong ca ca. Khó nói ngươi không tin ta sao? Đông Hoàng Ly Nguyệt quay đầu mỉm cười nhìn qua Mục Trường Phong. Nghiên tuyệt vô song gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Đương nhiên không tin, ngươi là ai, khó nói ta còn không rõ ràng sao. Khắc làm càn, nhanh cùng Hoàng đế bệ hạ nói xin lỗi. Mục Trường Phong lắc đầu có chút lạ tội nói. Tại trong ấn tượng của hắn, Đông Hoàng Ly Nguyệt mặc dù hoàn khố vô pháp vô thiên. nhưng là giết thái tử loại chuyện này nhất định là không làm được. Ngươi đang dạy ta làm việc. Đông Hoàng Ly Nguyệt quay đầu nhìn về Mục Trường Phong. Giờ phút này, nụ cười của nàng đã biến mất. Nàng khuynh thành tuyệt diễm, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy hàn xương để cho người ta không rét mà run. Dứt lời. Một giây sau. Cong. Một đạo màu bạc đao quang không có dấu hiệu nào sáng lên. Phốc thử. Lưỡi dao không có vào huyết nhục, thanh âm vang lên. Mục Trường Phong chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh, ngay sau đó hắn tuấn tú đến cực điểm nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết. Hắn khiêng xuống ý thức, túi đầu nhìn xem chui vào tự mình ngực dao găm. Máu tươi từ ngực bên trong thẩm thấu mà ra nhuộm đỏ quần áo. Theo chui đao nhìn lại, hắn ngẩng đầu. Đoàn đao chủ nhân, lại là trước mặt cái này khuynh thành tuyệt diễm. Cái này khiến hắn mong nhớ ngày đêm cùng hắn thanh mai trúc mã nhưng thủy chung yêu mà phải nữ nhân. Hắn giờ phút này đầy mắt không thể tin. Ngươi! Ngươi giết ta! Mục Trường Phong thanh âm có chút khàn khàn, mang theo 7 điểm thống khổ 3 điểm kinh nghi. Không riêng gì hắn, toàn bộ Đại Minh cung người đều sợ ngây người. Đông Hoàng Quân Lôi càng là trực tiếp lăng ngay tại chỗ, hắn lần thứ nhất cảm thấy mình nữ nhi vậy mà như vậy lạ lẫm. Xuất thủ không có chút nào dãy rủa, mà lại tàn nhẫn tới cực điểm. Đông Hoàng Ly Tuyết che miệng, không dám tin, trước mặt cái này lánh khốc đến cực điểm nữ nhân. Vậy mà lại là từ nhỏ cùng tự mình cùng nhau lớn lên tỉ tỉ. Ở đây chỉ có Kỷ Trần không có kinh ngạc, ngay trước toàn bộ Hoàng Cung người mặt giết hộ quốc tông thiếu tông chủ loại sự tình này. Đông Hoàng Ly Nguyệt, nàng thật đúng là làm được. Hiện tại tin tưởng đi. Đông Hoàng Ly Nguyệt tự mình nói một câu. Sau đó nàng tiện tay rút ra dao găm lộ ra một chuỗi tiên huyết. Nàng câu nói này cũng không biết rõ nàng là đang trả lời Mục Trường Phong lời nói mới rồi. Vẫn là tại hướng cái thế giới này tuyên cáo. Nàng Đông Hoàng Ly Nguyệt chân thật nhất bộ dạng. Hôn trướng. Tại Mục Trường Phong ngã xuống đất một sát na. Hộ quốc tông hai vị tôn lão muốn rách cả mí mắt, trong nháy mắt bạo tẩu. Hai cỗ sử thi cấp bậc khí thế trong nháy mắt hướng phía Đông Hoàng Ly Nguyệt nghiền ép mà tới. Đại Minh cung sàn nhà giống như mạng nhện đồng dạng dạn nước ra. Thậm chí toàn bộ hoàng cung cũng tại kịch liệt rung động. Hả? Đông Hoàng Ly Nguyệt khẽ nhíu mày, giống như thu thủy đồng dạng trong đôi mắt đẹp hai tòa sông băng hiện hiện. Nàng tùy ý rối tung tại sau lưng ba búi tóc đen theo gió khinh vũ. Trong nháy mắt này lưu chuyển lên ánh sáng màu bạc. Hai vị sử thi cấp tôn láo giết tới trong nháy mắt. Giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên đã hạ xuống đến 0 độ. Một đạo khuynh thế tiên quang tại Đông Hoàng Ly Nguyệt quanh thân nở rộ mà ra. Ẩn chứa trong đó không có gì sánh kịp bá đạo lực lượng. Lui. Hai vị tôn lão liếc nhau giống nhau thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn lui lại. Nếu như không lùi, liền phải chết. Ly Nguyệt. Tỷ tỷ. Đông Hoàng Quân Lôi cùng Đông Hoàng Ly Tuyết nhìn xem lúc này đứng tại tiên quang bên trong giống như cựu thiên huyền nữ hạ phàm Đông Hoàng Ly Nguyệt thấp giọng nỉ non. Vừa rồi phát sinh hết thảy đã rõ ràng lật đổ hai cha con trải qua thời gian dài nhận biết, thậm chí cả thế giới quan. Đây là Đông Hoàng Ly Nguyệt lần thứ nhất đúng nghĩa xuất thủ. Liên liên sớm làm xong tâm lý chuẩn bị, Kỷ Trần lông mày cũng không nhịn được chọn lấy một cái. Hai vị sử thi cấp cường giả liên thủ, vậy mà đều ngăn cản không nổi nàng phong mang, thậm chí muốn bại lui. Đông Hoàng Ly Nguyệt, ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Đông Hoàng Ly Nguyệt, ngươi ẩn tàng 10 năm, quả nhiên là thật sâu tâm cơ. Bất quá ngươi mạnh hơn lại như thế nào, ngươi dám giết ta hộ quốc tông thiếu tông chủ, ta hộ quốc tông liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Hai vị hộ quốc tông trưởng thượng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Ba ba ba. Đông Hoàng Ly Nguyệt mỉm cười vỗ tay rếu cợt nói. Tốt không dậy nổi hộ quốc tông. Bất quá, chờ các ngươi trước sống qua hôm nay rồi nói sau. Lúc này, Đại Minh cung truyền ra ngoài tới chém giết gầm thét thanh âm. Có Hoàng cung cấm vệ quân thống xoáy máu me khắp người. Vui vẻ đụng chút đi vào trong cung điện thanh âm khàn giọng kinh ngạc nói. Bệ hạ, không xong, Đông Hoàng gia tộc phản, Trường An Thành bị Đông Hoàng thiết vệ bao vây. Thần sách quân đã tiếp quản Trường An Thành, Hoàng Thành cấm vệ quân ngăn cản không nổi lập tức liền muốn đánh vào Hoàng cung. Cái gì? Long Nguyên nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nhợt nhạt. Hắn sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Long Tiên Nhi nhìn qua cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt đứng sóng vai Kỷ Trần. Trong lòng từng đợt quặn đau. Xem ra, Kỷ Trần đối với hôm nay hết thảy vẫn luôn là cảm kích ra. Hắn chính là cái lừa gạt. Mà tự mình lại còn cam tâm tình nguyện bị lừa rồi. Bệ hạ. Ngài nhanh mang theo công chúa Ly Khai thoát đi nơi thị phi này, hai người chúng ta là ngài bọc hậu. Ly Khai Trường An về sau, cầm tới Thịnh Đường bảo tàng, sau đó đi tìm hộ quốc tông cầu viện. Chỉ cần có ta hộ quốc tông tại, nhất định có thể bảo đảm ngài chu toàn, nhất định có thể đoạt lại Thịnh Đường Giang Sơn. Hộ quốc tông nhị lao thấp giọng nói. Thế nhưng là, Long Nguyên có chút do dự. Không có thế nhưng là, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Hai vị tôn lão gấp giọng thúc giục nói. Đi. Long Nguyên quyết định chắc chắn lôi kéo thất hồn lạc phách Long Tiên Nhi tại Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hộ Quốc Tông bốn vị truyền kỳ cường giả hộ vệ dưới hướng phía Đại Minh Cung hậu cung chạy ra ngoài. Mà Đại Tần thần phạt tôn giả đã sớm gặp tình hình không đúng, không biết cái gì thời điểm liền đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Hộ Quốc Tông nhị lao hai người thể sống chết như về đứng ở Đông Hoàng Ly Nguyệt trước mặt không hiểu nói. Yêu nữ, hôm nay nhóm chúng ta tất yếu để ngươi nợ máu trả bằng máu. Huynh đệ của ta hai người, tất với ngươi ăn thua đủ, không chết không thôi. Đông Hoàng Ly Nguyệt không thú vị nhìn một cái Hộ Quốc Tông nhị lão mười điểm khinh thường nói. Chỉ bằng các ngươi sao? Ha ha. Hai vị tôn lão cười lạnh một tiếng nói. Nhóm chúng ta nếu như không xứng, kêu lại thêm một cái đầu rồng đâu. Thoại âm rơi xuống một nháy mắt. Một đạo bén nhọn long minh thanh âm theo phương xa chân trời chuyển đến. Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt cùng nhau nhìn phía Đại Minh Cung bên ngoài. Tại phương xa chân trời, có một cái điểm đen nhỏ ngay tại cấp tốc hướng phía Trường An bay tới. Bằng trong mắt của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, kia là một con rồng, mà lại là một cái huyết thống tôn quý huyền xương cự long. Hai người liếc nhau, giống nhau nhìn ra lẫn nhau trong mắt chân kinh. Hộ Quốc Tông lại có long. Kỷ Trần thấp giọng tự lẩm bẩm một tiếng. Đầu óc điên cuồng vận chuyển hồi ức. Tại nguyên tắc trong tiểu thuyết, Đông Hoàng Ly Nguyệt diệt Hộ Quốc Tông thời điểm, có vẻ như cũng không có đổ qua long a. Đây là có chuyện gì? Mà đúng lúc này, ánh mắt hắn sáng lên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, Hộ Quốc Tông vị kia thánh cảnh đại lão cùng Long tộc từng có giao tình. Vị kia đại lão đã từng mang theo một trường phong bái phỏng qua Long tộc. Khó nói là cái kia thời điểm mang về sao? Có phải hay không rất nghi hoặc. Hộ Quốc Tông tôn lão đắc ý cười. Hôm nay, từ hai ta người ngăn chặn ngươi, Huyền Xương Cự Long sẽ liều lĩnh hủy Trường An hết thảy. Hủy ngươi muốn hoàng cung, hủy ngươi Đông Hoàng phủ, hủy ngươi khổ tâm kinh xây dựng lập 10 năm thế lực cùng quân đội. Chính như ngươi giết phu quân của nàng. Đông Hoàng Ly Nguyệt nghe vậy, nghiêng tuyệt thần sắc trên mặt đẹp có chút không đẹp, trong đôi mắt đẹp sát ý tung hành. Nàng thấp giọng nỉ non tự nói, Mục Trường Phong vậy mà cùng Long tộc ký hợp đồng huyết thệ, khó trách hai cái này ra hỏa lực lượng 10 phần. Giờ phút này, Kỷ Trần cũng minh bạch, huyết thệ là Long tộc cùng ngoại tộc ký lập thỏa thuận, tương đương với nhân tộc hôn thư. Chỉ bất quá khác biệt chính là, máu này thề một khi ký lập, liền không thể hủy bỏ. Mục Trường Phong hiện tại chết, như vậy cùng hắn ký lập huyết thệ đầu kia Huyền Xương Cự Long sẽ đối với bọn hắn tiến hành điên cuồng trả thù. Nếu là bỏ mặc nó bỏ mặc, như vậy Trường An thành có thể nói sẽ bị cái này Huyền Xương Cự Long triệt để hủy đi. Lúc này, bên ngoài hoàng cung đã truyền đến oanh minh long khiếu thanh âm còn có tiếng kêu thê thảm. Hiển nhiên cái này Huyền Xương Cự Long đã giết tới. Đông Hoàng cấm vệ quân thống lĩnh, Vệ Kình lảo đảo nghiêng ngã chạy vào Đại Minh Cung, một mặt hoảng sợ hướng về phía Đông Hoàng Ly Nguyệt nói. Trưởng công chúa điện hạ, bên ngoài có Long. Quân đội của chúng ta không chống nổi. Đông Hoàng Ly Nguyệt nghe vậy, lông mày nhíu chặt. Ngọc thủ nắm thật chặt quyền, nàng đích xác không có cân nhở ở cờ đến Huyền Xương Cự Long cái này một cái ngoại ý muốn nhân tố. Mà liên tại nàng buồn rầu thơ ý điểm, một đạo thanh tịnh thanh âm vang lên. Cái này Huyền Xương Cự Long liền giao cho ta đi. Đinh. Căn cứ cảnh tượng, túc chủ phát động nhiệm vụ ẩn đồ long. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết Huyền Xương Cự Long. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng không biết. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tuổi thọ 50 năm. Kỷ Trần nghe bên thai hệ thống thanh âm, không khỏi sửng sốt một cái. Nghĩ thầm, cái này cũng được. Đông Hoàng Ly Nguyệt ngâng lên đôi mắt đẹp nhìn qua Kỷ Trần, muốn nói lại thôi đạo. Ngươi có thể biết rõ, Huyền Xương Cự Long lực lượng mạnh bao nhiêu? Ừm. Ta biết rõ. Kỷ Trần mỉm cười gật đầu. Huyền Xương Cự Long là đại lục ở bên trên cao cấp sinh mệnh. Căn bản cũng không cần tu luyện, chỉ dùng chờ đợi tuế nguyệt trôi qua liền có thể tự nhiên tăng trưởng tu vi. Đơn giản tới nói, niên kỷ càng lớn long, tu vi chiến lực liền càng cao. Nhưng là, Kỷ Trần lo lắng không phải điểm này. Mà là, Long tộc thần hồn bên trong cũng có một cái ấn ký, tên là Long Ấn. Một khi Long tộc thành viên bỏ mình, như vậy cái này Long Ấn liền sẽ ấn khắc tại đồ long giả trên thân. Từ đó dẫn tới Long tộc trả thù, không chết không thôi loại kia. Đây cũng là công nhận toàn bộ đại lục Long tộc không thể gây nguyên nhân. Ngươi thật xác định sao? Đông Hoàng Ly Nguyệt nhíu lại lông mày, môi đỏ khẽ mở lần nữa hỏi. Kỷ Trần gật đầu cười khẽ, hắn có thể nhìn ra, lúc này Đông Hoàng Ly Nguyệt là thật lo lắng hắn. Ừm, hiện tại cũng không có cái khác biện pháp. Dứt lời, Kỷ Trần quay người hướng về phía Đông Hoàng Quân Lôi cùng Đông Hoàng Ly Tuyết khẽ gật đầu thăm hỏi. Sau đó hắn tại Đông Hoàng Ly Nguyệt cùng Đông Hoàng Ly Tuyết hai tỷ muội đờ đẫn nhìn chăm chú quay người hướng phía Đại Minh Cung đi ra ngoài. Vệ Kinh thấy thế, tranh thủ thời gian cùng sau lưng Kỷ Trần. Hiện tại tình huống rất rõ lãng. Trong Hoàng Cung Đông Hoàng Ly Nguyệt muốn đối chiến hai vị sử thi cấp cường giả. Cho nên hiện tại ngoài Hoàng Cung Trường An thành dung chuyển thế cục. chỉ có thể toàn bộ nhờ Kỳ Trần một người. Vị hôn phu này phụ hai người, nghiễm nhiên là phân công rõ ràng. Một người chủ nội, muốn giết hai vị sử thi cường giả. Một người chủ ngoại, muốn đi đồ long. Vị hôn phu này phụ hai người liên thủ. Hôm nay thể tất yếu cộng đồng phá vỡ Thịnh Đường hoàng quyền. Đi ra Đại Minh Cung. Kỳ Trần đứng tại ngoài cửa cung. Hắn ánh mắt lóe hơi mang nhìn qua xoay quanh tại Trường An xanh thảm thiên không chi thượng to lớn long ảnh. Trầm mặc một cái. Mở ra hệ thống thương thành. Yên lặng bỏ ra 10000 thiên mệnh giá trị. Mua kêu lóe ra huyết hồng sắc quang mang thần cung ba hậu duệ. Cây cung này đã từng vẫn diệt qua 9 cái kim ô. Mà lại lực lượng của nó có tính đặc thù. Cái này tính đặc thù chính là có thể để cho chúng tên người thần hồn câu diệt. Đây cũng chính là Kỳ Trần giờ phút này cần có. 14. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thành công mua sắm thần cung 4 hậu duệ. Là bên thai nhắc nhở thanh âm vang lên thơ y điểm. Kỳ Trần sau lưng loáng thoáng hiện lên một cái đỏ thấm hoa lệ trường cung cái bóng. Đồng thời một vòng màu đỏ cực quang tại hắn đôi mắt bên trong sáng lên. Ngay sau đó hắn cảm thấy ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Thẳng đến trước mắt thế giới trở nên một mảnh huyết hồng. Trong lòng nổi lên một xóa bỏ tận thiên hạ cực hạn sát ý. Kỳ Trần thở sâu thở ra một hơi, hờ hững mở miệng nói. Cái này mẫu long, ta Kỳ Trần đổ định. 11. 7000 chữ siêu cấp đại chương dâng lên. Nội dung hơi nhiều, mọi người chậm rãi tiêu hóa. Chương 53, hán, cuối cùng bước lên tên kia gọi anh hùng lộ cầu bài đặt trước nha. Lãnh khốc đến cực điểm thanh âm, mang theo vô tận sát ý vang lên. Đông Hoàng cấm vệ quân thống lĩnh vệ kình đột nhiên sững sờ. Hắn chưa từng nghe qua như thế chi băng lãnh tuyệt tình thanh âm. Khi hắn nhìn thấy Kỷ Trần trong mắt kia vằn vện tia máu, phảng phất chảy xuôi vô tận huyết hải, tràn ngập tuyệt thế sát phạt đôi mắt thơ y điểm, hắn không khỏi dùng mình một cái. Toàn thân lông tơ từng chiếc dựng ngược, bị Kỷ Trần nhìn lên một cái. Vậy mà nhường hắn có dũng khí như lâm huyết sắc vực sâu có thể cảm giác sợ hãi. Vệ kinh sắc mặt trắng bệch lắp ba lắp bắp hỏi tại Kỷ Trần bên cạnh hỏi. Phu. Phò Mã Gia, ngài. Thế nào? Giờ phút này Kỷ Trần tinh hồng như huyết hải trong mắt thật hù đến hắn. Kỷ Trần lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì. Bởi vì giờ khắc này hắn, trước mắt ngoại trừ huyết sắc không còn gì khác. Dù là chính là gần ngay trước mắt vệ kình hắn cũng không nhìn thấy. Bởi vì hậu duệ cung tán phát tuyệt thế sát phạt chi khí. Đều tụ tập tại hắn đôi mắt. Giờ phút này, trước mắt hắn chỉ có huyết sắc. Nhưng là, tuy nói như thế. Hắn nhưng không có mảy may bối rối. Ngược lại là càng thêm nắm chặt trong tay hậu duệ cung. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì túc chủ năng lực không đủ, túc chủ sử dụng hậu duệ cung lúc, cung bên trong sát phạt chi khí sẽ dẫn đến hai mắt tạm thời mù, cảm giác tăng lên gấp 10. Hai mắt tạm thời mù, chính là hậu duệ cung tác dụng phụ sao. Kỳ Trần nhẹ giọng tự nói một câu, sau đó lắc đầu. Hắn đối với tác dụng phụ chuyện này không có cái gì ngoài ý muốn. Hậu duệ cung thế nhưng là hồng hoang thập đại thần khí xếp hạng thứ 5 tồn tại. Lấy hiện tại năng lực của mình chỉ sợ không phát huy được nó 1/1 lực lượng. Nếu như muốn mạnh mẽ sử dụng hậu duệ cung, như vậy tiếp nhận một chút tác dụng phụ cũng là chuyện đương nhiên. Huống hồ, cũng không phải vĩnh cửu mù. Chỉ là, sử dụng hậu duệ cung lúc tạm thời mù thôi. Điểm này hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mà lại, hậu duệ cung sát phạt chi lực sẽ làm cảm giác của mình tăng lên gấp 10. Như vậy trên chiến đấu, chẳng những sẽ không sinh ra cái gì trên thực tế ảnh hưởng. Ngược lại còn có thể tăng cường tự mình năng lực chiến đấu. Dù sao trong chiến đấu, cảm giác so con mắt quan trọng hơn. Mà đúng lúc này, Kỳ Trần ngửi thấy một trận hoa nhài thơm. Một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Kỳ Trần trước người. Bái kiến nhị tiểu thư. Vệ kinh nhìn thấy người tới tranh thủ thời gian cúi đầu. Ánh mắt ngươi. Đông Hoàng Ly Tuyết trừng lớn lấy đôi mắt đẹp nhìn qua Kỳ Trần kia tinh hồng hiện ra vô tận sát phạt chi khí đôi mắt. Còn có Kỳ Trần trong tay cầm kia huyết sắc dị thường hoa lệ trường cung thơ y điểm. Toàn thân lạnh lẽo, nàng là thiên phượng chi thể. Đối với sát khí cảm giác là thường nhân mấy lần. Cho nên nàng so vệ kình hơn có thể biết rõ. Kỳ Trần trong tay cầm cung đáng sợ. Nàng biết hầu nhấp nhô một cái nghĩ biết rõ Kỳ Trần đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kỳ Trần trong tay huyết sắc hoa lệ trường cung lại là chuyện gì xảy ra. Không có việc gì, cái này chỉ là tạm thời. Kỳ Trần lắc đầu đơn giản đáp lại. Đông Hoàng Ly Tuyết tựa hồ cũng nhìn ra Kỳ Trần không muốn giải thích cái gì. Thế là cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là yên lặng theo trong nạp giới lấy ra một cái xăm lên kim sắc phượng văn bạch sắc khăn lụa. Đi vào Kỳ Trần trước người, nhẹ nhàng nhón chân lên. Đưa tay khăn lụa thắt ở Kỳ Trần trên ánh mắt. Cứ như vậy, mềm mại tinh tế ti mi khăn lụa che khuất Kỳ Trần trước mắt huyết sắc thế giới. Ngươi xem, đẹp như vậy nhiều. Đông Hoàng Ly Tuyết mỉm cười gật đầu, tựa hồ rất hài lòng kiệt tác của mình. Kỳ Trần đưa tay vuốt ve chính một cái trên ánh mắt mềm mại tinh tế ti mi bạch sắc khăn lụa. Trong lòng có chút cảm động. Đông Hoàng Ly Tuyết tựa hồ đọc lên trong lòng mình suy nghĩ. Hắn bây giờ cũng không muốn nhường quá nhiều người nhìn thấy tự mình kia sôi trào huyết hải con mắt. Tạ ơn. Trong nguyên tắc Đông Hoàng Ly Tuyết cũng là như vậy. Bề ngoài cường ngạnh kiêu ngạo, nội tâm mềm mại tinh tế ti mi. Là một cái sẽ chiếu cố người cảm thụ, đối người cảm xúc rất mẫn cảm. Đồng thời là sẽ chọc cho lòng người đau nữ hải. Mà đúng lúc này, một đạo giọng dịu dàng vang lên. Cà ca. Diệp Hồng Y không biết cái gì thời điểm lì khai Đông Hoàng Phủ. Đi tới Đại Minh Cung trước. Nàng một đầu liền va vào Kỳ Trần ôm ấp. Kỳ Trần nhẹ nhàng ôm Hồng Y dì, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không biết rõ cô gái nhỏ này làm sao lại tới đây. Chờ chút. Máu hương vị. Kỳ Trần khẽ nhíu mày. Lúc này hắn mặc dù không nhìn thấy. Nhưng là Hồng Y trên thân tản ra nồng đậm máu. Vẫn là giấu giếm không được hắn. Hồng Y dì, người giết người. Kỳ Trần có chút nghiêm túc hỏi. Ừm. Diệp Hồng Y gật đầu sau đó vây quanh ở Kỳ Trần sợ hãi hồi đáp. Ta nghe nói ngươi bị vây ở trong hoàng cung, Hồng Y liền muốn tìm đến ca ca. Thế nhưng là những cái kia hoàng cung thị vệ ngăn cản ta, cho nên ta liền bọn hắn cũng giết. Nghe vậy, Kỳ Trần nho nhỏ thở dài một hơi. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Hồng Y huyết sát xích đồng đột nhiên đã thức tỉnh. Dứt lời, Hồng Y nhìn xem con mắt cột bạch sắc khăn lụa Kỳ Trần hỏi. Ca ca, ánh mắt ngươi. Kỳ Trần nghe vậy, mỉm cười phản hỏi. Xem được không? Hồng Y nghiêm túc đánh giá Kỳ Trần một phen. Có chút ngây thơ gật đầu nói. Đẹp mắt. Kỳ thật nha. Nàng mới bỏ mặc cái gì tốt không đẹp. Nàng chỉ cần Kỳ Trần tại bên người nàng là được rồi. Kỳ Trần vuốt ve Hồng Y phía sau lưng sau đó nhẹ nói. Chúng ta đi thôi. Hồng Y nghe vậy, nghi ngờ hỏi. Ca ca, nhóm chúng ta đi nơi đó. Kỳ Trần khỏe miệng nết lên một cái đường cong mở. Đi Đồ Long. 11. Trường An thành Bắc là Huyền Xương Cự Long còn không có chạm tới khu vực. Mà theo các nơi đi vào Trường An tất cả đại thế lực thiên kiêu nhóm cũng hội tụ tại cái này khu vực. Bọn hắn kỳ thật cũng chính không lo lắng an toàn. Bởi vì bọn hắn thân phận cao quý, nội tình thâm hậu. Riêng phần mi nhờ đều có riêng phần mi nhờ thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ cần muốn đi, bất cứ lúc nào đều có thể ly khai. Mà sở dĩ bọn hắn lúc này còn lưu tại Trường An. Đó là bởi vì bọn hắn muốn nhìn một cái. Có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người Kỳ Trần. Đến tột cùng muốn như thế nào đối mặt đến từ Long tộc Huyền Xương Cự Long. Căn cứ thiên cơ các tin tức mới nhất. Cái này Huyền Xương Cự Long mặc dù còn không có trưởng thành. Nhưng là chiến lực của nàng đã có thể hoàn toàn có thể cùng sử thi cấp cường giả so sánh. Thậm chí, nếu luận mỗi về lực phá hoại. Còn mạnh hơn sử thi cấp cường giả. Hủy diệt Trường An chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ Trần thật đúng là muốn đi Nam Thành đối mặt đầu kia Huyền Xương Cự Long sao. Diệp Vô Nhai có chút lo lắng nói. Đối với giúp hắn kém chút giết rơi quân tả Kỳ Trần. Diệp Vô Nhai không thể nghi ngờ là thưởng thức. Hắn cũng không muốn Kỳ Trần cứ như vậy chết bởi Huyền Xương Cự Long long tức phía dưới. Nghe nói hắn đã qua hồi trở lại Long Xem, đã nhanh muốn tới Nam Thành. Cái này nam nhân là muốn đi làm anh hùng thật sao? Minh giáo thánh nữ Lục Lăng Sa lông mày ngả lớn. Hắn đây là đi tìm chết. Ác nhân cốc thiếu cốc chủ Mạc Vũ lắc đầu lạnh giọng nói. Bần tăng ngược lại là cảm thấy cũng chưa chắc. Đại Lôi Âm tự thủ tịch độ không chắp tay trước ngực lắc đầu. Hừ. Mạc Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Ta mặc dù không phủ nhận cái kia gia hỏa cường đại. Nhưng là thật muốn đối mặt Long tộc, hắn thật không có một chút cơ hội. Hắn làm danh chấn đại lục thập đại ác nhân thân truyền đệ tử. Tự nhiên biết rõ Long tộc có bao nhiêu cường đại. Đừng nói là Kỳ Trần, cho dù là trong hoàng cung hai vị kia đến từ hộ quốc tông sử thi cấp cường giả liên thủ. Cũng tuyệt đối bắt không được Nam Thành đầu kia Huyền Xương Cự Long. Húng chi chỉ có truyền kỳ nhị cảnh Kỳ Trần. Đánh với Long một trận. Không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá, tự tìm đường chết. Vũ Hóa Hoàng Triều Thái tử Vũ Lăng Thiên lúc này phá lệ trầm mặc. Thần sắc hắn âm tình bất định ngồi tại trong tiểu lâu. Trong tay nắm nuốt một cái chén ngọc. Không biết rõ lại nghĩ cái gì. Hắn trong tay có một phong đến từ Vũ Hóa Hoàng Triều Hạo Khí Minh Tin. Trên thư viết ngắn ngủi một hàng chữ, huyết sát xích đồng, Diệp Hồng Y Y. Hắn kế hoạch lúc đầu vốn định tiếp lấy thịnh đường hoàng thất quyền lực. Giúp hắn cầm xuống Diệp Hồng Y Lìa, nhường hắn có thể chi mang về Ngọc Hoàng Vương Triều. Nhưng là đây biết rõ, hắn vậy mà tự mình chứng kiến một hồi chưa từng có tuyệt hậu phá vỡ hoàng quyền sự kiện. Ngay tại phát sinh. Hiện tại hắn nên như thế nào cho phải đâu. Diệp Diễm đứng tại thất hồn lạc phách đứng tại một chỗ quán rượu mái nhà. Hắn gắt gao cắn hàm răng, nắm thật chặt quyền. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn từng chữ nói ra lẩm bẩm. Sư tôn. Sư tôn nàng mà bỏ lại ta, đi tìm. Kỳ Trần. 10. là Kỷ Trần theo Hoàng Cung đi ra. Mỗi một bản tin tức cũng tại Thiên Cơ Các có thể tuyên dương phía dưới. Theo rét lạnh xương gió đồng dạng nhanh chóng hướng về Trường An các ngõ ngách truyền đi. Thời khắc này Trường An mỗi người con mắt cũng chú ý Kỷ Trần nhất cử nhất động. Kỷ Trần, ra Bách Hoa ngõ hẻm. Thần Sách Quân, đã tiếp ứng đến hắn. Bọn hắn đã đến hồi trở lại Long Xem. Qua Thiên Thông Nguyện. Bọn hắn chỉ cần đi qua Lạc Thần đường phố, bước qua Lạc Hà cầu liền có thể đến Trường An Nam Thành. Huyền Xương Cự Long ngay tại Trường An Nam Thành phía Nam. 12. Kỷ Trần xuyên qua Lạc Thần đường phố. Đi tới Lạc Thủy Hà Bờ. Đi theo phía sau ngàn tên thần mưu sĩ cùng Đông Hoàng thiết vệ. Vì đó mở đường. Thanh thế có thể nói là to lớn tới cực điểm. Phía trước, là toàn bộ Trường An nổi danh nhất Lạc Hà Cầu. Chỉ cần bước qua Lạc Hà Cầu, liền có thể đến Nam Thành phía Nam. Tại cái này nóng rực mùa hè. Trường An Nam Thành. Vậy mà tại tuyết rơi. Nhiệt độ rét lạnh dị thường. Phảng phất lẫm đông giáng lâm. Mà giờ khắc này. Lạc Hà Cầu trên đứng đấy một vị dáng vóc cao gầy, một thân màu trắng váy dài nữ tử. Nàng mặc dù mặt mang khăn che mặt, thấy không rõ dung nhan. Nhưng là nàng toàn thân bên trên tán phát lấy kia trang nhã khí chất cao quý lại để cho người ta cảm thấy kinh diễm tuyệt gây nên. Tuy ý rối tung ba búi tóc đen bay múa theo gió. Từ gió thổ lộ hết lấy nàng tuyệt đại phương hoa. Nàng phảng phất, lạc thần hạ phàm. Đang lúc tất cả mọi người nghi hoặc cái này cản đường nữ tử thân phận thơ ý điểm. Nàng đống nhiên mở miệng lạnh lùng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Kỷ Trần nói. Kỷ Trần, ngươi làm thật muốn đi chịu chết. Đám người thuần một sắc toàn bộ nhìn về phía Kỷ Trần. Không minh bạch vị này tuyệt diễm nữ tử cùng tự mình phò mã ra là quan hệ như thế nào. Kỷ Trần cái gì cũng không có giải thích chỉ là hướng về phía Đông Hoàng Ly Tuyết cùng Hồng Y nói. Liên đến nơi này đi, quãng đường còn lại chính ta đi. Đông Hoàng Ly Tuyết há to miệng rất muốn lại nói cái gì. Rất muốn hỏi hỏi trên cầu nữ nhân là ai. Nhưng là nàng nhìn xem Kỷ Trần mặt nghiêm túc. Nàng vẫn là lời nói nuốt trở vào, đồng thời đầu nghiêng qua một bên. Diệp Hồng Y thì là cắn cánh hoa, hốc mắt phiếm hồng. Nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Cứ việc nàng không muốn nhường một mình hắn. Nhưng là chỉ cần là Kỷ Trần yêu cầu, nàng là sẽ không cự tuyệt. Kỷ Trần một người cô độc hướng phía Lạc Hà cầu trên đi đến. Cho đám người lưu lại một cái cô đơn bóng lưng. Nhìn xem Kỷ Trần bóng lưng Hồng Y rốt cục nhịn không được hai hàng thanh lệ trực tiếp nước mắt ướt khuôn mặt. Nàng sợ hãi, Kỷ Trần chuyến đi này, liền không về được. Mà vệ kình mang theo mấy ngàn Đông Hoàng cấm vệ sau lưng Kỷ Trần lớn tiếng la lên. Đông Hoàng thiết vệ cung tiễn phò mã ra. Thần Sách chưa cùng tiễn phò mã ra. Các ngươi, xin đợi phò mã ra khải hoàn mà về. Hai cỗ nhiệt liệt thanh âm cuối cùng hội tụ vào một chỗ bay thẳng mây xanh. Liên liên đây đạt Trường An thành cũng vì này chấn động không thôi. Kỷ Trần ngừng bước chân đưa lưng về phía bọn hắn, khoát tay áo. Đông Hoàng thiết vệ, Thần Sách chúng chân thành tha thiết tâm. Hắn nhận được. Chương 54, Nam thành phần cuối gặp cự long, cùng long giằng co. Trường An Nam thành, tuyết mịn tung bay rơi xuống. Bạch sắc mênh mông bay khắp toàn bộ Trường An Nam Thành. Lạc Hà cầu trên, Kỷ Trần cùng Ninh Phi Nhan mặt đối mặt trầm mặc hồi lâu. Nàng rốt cục nhịn không được mở miệng nói, "Ánh mắt ngươi." Kỷ Trần lắc đầu, hắn hôm nay đã giải thích quá nhiều lần, cho nên hắn không muốn lại giải thích cái gì. Thế là hắn giơ chân lên trực tiếp vượt qua Ninh Phi Nhan hướng phía Lâm Đông Giáng Lâm Nam Thành phía Nam đi đến. Hai người gặp thoáng qua. Tuyết mịn tại mỗi một sát na cùng nhau rơi vào bả vai của hai người trên. Ninh Phi Nhan thấy Kỷ Trần vậy mà không nhìn đi qua nàng. Nàng không khỏi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà trở lại nói. Ngươi có thể biết rõ, ngươi chuyến đi này, rất có thể sẽ chết. Kỷ Trần nghe vậy, ngừng thân thể. Cũng không quay đầu lại nói. Các ngươi, có phải hay không cũng quá coi thường ta. Đoạn đường này đi tới. Đông Hoàng Ly Tuyết cho là mình sẽ chết. Vệ kinh cũng cho là mình sẽ chết. Đông Hoàng thiết vệ còn có thần cấm quân đều cho là mình là đi chịu chết. Nhưng là mình. Nào có dễ dàng chết như vậy? Ngươi làm thật không biết rõ, Huyền Xương Cự Long đáng sợ sao? Một cái huyết thống cao quý Huyền Xương Cự Long, cho dù là tuổi còn quá nhỏ, nhưng là sử thi cấp cường giả nhìn thấy cũng chỉ có nước chạy trốn. Ngươi một cái truyền kỳ cảnh giới tu sĩ, lại đợi như thế nào? Ninh Phi Nhan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mười điểm đoán giận nói. Nàng giờ phút này tâm tình chập chờn lợi hại. Nàng nghĩ thầm cái này ra hỏa đến tột cùng là vô tri. Vẫn là quá mức tự phụ đây. Kỷ Trần nghe vậy. Khoe miệng nhếch lên một cái đường cong mở không mặn không nhạt nói. Ninh tiểu thư, xin hỏi hai người chúng ta là bực nào quan hệ, ta làm thế nào sự tình có liên quan gì tới ngươi? Nói xong, Kỷ Trần không còn có một chút do dự, hướng phía kia Lâm Đông chỗ sâu đi đến. Ninh Phi Nhan nghe vậy, sửng sốt một cái, nàng nhìn xem Kỷ Trần bóng lưng giống như mê muội nói nhỏ. Cùng ta có liên can gì? Ngươi, là ta tương lai phu quân nha. Đương nhiên, tương lai phu quân bốn chữ này nàng nói ra được thời điểm giống như mỗi âm thanh. Chỉ có chính nàng nghe rõ ràng. Ai? Hoan gia. Ninh Phi Nhan nhìn xem biến mất tại trong gió tuyết Kỷ Trần thở dài một hơi. Nàng trong đôi mắt đẹp tràn ngập một cỗ không hiểu cảm xúc. Ngay sau đó nàng biến thành một đạo quang mang biến mất tại nguyên chỗ. Hướng phía lẫm đông chỗ sâu chạy đi. Đã không khuyên nổi Kỷ Trần. Nàng liên cùng Kỷ Trần cùng đi. Đi theo Kỷ Trần một đường tiến lên. Ninh Phi Nhan tự cho là tự mình nấp rất kỹ. Nhưng là thật tình không biết. Nàng sớm đã bị cảm giác tăng lên gấp 10 Kỷ Trần phát hiện. Chỉ là một mực không có chọc thủng nàng thôi. Mà lại, Kỷ Trần còn cảm giác được. Đi theo mình người. Không chỉ Ninh Phi Nhan một người. Thiên cơ các thật đúng là chuyên nghiệp nha. Kỷ Trần cười lắc đầu. Không sai, đi theo mình người đại khái dẫn đầu đến từ thiên cơ các. Bất quá, Kỷ Trần cũng không biết rõ hắn đến tột cùng thiên cơ các vị kia đại nhân vật. Chỉ là từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ mịt mở khí tức. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Chính như Kỷ Trần đã từng nói tới. Thiên cơ các thì tương đương với trên địa cầu truyền thông. Chỉ cần hắn không xấu tự mình chuyện tốt. Hắn muốn theo liền cùng đi. Kỷ Trần lắc đầu cười khẽ một tiếng, tiếp tục trước. Hắn lúc này, đã đi tới Nam Thành Trung ương. Trên mặt đất tràn đầy vụn băng. Hiển nhiên, những này vụn băng đều là từ Trường An bách tính cùng tu sĩ tạo thành. Thể cảm giác nhiệt độ đã hạ xuống đến âm mấy chục độ. Kỷ Trần trong thân thể U Liên Nghiệp Hỏa cũng tại cực hàn nhiệt độ phía dưới tự động vận chuyển lại. Hiện ra hắc khí xích hồng sắc hỏa diễm biến thành một đạo thần hỏa quang hoàn vây quanh tại Kỷ Trần quanh thân. Đồng thời, Kỷ Trần một bước một cái nhuộm hỏa diễm dấu chân đạp ở trên mặt tuyết hướng phía Nam Thành phía Nam tiến lên. Ninh Phi Nhan một mực cùng sau lưng Kỷ Trần. Nàng càng chạy càng kinh ngạc. Bởi vì toàn bộ Nam Thành đã bị Huyền Xương Cự Long biến thành một tòa băng thành. Càng đi đi vào trong, nhiệt độ càng thấp, tia sáng vừa tối. Giống như lẫm đông đêm dài giáng lâm. Mà lại, trọng yếu nhất chính là. Giờ phút này, đã có thể nghe được kia dọa người long khiếu. Đồng nhiên, cơn bão gió tuyết không có dấu hiệu nào bạo khởi. Hai đoàn nhuộm hỏa diễm chùm sáng tại trong gió tuyết hiện hiện mà ra. Kia hai đoàn quang diễm không có một tia nhiệt độ, có vẻ cực kỳ rét lạnh. Phảng phất là đến từ minh giới băng lanh nóng. Đồng thời đạo kia kinh khủng uy áp, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Nam Thành. Gió tuyết chậm rãi tan hết. Toàn bộ mái vòm cũng tại thời khắc này sáng lên. Một khối màu đen nham thạch xuất hiện ở giữa không trung. Ngay sau đó, là càng ngày càng nhiều màu đen nham thạch xuất hiện. Những cái kia màu đen nham thạch thôn vệ mái vòm tản mát quang mang. Không có tràn ra mảy may. Kỳ thật đây không phải là nham thạch, mà là vậy. Một khối to lớn màu đen nham thạch. Chính là một mảnh vảy màu đen. Trên thế giới này, chỉ có một loại lân phiến có thể như thế to lớn, long lân. Một đầu kinh khủng màu đen cự long chậm rãi xuất hiện. Nó quan sát Kỷ Trần, hai mắt như u minh hỏa, lạnh lùng mà tàn nhẫn. T. Trường An các nơi vang lên ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm. Gió tuyết tản ra giờ khắc này. Kia thần bí Huyền Xương cự long tản ra gió tuyết triệt để hiện lộ chân thân. Nó huy động cái này che trời hai cánh, dừng lại ở giữa không trung. Giờ phút này. Trong thành Trường An mỗi người đều có thể rõ ràng thấy do nó tồn tại. Nó đen nhánh long thân phảng phất sống tới vực sâu. Đen như mực long lân phảng phất có thể hấp thu giữa thiên địa tất cả quang mang. Kinh khủng nhất hay là hắn tản ra quang diễm mắt rồng. Trong đó tràn đầy lạnh lùng cùng tàn bạo. Bất quá, không ai có thể so tại trước mặt nó Kỷ Trần cảm thụ hơn rõ ràng. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Tất cả mọi người biết rõ, đây là Huyền Xương cự long bắt đầu hô hấp. Một đạo long tức diệt sát truyền kỳ cường giả là không có bất luận cái gì khó khăn. Cuồng bạo long tức sen lẫn đầy trời gió tuyết. Giống như băng huyết bạo đồng dạng hướng về Kỷ Trần chút xuống rơi xuống. Vâng! 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 Kỷ Trần dưới chân trăm lý trưởng đường phố trong nháy mắt này bỗng nhiên đông thành khối băng. Kết thúc rồi à? Trường An thành bắc bên trong Diệp Vô Nhai mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Nam thành bên trong to lớn vang động. Ta nói, hắn không có bất luận cái gì cơ hội. Mạc Vũ lắc đầu. Một bộ sớm có dự liệu bộ dáng. Chờ chút. Lục Lăng Sa bỗng nhiên mở miệng, trong mắt đẹp chớp động lên dị sắc. Tất cả mọi người theo chạm lấy Lăng Sa ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Tại kia Nam Thành trên đường chân trời. Ngoại trừ Huyền Xương Cự Long. Chẳng biết lúc nào. Nhiều một thân ảnh. Đúng là Kỷ Trần. Trong thành Trường An bách tính cùng tu sĩ. Cùng nhau ngước đầu nhìn lên bầu trời. Giờ khắc này. Bọn hắn gặp được một bộ nhường bọn hắn cả đời khó quên cảnh tượng kỳ dị. Tại kia Nam thành chân trời, một cái dáng vóc thẳng tắp đến cực điểm nam nhân đứng ở hư không bên trên. Hắn mái tóc màu đen theo hàn phong mà loạn vũ. Tuấn tú khắp khuôn mặt là lạnh lẽo chi sắc. Rất đặc biệt chính là, ánh mắt hắn trên buộc lên một tấm xăm lên kim sắc phượng văn khăn lụa. để cho người ta thấy không rõ hắn trong mắt cảm xúc. Nhưng cái này lại càng thêm vì hắn tăng thêm một vòng sắc thái thần bí. Kỳ Trần cầm trong tay một cái đại cung. Đây là một cái lóe màu đỏ quang mang. Dị thường hoa lệ đại cung. Giờ phút này, hắn đang cùng kia thể tích to lớn đến cực điểm huyền xương cự long xa xa đối lập. Được. Tốt Tuấn Nam A. Lục Lăng Xa đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn qua Nam Thành chân trời trên cùng huyền xương cự long ngạo nghệ đối lập Kỳ Trần thấp giọng tự nói. Nàng đầy mắt đều là kinh diễm. Phó Mã Gia quả nhiên là thiên thần hạ phàm A. Vệ Kinh đứng tại Lạc Hà cầu trước mở to hai mắt nhìn sợ hãi than nói. Nhị tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Ân. Đông Hoàng Ly Tuyết giờ phút này đang thất thần nhìn qua chân trời trên Kỳ Trần. Theo bản năng gật đầu nỉ non. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên kịp phản ứng, tự mình vừa rồi có chút thất thố. Không khỏi khẽ gắt một tiếng. Nhưng là con mắt của nàng vẫn là không nhịn được đi truy tầm kia giống như Nam Thành chân trời trên. Giống như thiên thần đồng dạng thân ảnh. Ninh Phi nhan đôi mắt đẹp nhìn xem đứng ở hư không bên trên Kỳ Trần. Dưới khăn che mặt tuyệt gây nên gương mặt xinh đẹp nhấc lên một vòng động lòng người mỉm cười. Đồng thời trong đầu vang vọng đã từng mẫu thân nói cho nàng biết lời nói. Nhan nhi, người tương lai phu quân là một cái thế anh hùng, có một ngày hắn sẽ lái thất thải tường vân đến đây cưới ngươi. Nàng đôi mắt đẹp chớp động lên dị sắc, nhẹ giọng lẩm bẩm. Mẫu thân, Nhan nhi cuối cùng là tìm được, người kia. Chương 55, Dương Cung Xạ Cự Long. Được xưng thần tích nam nhân cầu bài đặt trước. Trên đường chân trời, Kỳ Trần cầm trong tay hậu duệ thần cung, mặc cho hậu duệ cung vô tận sát phạt chi khí xâm nhập bản thân. Huyền xương cự long xoay quanh tại thiên không chi thượng, một đôi to lớn mắt rồng phản chiếu lấy Kỳ Trần thân ảnh. Mặc dù Kỳ Trần né tránh nó một lần long tức, nhưng là nó vẫn không có Kỳ Trần để vào mắt. Cái này không liên quan tới thực lực. Cái này chỉ là nó thân là cao cấp sinh mệnh đối cấp thấp sinh mệnh bẩm sinh kinh miệt. Dưới cái nhìn của nó, chỉ cần nó nghĩ, nó liền tùy thời có thể lấy trước mặt cái này nhân loại vô tình mẫn diệt. Nó to lớn long mũi khẽ nhúc nhích, chậm rãi phun ra mấy đạo xương hàn chi tức, xương lạnh quang mang thông thiên triệt địa. Tại cái này đạo quang mang phía dưới, toàn bộ chân trời nhiệt độ vậy mà lại giảm xuống mười mấy độ. Chân trời trên bắt đầu rơi xuống từng mảnh băng xương. Cái này một mảnh băng xương có cực hàn lực lượng, cảm thụ được nhất cử nhất động liền có thể ảnh hưởng thiên địa biến hóa huyền xương cự long lực lượng. Kỳ Trần bắt đầu minh bạch. Vì cái gì, tất cả mọi người không coi trọng tự mình. Bởi vì loại này bẩm sinh lực lượng. Quả nhiên là truyền kỳ cảnh giới không thể địch. Nhưng là, Kỳ Trần chiến lực cũng không chỉ truyền kỳ. Đúng lúc này, Kỳ Trần hờ hững giơ lên trong tay hậu duệ thần cung. Tại hắn nâng cung sát na. Một cỗ đầy trời sát phạt chi khí phóng lên tận trời. Đầy trời băng xương biến thành mưa rào tầm tã nghiêng xuống Trường An. Kích. Huyền xương cự long trong miệng phát ra một đạo tiếng vang kỳ quái. Mà xuống một giây. Huyền xương cự long tĩnh mịch rét lạnh đôi mắt bên trong khoảnh khắc xuất hiện trước nay chưa từng có cường đại sát ý. Con kiến cỏ này vậy mà nghĩ chủ động tiến công tự mình. Giống. Huyền xương cự long giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ Trường An thành cũng đang rung động. Nó mở ra hắn cực lớn đến có thể che khuất bầu trời hai cánh. Tung xuống một tảng lớn bóng đen. Phảng phất đêm tối sớm giáng lâm. Đột nhiên màu đen huyền xương cự long như thiểm điện đồng dạng đáp xuống. Lại nó phun ra song mãnh liệt long tức sau. Vậy mà hất lên đuôi rồng, hoành không đánh xuống. Kỳ Trần nhíu mày, cảm giác tăng lên gấp 10 hắn. Sớm đã dự phán đến huyền xương cự long công kích. Chân hắn dâm thiên ma bắt bộ, sau lưng ma ảnh trùng điệp. Một cái thoáng hiện biến mất tại nguyên chỗ. Vâng! To lớn đuôi rồng trọng trọng đánh vào sân bãi bên trên, đại địa một trận rung động kịch liệt. Nam Thành trăm lý trưởng trên đường liên tiếp phòng ốc quán rượu dưới một kích này biến thành vụ băng. Một cái sâu một trượng, rộng hai trượng. Dài gần 10 trượng to lớn khe danh xuất hiện ở trong sân. Ngay tại chú ý trận chiến đấu này tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền xương cự long quá kinh khủng. Cự long ở trên không xoay quanh, gào thét, chấn động sóng âm như ù ù lôi minh. Nghe cái này chấn thiên động địa tiếng giống. Kỳ Trần nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút buộc mà thôi. Nghĩ thầm cũng nên là thời điểm kết thúc. Hắn hai chân đạp nhẹ sàn nhà. Cả người giống như lục bình đồng dạng bay lên. Quanh thân có chói lọi màu đỏ cực quang lấp lánh. Có chút nghiêng đầu, Kỳ Trần nâng tay phải lên kéo ra hậu duệ cung dây cung. Cong. Trong chớp nhoáng này, một cỗ dung trời giật mình sát phạt chi khí biến thành một đạo kinh thiên đỏ mang bay thẳng cửu thiên. Cái này, thật mạnh sát phạt chi lực. Ninh Phi nhan trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn qua lấp lóe tại Kỳ Trần quanh thân màu đỏ cực quang. Cho dù nàng đến từ thượng giới, cũng không chút gặp qua như thế không thể tưởng tượng nổi sát phạt chi quang. Đến từ tứ phía bốn phương tám hướng thiên địa chân nguyên, điên cuồng hướng về Kỳ Trần dũng mãnh lao tới. Một cỗ to lớn năng lượng ba động như sóng biển đồng dạng tại hư không mênh mông cuộn cuộn. mà lại tại liên tục không ngừng chuyển hóa làm sát phạt chi lực. Đồng thời, kỳ trần quanh thân màu đỏ cực quang càng ngày càng chói lọi sáng tỏ. Giờ phút này, dù cho không hiểu phương pháp tu luyện người bình thường, cũng cảm thấy kia mãnh liệt bước lên năng lượng ba động, còn có làm cho người sợ hãi sát phạt khí tức. Bởi vì đây hết thể nồng đậm cơ hồ đã hóa thành thực chất. Mắt trần có thể thấy, tất cả mọi người kinh hãi vạn phần. Trong lòng bọn họ xuất hiện kỳ quái dự cảm. Sau đó tựa hồ có cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình tức phát sinh. Kỳ trần phụ cận thiên địa nguyên khí mãnh liệt, cường đại năng lượng không ngừng tại hắn cùng hậu nghệ cung ở giữa lưu chuyển. Kỳ trần mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo. Lúc này, kỳ trần cùng hậu nghệ cung đồng thời nở rộ vạn trượng quang mang, màu đỏ quang mang lấp lánh thiên địa. Từ hắn trên người hiện ra một cỗ tuyệt thế vô song sát phạt khí thế. Tại cái này một cỗ khí thế giới, Trương An Thành tất cả mọi người toàn thân lạnh lẽo. Đôi mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên cùng sợ hãi sát thái. Bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm lập thân cùng trên đường chân trời. Đang cùng cự long xa xa rằng có thanh niên. Tựa hồ trong phút chốc kỳ trần biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Để cho người ta nhịn không được có một cỗ quỷ bái xúc động. Giờ phút này kỳ trần đã dành dụm đầy đủ sát phạt lực lượng. Hậu nghệ cung phía trên trống rông xuất hiện một cái thuần màu trắng sắc mũi tên ánh sáng. Quang tiễn cùng mũi tên bình thường khác biệt. Cái này quang tiễn từ thuần túy nhất sát phạt chi tức. Xuyên thấu qua cực quang ngưng tụ thành. Nó gồm có thông thiên triệt địa, lực lượng hủy thiên diệt địa. Giờ phút này, nó đầu mũi tên trực chỉ huyền xương cự long. Mênh mông đến cực điểm sát phạt chi tức. Giống như có linh hồn đồng dạng trực tiếp một mực khóa chặt tại huyền xương cự long trên thân. Cứ việc huyền xương cự long không thể tin được. Nhưng là từ thần hồn theo truyền ra trận trận sợ hãi tử vong để nó quanh thân run rẩy không thôi. Phảng phất cái này mũi tên một khi bắn ra, dù là nó chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng. Nó mười điểm không dám phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó đột nhiên bay thẳng mà lên, nhanh chóng hướng không trung bỏ chạy. Huyền xương cự long một cử động kia triệt để xem ngây người Trường An Thành đám người. Đường đường đại lục ở bên trên cao quý long tộc. Vậy mà tại đối mặt một cái truyền kỳ cảnh giới nhân loại thơ ý điểm lựa chọn chạy trối chết. Nhưng giờ phút này hiển nhiên thì đã trễ. Đông Hoàng Ly Tuyết là kỳ trần thắt ở trên ánh mắt khăn lụa trượt xuống. Phất phới tại chân trời. Lộ ra kỳ trần cặp kia. Lóe màu đỏ cực quang con ngươi. Trong mắt của hắn bên trong huyết hải bốc lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ, thần kỹ bốn huyết hải luân hồi tiễn. Nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh âm. Kỳ trần trong mắt màu đỏ cực mang phóng đại. Hắn dùng đến chỉ có chính mình mới nghe được thanh âm. Giống như nói mê đồng dạng nhắc tới. Huyết hải luân hồi tiễn. Thoại âm rơi xuống một khắc này. Kỳ trần đồng thời cũng buông lỏng ra dây cung. Một đạo màu đỏ thiểm điện phóng lên tận trời. Trương An Thành bỗng nhiên cuồng phong gào thét, tiếng sấm ù ù. Cái này thiên địa dị tượng kinh hãi bên ngoài sân đám người tim mật cô rung động. Rất nhiều gan nhỏ người đã sủi lơ trên mặt đất. Màu đỏ điện mang trong chớp mắt liền đuổi kịp huyền xương cự long. Ầm ầm. Một đạo có thể đánh vỡ màng nhĩ sấm sét thanh âm vang lên. Trương An Thành trên mặt tất cả mọi người giống nhau lộ ra thống khổ thần sắc. Không biết là ai một tiếng kinh hô. Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giờ khắc này, vạn người nín hơi nhìn qua chân trời. Biểu tình của tất cả mọi người lạ thường nhất trí. Bọn hắn giống nhau đều là lớn lên lấy miệng, phảng phất có thể tắc hạ một cái trứng gà. Một đôi mắt đều muốn trừng ra hốc mắt tới. Ống kính chuyển động. Tại kia vạn chúng chú mục trên đường chân trời. Vậy mà nhiều một vòng mặt trời. Màu đỏ mặt trời. Chói lọi cực quang từ trên trời tế mà xuống. Nghiêng rơi vào Trường An các ngõ ngách. Cái này hào quang chói sáng kéo dài đến 3 phút mới chậm rãi dập tắt. Lúc này, trong cao không truyền đến một tiếng thê lương gầm rú. Đám người nín hơi nhìn qua Nam Thành chân trời. Ở nơi đó mảng lớn mưa máu từ cao không đẩy xuống. Huyền xương cự long như giống như diều đứt dây một đầu cắm xuống. Vâng! Đại địa một trận lay động, long thân mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Tại Trường An Thành bên ngoài sân người quan chiến cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Phát sinh trước mắt sự tình phảng phất thần thoại đồng dạng. Có người vậy mà Dương Cung đã bắn xuống một đầu cự long. Kỳ trần cái này cái thế một tiễn, rung động trái tim tất cả mọi người. 18. Trường An Thành tại thời khắc này. Trọn vẹn trầm mặc 3 phút. Bầu không khí an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sau đó không biết là ai trước tiên là nói về hai chữ. Thần tích. Trường An mới tại thời khắc này đánh vỡ trầm mặc. Triệt để sôi trào lên. Vừa rồi một màn kia. Cũng không chính là trong truyền thuyết thần tích sao. Một tiễn xích quang, bích lạc thương khung. Một tiễn xích quang, lạc dương phun cực quang. Kỳ trần, cái này nam nhân. Vừa rồi. Một tiễn thuấn miểu long tộc huyết thống cao quý huyền xương cự long. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn khả năng thật sẽ cười một tiếng mà qua. nhưng là giờ phút này tất cả mọi người không biết rõ nên dùng cái gì hình dung từ đi hình dung trong lòng cảm thụ. Lạc Thủy cầu trước. Vệ Kinh chịu đựng kích động trong lòng. Đã dẫn đầu cùng Hồng Y mang theo Đông Hoàng Thiết Vệ hướng phía Nam Thành phía Nam mau chóng đuổi theo. Nói thật, hắn đã sớm là Kỷ Trần thành kính tín đồ. Hắn muốn trước tiên xác nhận Kỷ Trần vô sự mới yên tâm. Mà Đông Hoàng Ly Tuyết thì là ngơ ngác đứng tại chỗ. Một tấm lánh diễm đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy phức tạp. Coi như trước mấy ngày, Kỷ Trần một người nghiền ép bao quát nàng ở bên trong bảy đại thiên tiêu. Nàng cũng có thể miễn cưỡng nói với mình. Tại tương lai, nàng gặp được so Kỷ Trần càng thêm cường đại người. Nhưng là, giờ phút này, nàng đã không lừa được tự mình. Đối với Kỷ Trần cái này nam nhân, nàng đã nghĩ không ra cái gì hình dung tử. Theo lần thứ nhất gặp hắn phẫn hận, đến cùng cái thế giới này đồng dạng đối với hắn cảm thấy kinh diễm. Cho đến giờ phút này, Kỷ Trần hoàn thành đồ long hành động vĩ đại. Là màu đỏ cực quang hóa thành mặt trời rực rỡ dâng lên giờ khắc này. Nàng mới minh bạch. Cái này nam nhân, là chân chính thần tích. Chương 56, ban thưởng cấp cho, kiếm lời đầy buồn đầy bát. Trường An thành bắc bên trong. Ác nhân cốc thiếu cốc chủ Mạc Vũ một mực nhìn xem kia dâng lên màu đỏ mặt trời thẳng đến biến mất. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới thở dài một tiếng nói. Ngược lại thật sự là ta, hết ngồi đáy giếng. Kỷ Trần, đứt gãy cấp thiên tiêu, thực chí danh quy. Thật sự là không nghĩ tới, cái này ra hỏa ngoại trừ Chu Tiên Kiếm, trên người hắn vẫn còn có như thế nghịch thiên vũ khí. Mạc Vũ nhớ tới Kỷ Trần trong tay kia dị thường hoa lệ màu đỏ trường cung sợ hãi than một tiếng. Giờ phút này, Trương An Thành không có người không hiếu kỳ. Kỷ Trần trong tay cái kia thanh hoa lệ đỏ cung đến tuột cùng là loại nào lai lịch. Kỷ Trần a Kỷ Trần, ngươi quả nhiên như đám thợ cả nói tới như vậy, lai lịch không nhỏ a. Mạc Vũ trong miệng sư phó, tự nhiên là danh chấn thiên hạ đến từ ác nhân cốc thập đại ác nhân. Quả nhiên, Tàng Kiếm Sơn Trang các trưởng lão lời nói như vậy, Kỷ Trần khẳng định là đến từ thượng giới cổ lao thế gia truyền nhân. Thiếu trang chủ Diệp Vô Nhai cũng nỉ non nói. Chờ chút. Lục Lăng Sa nghe vậy. Nàng mạc danh kỳ diệu nhìn Diệp Vô Nhai liếc mắt có chút quái dị nói. Diệp Vô Nhai, ngươi ra trưởng bối là như thế nói cho ngươi. Ta làm sao nghe ta Minh giáo Pháp Vương nói, Kỷ Trần nhưng thật ra là đến từ ma giới, là Tuyết Lao Thành ma quân truyền nhân. Không đúng không đúng. Tiểu Hòa Thượng độ không giờ phút này cũng lên tiếng. Ta nghe Đại Lôi Âm Tự Cao Tăng nhóm nói, Kỷ Trần là theo viễn cổ cấm khu đi ra thiếu niên. Chu Tiên Kiếm cũng là từ nơi đó mang ra. Theo ta thấy. Hôm nay hắn đổ long cái kia thanh thần bí cung cũng là từ nơi đó mang ra. Vũ Hóa Hoàng Triều Thái tử Vũ Lăng Thiên nghe bọn hắn tranh luận. Không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Tốt ra hỏa, thật sự mỗi người một đáp án thôi. Cũng đều là sư tôn các trưởng bối nói. Cái này không khỏi cũng quá không đáng tin cậy đi. Bất quá nên nói không nói. Hắn cũng dưới đáy lòng âm thầm cho rằng. Kỷ Trần, tuyệt đối đến từ một cái thần bí lại thế lực cương đại. Đây cũng là đại lục ở bên trên tất cả đại thế lực lao ra hỏa nhóm không nói. Nhưng lại công nhận sự tình. 10. Trường An Nam Thành. Kỷ Trần giờ phút này đã thu hồi hậu duệ cung. Kia cực hạn sát phạt chi tức mới chậm rãi từ trên người hắn biến mất. Hắn đôi mắt bên trong nhiếp nhân tâm phách màu đỏ cực quang cũng chậm rãi ẩn nấp xuống dưới. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lần nữa khôi phục đã từng thanh tịnh. Bất quá trong thân thể truyền đến suy yếu cảm giác vô lực. Không khỏi làm hắn liên tục cười khổ. Cái này huyết hải luân hồi tiễn đơn giản chính là chân nguyên bơm nước bơm. Một tiễn xuống tới, trong thân thể của mình chân nguyên có thể nói là triệt để tiêu hao hầu như không còn. Bất quá nên nói không nói, nếu là luận sát phạt lực phá hoại. Huyết hải luân hồi tiễn là phải mạnh hơn Chu Tiên Kiếm kỹ quân lâm thiên hạ. Dù sao một tiễn này không khỏi thuấn sát huyền xương cự long. Liên liên thần hồn của nó cũng trực tiếp cho nó ma diệt. Liên liên huyền xương cự long trong thân thể long ấn cũng không có ấn khắc trên người mình. Đây coi như là nhường Kỷ Trần nho nhỏ thở dài một hơi. Không phải vậy long tộc một đám viễn cổ cự long rời núi. Theo long ấn chỉ dẫn đến tiến hành trả thù. Vậy mình phiền phức liền lớn. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn đồ long. Đinh. Chúc mừng túc chủ đạt được nhiệm vụ ban thưởng 12.000 thiên mệnh giá trị. Đinh. Chúc mừng túc chủ đạt được nhiệm vụ ban thưởng chân long chi huyết. Đinh. Chúc mừng túc chủ đạt được nhiệm vụ ban thưởng tà long áo giáp. Liên tiếp có chút chỉ hoãn hệ thống nhắc nhở thanh âm. Nhường Kỷ Trần hơi có chút ngây người. Thế là theo bản năng mở ra hệ thống bảng. Túc chủ, Kỷ Trần. Tu vi, truyền kỳ nhị cảnh thuần dương cấp. Điểm kinh nghiệm, 02 triệu. Công pháp, thần cấm, quân lâm thiên hạ Chu Tiên Kiếm kỹ, đấu chuyển tinh di Chu Tiên Kiếm kỹ thiên ma bắt bộ, phần quyết, Phật nộ hỏa liên, phi long tham vân thủ, huyết hải luân hồi tiễn. Vũ khí, bị phong ấn Chu Tiên Kiếm 26, đường môn ám khí bạo vũ lê hoa trầm. Phật nộ đường liền chưa dẫn bạo, có thể tùy thời dẫn bạo, tà long áo giáp có thể tùy thời mặc. Nộ tính, 45 đầy điểm 50. Khí vận giá trị, 14-100 hoàn thành phó bản có thể đạt được. Thiên phú, kiếm đạo nhập vi 20-20-0 1 triệu. Đạo cụ, U Minh Quỷ Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Kiếm đạo nhập vi đệ nhị giai, kiếm nhanh nhanh hơn vận tốc cầm thanh, kiếm nhanh cực điểm. Khi hắn đảo qua hệ thống bảng, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Lần này hoàn thành cái này nhiệm vụ ẩn quả thực là kiếm lợi lớn. Không nói đến tự mình tại sử dụng hậu duệ cung quá trình bên trong. Lĩnh ngộ sát phạt thần kỹ ba huyết hải luân hồi tiễn. Ngày sau xem như nhiều một tấm cứu cực cường đại át chủ bài. Liên liên lần này thiên mệnh ban thưởng. Cũng tự mình mua hậu duệ cung lúc tốn hao thiên mệnh giá trị bù lại. Thậm chí còn nhiều đến 2.000 thiên mệnh giá trị. Chân long chi huyết, tắm rửa long huyết tăng lên tu sĩ thể chất lực lượng, có thể làm tu sĩ thể phách đến gần vô hạn tại long tộc. Tà long áo giáp, viễn cổ tà long lân phiên chế tác cường đại đồ phòng ngự, có thể chống cự thánh cấp cường giả một kích toàn lực. Hô! Kỳ Trần thở sâu thở ra một hơi, trong mắt lóe hơi mang. Có chân long chi huyết cùng chân long áo giáp. Bây giờ cho dù là thánh cảnh cường giả tới, mình cũng có thể có năng lực tự vệ nhất định. Chờ chút. Kỳ Trần đột nhiên cảm giác được ít một chút cái gì. Sau đó trong đầu hỏi. Vì cái gì, tự mình lần này đánh chết huyền xương cự long, nhưng là tu vi không có gia tăng đâu. Lúc ấy tự mình một kiếm diệt sát U Minh Quỷ Vương. Thuấn miểu đào bạch bạch. Đánh giết huyền minh nhị lao thời điểm. Tu vi kia thế nhưng là xoạt 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 dâng đi lên A. Đánh giết tu sĩ, thu hoạch được tu vi. Đã coi như là cái hệ thống này không cần giải thích đặc sắc. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, đánh giết long tộc, túc chủ sẽ không tăng trưởng tu vi. Vì sao? Kỳ Trần có chút không hiểu. Muốn nghe một cái hệ thống giải thích. Nhưng là, hắn đã chờ nửa ngày vẫn là không có đợi đến giải thích. Thế là khoát tay áo như vậy coi như thôi. Lần này đồ long. Tự mình đạt được chỗ tốt. Hoàn toàn chính xác đã đủ nhiều. Cho dù lần này không có đạt được tu vi. Nhưng là Kỳ Trần vẫn như cũ rất bình tĩnh. Bởi vì hắn đã ẩn giấu một nước cờ tại thịnh đường khai quốc bảo tàng bên trong. Chỉ chờ tới lúc Long Nguyên bảo tàng đem đến hộ quốc tông. Tự mình lại dẫn bảo đường môn đệ nhất ám khí ba Phật nộ đường liên. Vậy coi như thật là. Người ở trong nhà ngồi. Tu vi trên trời tới. Nghĩ tới đây, Kỳ Trần không tử tế cười. Mà đúng lúc này, một đạo gió lạnh thổi qua. Kỳ Trần sau lưng lông tơ từng chiếc dựng ngược. Hắn nhãn thần đột nhiên trở nên cảnh giác. Cong. Kiếm minh thanh âm vang lên. Chủ tiên kiếm ra. Cùng lúc đó, hắn lập tức ở trong hệ thống mua giá trị 500 thiên mệnh hoa đà bí dược. Sau đó không lưu dấu vết đặt ở trong miệng. Kỳ Trần hướng về phía bóng người thấp giọng gầm nhẹ nói. Người nào, ra. Gió nổi lên thương lan. Một đạo to lớn bóng người tại trong hư không hiện hiện. Đồng thời hướng phía Kỳ Trần từng bước một đi tới. Mà đúng lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp cũng xuất hiện tại Kỳ Trần trước người. Ngăn cản đạo này thần bí bóng đen. Người tới chính là Ninh Phi Nhan. Lui ra phía sau, không phải vậy liền chết. Ninh Phi Nhan thanh âm lạnh lùng vang lên. Trong hư không đạo kêu bóng người dừng một cái. Một đạo có chút thanh âm giản mua vang lên. Chu tiên kiếm chủ, chiến lược nghịch tiên, không nghĩ tới đào hoa vậy mà cũng là như thế tràn lan. Không hổ là đức gây cấp thiên kiêu chi danh nha. Người đang tìm cái chết. Ninh Phi Nhan trong đôi mắt đẹp lóe hàn mang. Nàng làm thượng giới trường sinh thế gia công chúa. Có thể chịu không nổi ngoại nhân như vậy trêu chọc nàng cùng Kỳ Trần quan hệ. Chương 57, ta, Kỳ Trần, vô thượng đạo thống truyền nhân. Ha ha. Người tới không thèm để ý cười cười. Thiện tay vung lên. Xinh đẹp trói trang nghiêng xuống mà xuống. Quanh thân bóng mở rút đi. Một đạo thân hình còn xuống bóng người theo trong hư không hiện hiện. Tiểu cô nương không cần khẩn trương, lão phu là thiên cơ các phó các chủ, Mạc Vấn Thiên. Lão nhân người mặc thiên cơ các không nhốn bụi trần đạo bảo, mặt mũi tràn đầy khe danh tung hoành ấn đầy tuế nguyệt vết tích. Hắn tay trái cầm một cái dính lấy mực bút lông. Tay phải cầm một chồng thật dày giấy vẽ. Kỳ Trần tùy ý lướt qua. Những bức họa này trên giấy vẽ lấy đều là hôm nay trưởng an nghịch loạn. Mình cùng long giằng co. Cùng đồ long chi tiết. Thiên cơ các phó các chủ, Mạc Vân Thiên. Kỳ Trần lặp lại nhỉ non một câu. Thiên cơ lão nhân là thánh cảnh cường giả. Mà cái này một vị phó các chủ tối thiểu là quân vương cấp bậc đại lão. Tiên bối, hôm nay đặc biệt tới này trường An Thành, cuối cùng chưa chắc là vì vẽ tranh đi. Kỳ Trần 10 điểm nghiêm túc nhìn qua Mạc Vân Thiên nói. Vẽ tranh ghi chép loại sự tình này. Thiên cơ các họa sĩ muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Không cần nhường tôn quý phó các chủ ra mặt đâu. Không sai. Mạc Vấn Thiên mỉm cười gật đầu sau đó nói. Hôm nay lão hủ đặc biệt đến Trường An, nhưng thật ra là muốn hỏi tiểu hữu ngươi một vấn đề. Một cái toàn bộ đại lục các đại lão cũng nghĩ biết đến một vấn đề. Kỳ Trần nghe vậy, thần sắc không thay đổi. Mời nói. Mạc Vấn Thiên trên khuôn mặt già nua nhấc lên một vòng mỉm cười. Hắn chậm rãi mở miệng hỏi. Tiểu hữu, xin hỏi, ngươi là từ đâu đến? Kỳ Trần nghe vậy, không khỏi sững sờ. Hắn nhìn xem Mạc Vấn Thiên kia ý thâm tàng nhãn thần. Không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ mình người xuyên Việt thân phận bị bại lộ. Nhìn thấy Kỳ Trần trầm mặc. Mạc Vấn Thiên nói tiếp. Thay lời khác hỏi, tiểu hữu ngươi sư tòng nơi nào? Nguyên lai là vấn đề này a. Kỳ Trần bừng tỉnh, khoe miệng không hiểu dắt một cái mỉm cười thản nhiên. Tựa hồ tình huống so với mình hiệu quả dự trù còn tốt hơn nha. Hắn sở dĩ, ngay từ đầu giống như này cao điệu. Có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, là bởi vì hắn tính cách vốn cũng không phải là loại kia ưa thích giả heo ăn thịt hổ, để cho người ta xem nhẹ tính cách, cho nên đương nhiên sẽ không điệu thấp. Thứ hai, từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết rõ chỉ cần Chu Tiên kiếm nơi tay, vô luận như thế nào ẩn tàng cũng trốn không thoát thiên cơ các con mắt. Cùng nó lén lút sử dụng sau đó bị các đại lao phát hiện. Không bằng ngay từ đầu liền lấy ra Chu Tiên kiếm. Sau đó mượn thiên cơ các miệng hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo tự mình Chu Tiên kiếm chủ thân phận. Chỉ cần có toàn bộ đại lục nhiệt liệt chú ý. Lại thêm tự mình là Đông Hoàng gia tộc con rể. Tối thiểu nhất, đại lục ở bên trên những lao quái vật kia liền không thể lén lút tìm đến mình phiền phức. Này lại để cho mình nhẹ nhõm rất nhiều. Về sau, tự mình tại Trường An thành phía dưới không hề cố kỵ bạo đánh Tà Tông thiếu tông chủ Lạc Quân Tà. Sau đó một chiêu Phật nộ hỏa liên vượt biên thuấn miểu thiên cơ các phó các chủ đảo bạch bạch. Ngày đó, Kỳ Trần chi danh oanh động đại lục. Nhất cử trở thành đại lục nóng nhất phong vân nhân vật. Thử hỏi, có cái nào người mang trọng bảo người trẻ tuổi, sẽ như Kỳ Trần đồng dạng như thế cao điệu đến cực điểm làm việc? Nếu có, như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là, vị này người trẻ tuổi đứng phía sau một cỗ thao thiên quyền thế thế lực hoặc là vô thượng đạo thống. Có dạng này chỗ dựa, phách lối cao điệu một chút không phải đương nhiên sao. Mà lại cũng chỉ có loại này cấp bậc thế lực. Dốc hết tài nguyên mới có thể bồi dưỡng được như Kỳ Trần như vậy chiến lược nghịch thiên. Khiêu chiến vượt cấp như uống nước. Mà lại làm việc không hề cố kỵ người trẻ tuổi. Đồng dạng cao điệu có lẽ còn không thể nhường bọn này các đại lão có chỗ cố kỵ. Nhưng là nếu là giống Kỳ Trần như vậy cực hạn cao điệu, vậy liền không đồng dạng. Chỉ cần có thể chân chính làm được cực hạn cao điệu. Những cái kia đại lục ở bên trên lại đối Kỳ Trần có ý tưởng các đại lao cũng sẽ trong lòng có chút buồn chồn. Nghĩ thầm, cái này ra hỏa dựa vào cái gì? Cho dù đối với Chu Tiên kiếm lại tâm động, bọn hắn cũng muốn cân nhở ở cờ một chút Kỳ Trần sau lưng kia thần bí đến liền danh tự cũng tra không ra thế lực. Bởi vì loại sự tình này, rút dây động rừng. Nếu như Kỳ Trần sau lưng thật đứng đấy một đám đại lao. Như vậy, tùy tiện xuất thủ, không thể nghi ngờ sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Cho nên, mấy tháng nay đại lục ở bên trên đối Chu Tiên kiếm cùng Kỳ Trần có ý tưởng đại lao cũng tại lựa chọn quan sát. Mà Kỳ Trần, muốn chính là như vậy hiệu quả. Làm sao? Tiểu hưu không tiện nói sao? Thiên cơ các phó các chủ Mạc Vấn Thiên hơi nhíu nhíu mày hỏi. Kỳ Trần đầu góc ngay tại phi tốc vận chuyển. Hiện tại cũng không phải trầm mặc thời điểm. Thiên cơ các phó các chủ tự mình đến hỏi. Nếu như mình không ném ra ngoài điểm tin tức. Như vậy hiển nhiên sau này mình liền không khả năng một mực dễ chịu đi xuống. Dù sao, tự mình không có khả năng dựa vào không thành kế, một mực chấn trụ bọn này ngao ngoe muốn động lao ra hỏa nhóm. Chỉ là, tự mình đến nói cho hắn biết cái gì tin tức. Khả năng chấn được bọn này ngao ngoe muốn động lao ra hỏa nhóm đâu. Kỳ Trần một bên hồi tưởng đến Tà Thần Nghịch Thiên nguyên tắc. Một bên tính toán tự mình trưởng thành cần có thời gian. Trải qua cân nhắc lại lượng về sau. Ánh mắt hắn đông nhiên sáng lên. Sau đó chậm rãi nói. Không biết tiền bối có nghe nói qua, Huyền Thiên Đạo Môn. Huyền Thiên Đạo Môn. Thiên cơ các phó các chủ Mạc Vấn Thiên nghe được cái tên này thân thể đột nhiên chấn động. Một đôi đục ngầu trong mắt kịch liệt run rẩy, phảng phất nghe được một cái chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn biết hầu nhấp nhô một cái run run rẩy rẩy nói. Ngươi. Ngươi lại đến từ nơi đó. Không riêng gì hắn, liền liền Ninh Phi Nhàn cũng kinh ngạc một cái. Nàng là thượng giới trường sinh thế gia công chúa. Há có thể không biết rõ Huyền Thiên Đạo Môn loại này vô thượng đạo thống. Huyền Thiên Đạo Môn mặc dù tại hạ giới thanh danh không hiện. Nhưng là tại thượng giới, cái môn này đạo thống có thể nói là có thể để cho tất cả lớn trường sinh thế gia. Tu Tiên Vương Triều đều muốn nhượng bộ lui binh nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Huyền Thiên Đạo Môn, một thế chỉ xuất 3 vị truyền nhân. Nhưng là mỗi một thế 3 vị đạo môn truyền nhân. Cơ hồ đều là đương thời vô địch tồn tại. Đối chiến tất cả đại thế lực thiên kiêu cho tới bây giờ đều là nghiền ép mà qua. Chưa từng có cân sức ngang tài cái này nói chuyện. Mà lại, cái môn này vô thượng đạo thống rất là bao che khuyết điểm. Đương nhiên, nếu như môn hạ truyền nhân bị người cùng thế hệ đánh bại. Như vậy, bọn hắn không lời nào để nói. Nhưng là, nếu có cái nào lao ra hỏa không muốn mặt, dám lấy lớn lớn nhỏ, như vậy sự tình liền lớn. Huyền Thiên Đạo Môn, bởi vì loại chuyện này đã từng diệt trừ 3 cái tu tiên vương triều, 4 cái trường sinh thế gia. Bao che khuyết điểm thanh danh bởi vậy mà tới. Trách không được, trách không được a. Kỳ tiểu hữu lại là một thế này Huyền Thiên Đạo Tôn, trách không được sẽ có được chiến lực như vậy a. Đây hết thể cũng thuyết phục nha. Thiên Cơ các phó các chủ bừng tỉnh đại ngộ cảm khái nói. Lấy Kỳ Trần mấy tháng này cho thấy không thể tưởng tượng nổi vượt cấp giết địch chiến lực. Thật sự là hắn, cực kỳ giống Huyền Thiên Đạo Môn truyền nhân. Lúc đầu hắn còn tại trầm tư suy nghĩ Kỳ Trần chiến lực vì sao như thế vi phạm lẽ trời. Nhưng là Huyền Thiên Đạo Môn cái tên này vừa ra. Hắn tất cả không hiểu cũng biến thành bay khói. Kỳ Trần nếu là một thế này đạo môn truyền nhân một trong. Như vậy, đương thời vô địch. Tự nhiên là đương nhiên. Không có chút nào tranh luận. Vượt cấp giết địch, hắn cũng liền có thể miễn cưỡng hiểu được. Nếu như, ta sở liệu không tệ, tiểu hữu là bị ngươi sư tôn. Thiên Cơ các phó các chủ Mạc Vấn Thiên nói được một nửa cũng không có nói tiếp đi xong. Phảng phất có cái gì kiêng kỵ đồng dạng. Kỳ Trần nghe vậy, tự nhiên biết rõ Mạc Vấn Thiên tại kiêng kỵ cái gì. Huyền Thiên Đạo Môn không cho phép ngoại nhân đối đạo môn quy củ khoa tay múa chân. Cho nên hắn còn chưa nói hết. Mà Kỳ Trần cũng là thần tình lạnh nhạt khoát tay áo, mười điểm tùy ý nói. Sư huynh bị sư tôn ném tới ma giới, sư tỷ lưu tại thượng giới. Mà ta thì bị sư tôn phóng tới hạ giới lịch luyện. Thì ra là thế. Mạc Vấn Thiên hô một hơi. Da nua mặt có chút đỏ lên. Đây là bởi vì quá khích động đưa đến. Hắn thật không nghĩ qua có một ngày. Vậy mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Huyền Thiên Đạo Môn 3 vị truyền nhân một trong. Đây là cỡ nào vinh hạnh a? Lúc này hắn căn bản không có bất kỳ hoài nghi. Bởi vì Kỳ Trần vượt cấp giết địch hoa lệ chiến tích. Còn có các loại hoa thức nghiền ép cùng thế hệ thiên kiêu tùy ý tư thái. Hơn nữa đối với Huyền Thiên Đạo Môn hiểu rõ. Nhưng hắn căn bản để không nổi một tia hoài nghi tâm. Chờ chút. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sau đó trên mặt đàn ở dê cha tờ đối với Kỳ Trần nói. Tiểu hữu, lão hủ làm một cái có lỗi với ngươi sự tình, còn xin tiểu hữu thứ lỗi. A. Kỳ Trần nhìn xem bỗng nhiên hạ thấp tư thái cầu tha thứ Thiên Cơ các phó các chủ. Trong lòng đơn giản cười nghiêng ngửa thiên. Nhưng là hắn hay là bất động thanh sắc hỏi. Chuyện gì? Ai? Mạc Vấn Thiên do dự một cái nói. Thực không dám dâu dếm, tiểu hữu ngươi đánh chết Tiên Tần Đế Quốc Thái tử cùng Huyền Minh nhị lao sự tình, là ta nói cho Tiên Tần Đế Quốc cùng Thịnh Đường Long Nguyên. Khi đó, lão hủ chỉ muốn mượn hai đại đế quốc lực lượng nhìn xem có thể hay không làm cho phía sau ngươi thế lực hiện thân. Nhưng là đây biết rõ, tiểu hữu ngươi cùng Đông Hoàng gia nha đầu kia hai người liền giải quyết chuyện này, đây thật là một quyết định ngu xuẩn a. Kỳ Trần nghe vậy, ánh mắt hắn nhắm lại. Nguyên lai là cái này lão tiểu tử chuyện này thọc ra ngoài. Nếu như không phải mình muốn mượn miệng của hắn uy chấn một cái hai đạo chính tà đại lão, tự mình hôm nay nhất định để hắn trả giá đắt không thể. Thôi, chuyện hôm nay cũng là lịch luyện trọng yếu trải qua. Lần này đồ long đối ta tương lai đạo, rất có ích lợi. Ta liền không đi so đo chuyện này. Kỳ Trần thần sắc như thường, lắc đầu nói. Nhưng là không đợi Mạc Vấn Thiên thở phào. Cái gặp Kỳ Trần trong mắt ánh mắt tựa như điện, thanh âm lạnh lùng nói tiếp. Ta hy vọng tương lai, tiền bối đừng lại vãn bối phía sau đâm đao. Không phải vậy. Lời nói không cần phải nói đầy. Nhưng là nên truyền đạt ý tứ. Kỳ Trần tin tưởng, vị này Thiên Cơ các phó các chủ cũng hẳn là cơ bản lãnh hội đi. Mạc Vấn Thiên nhìn xem theo khí chất theo bình thản lạnh nhạt, bỗng nhiên chuyển biến lãnh khốc Kỳ Trần. Đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó vội vàng gật đầu ứng tiếng nói. Tự nhiên tự nhiên. Kỳ công tử chi ngôn, lão hủ ghi nhớ tại tâm. Ừm. Kỳ Trần gật đầu sau đó nói. Tiền bối đã đạt được muốn đáp án, nhóm chúng ta xin từ biệt đi. Nghe thấy Kỳ Trần hạ lệnh chủ khách. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác muốn xuất ra vô thượng đạo thống truyền nhân tư thái. Đến đối mặt quân vương cấp bậc Thiên Cơ các phó các chủ Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên cười khổ một tiếng. Trong lòng cái kia hối hận nha. Hắn biết rõ Kỳ Trần tuy nói ngoài miệng không so đo. Nhưng là, trong lòng vẫn là đệ bụng. Mà lại nếu như tương lai. Hắn muốn tấn thăng đến Thiên Cơ các chủ vị trí. Cũng không thể cùng Huyền Thiên Đạo Môn truyền nhân kết xuống cửu ván nha. Hắn âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải làm nhiều sự tình. Dùng cái này tiêu trừ Kỳ Trần đối với hắn sinh ra ngăn cách. Tiểu hữu. Nhóm chúng ta xin từ biệt, tương lai nếu là có cần phải lão hủ địa phương còn xin nói thẳng. Lão hủ nhất định toàn lực ứng phó. Dứt lời, Mạc Vấn Thiên trực tiếp bước vào hư không bên trong. Không còn dám có dừng lại. Bất quá trước khi đi, Kỳ Trần mơ hồ có nghe được Mạc Vấn Thiên tự nói. Ta nên làm cái gì, mới có thể để cho Kỳ công tử hài lòng đâu. Nghe được câu này, Kỳ Trần khỏe miệng không khỏi nết lên một cái vui vẻ độ cong. Chính hôm nay xem như triệt để ăn chết Mạc Vấn Thiên. Như vậy tương lai, hắn cái này thiên cơ các phó các chủ, nhất định có thể cho mình sử dụng. 8. Cái này 5 chương số lượng từ cũng thật nhiều đến. Tác giả cun trước liên tục hơn nhiều như vậy, đến tiếp sau viết bao nhiêu phát bao nhiêu. Túi đầu cảm tạ mọi người đặt mua. Chương 58, nàng, Đông Hoàng Ly Nguyệt, tàn phá tiên giới chi chủ. Kỳ Trần, ngươi làm thật sự là huyền thiên đạo môn truyền nhân. Ninh Phi nhan trừng lớn lấy đôi mắt đẹp nhìn qua Kỳ Trần tràn đầy hiếu kỳ. Đừng nói là Mạc Vấn Thiên, liên liên nàng thượng giới trưởng sinh thế gia công chúa cũng chưa từng thấy qua huyền thiên đạo môn truyền nhân một lần. Nàng đều chỉ là, tại thượng giới từng nghe nói rất nhiều huyền thiên đạo môn truyền thuyết. Đối với cái này truyền thuyết bên trong vô thượng đạo thống, nàng tràn ngập tò mò. Giờ phút này, nàng càng ngày càng cảm thấy mình tốt số. Ha ha! Kỳ Trần lắc đầu cười khẽ, cũng không trả lời Ninh Phi nhan hỏi. Mà là phản hỏi. Ninh tiểu thư, ta quả nhiên là ngươi tương lai phu quân sao? Ninh Phi nhan nghe vậy, nàng sửng sốt một cái. Sau đó dưới khăn che mặt tuyệt gây nên khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cố gắng để cho mình cảm xúc bảo trì ổn định. Ngươi! Ngươi cũng biết rõ rồi. Ừm. Kỳ Trần gật đầu, một đôi thanh tịnh con ngươi chăm chú nhìn nàng không thả. Bất quá! Bất quá cái gì? Ninh Phi nhan nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày. Bất quá, ta là có vị hôn thê người. Kỳ Trần khẽ cười nói. Kia lại như thế nào? Ninh Phi nhan nghe vậy, nàng lông mày khinh bạc một cái. Sau đó chắp lấy tay, mang theo kiêu ngạo nói. Kỳ Trần, ngươi có thể biết rõ cái gì gọi là mệnh trung chú định. Không đợi Kỳ Trần trả lời, nàng liền tự mình nói. Mệnh trung chú định nam nữ, chính là vô luận phát sinh chuyện gì, cũng nhất định sẽ cùng một chỗ. Ngươi ta, chính là kia mệnh trung chú định. Kỳ Trần, ngươi liền cam chịu số phận đi. Kỳ Trần nghe vậy, lắc đầu cười khẽ. Nếu quả thật có cái gì mệnh trung chú định. Trong nguyên tắc, Ninh Phi Nhan liền cùng Phiêu Miểu Phong vô địch tiểu sư thúc ở cùng một chỗ. Mà trên thực tế tại trong tiểu thuyết, Ninh Phi Nhan chỉ gặp qua vị kia vô địch tiểu sư thúc một lần. Một lần kia, chính là tiểu sư thúc tại ma giới đại chiến đại quân ma giới. Thống lĩnh trăm vạn ma tộc đại quân ma xoáy lúc chiến tử thơ y điểm. Lần kia là mới gặp, cũng là một lần cuối cùng. Lẫn nhau đối với Ninh Phi Nhan đối với mệnh trung chú định lý giải. Hắn ngược lại là hơn thưởng thức Đông Hoàng Ly Nguyệt lý giải. Nàng nói vận mệnh cái gì cũng chẳng có gì ghê gớm, loại này đồ vật bất quá là lúc ngươi lúc cần phải mới xuất hiện thôi. Cái này nhìn như cực độ bản thân. Kỳ thật không phải vậy. Câu nói này ngụ ý trong nội tâm nàng viên kia. Không tin thiên mệnh. Không tuân theo nhân quả. Cái tin tự mình kiên cố như bàn thạch đạo tâm. Ninh Phi Nhan tựa hồ chú ý tới Kỳ Trần đôi mắt bên trong chốc lát thất thần. Nàng khẽ mỉm cười nói. Được rồi, không cần xoắn xuýt, nhóm chúng ta cũng cho lẫn nhau một chút thời gian đi. Ta biết do ngươi rất khó lý giải mệnh trung chú định, nhưng là sau này ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Dứt lời, nàng cũng không đợi Kỳ Trần đáp lại. Trực tiếp quay người hóa thành một đạo thần quang biến mất ngay tại chỗ. Kỳ Trần nhìn xem nàng rời đi thân ảnh sửng sốt hơn nửa ngày. Nghĩ thầm nàng đây là nhận định tự mình nha. Cái này nên như thế nào cho phải nha. Trên người mình khối kia phượng ngọc là dùng phi long tham vân thủ theo long tiên nhi kia trộm nha. Là nàng đi không lâu sau. Vệ kinh cùng Hồng Y liền dẫn Đông Hoàng thiết vệ tìm được Kỳ Trần. Cà ca. Hồng Y nhìn thấy một mặt cười nhạt nhìn xem nàng Kỳ Trần. Nàng chóp mũi chua chua, vọt thẳng đến Kỳ Trần trong ngực. Đánh chết cũng không buông tay. Kỳ Trần rất nhanh liền nghe được trong ngực truyền đến tiểu nhi tử nức nở thanh âm. Hồng Y ngoan, cà ca không có chuyện. Kỳ Trần nuốt nuốt Hồng Y mái tóc nhẹ giọng an ủi. Phò mã ra, ngài coi là thật không có việc gì. Vệ kinh rất nghiêm túc thượng hạ đánh giá một cái Kỳ Trần. Xác nhận Kỳ Trần không có sau khi bị thương rốt cục thở dài một hơi. Đồng thời trong lòng hãi nhiên vô cùng. Mặc dù Kỳ Trần từng để cho thế giới của hắn xem lật đổ rất nhiều lần. Nhưng là lần này, phá vỡ càng triệt để. Cái này thế nhưng là đến từ long tộc cao quý huyền xương cự long A. Vậy mà, liền bị tự mình phò mã ra, một tiễn cho miểu sát. Phò mã ra, thuộc hạ có câu nói không biết có nên nói hay không. Vệ kinh vẻ mặt thành thật nhìn qua Kỳ Trần nói. Có dám mau thả. Kỳ Trần trừng vệ kinh liếc mắt. Nghĩ thầm cái này đại lao to, còn học người nghiền ngẫm từng chữ một. Nghe được hắn đều nổi da gà. Ngài thật là biến thái a. Vệ kinh rốt cục nói với Kỳ Trần ra giấu ở đáy lòng thật lâu. Lúc này, Kỳ Trần thấy vệ kinh sau lưng Đông Hoàng thiết vệ nhóm giống như gà con mổ thóc đồng dạng không hẹn mà cùng gật đầu. Trong lòng không khỏi không còn gì để nói. Nói về, ngài bên này xem như đại hoạch toàn thắng, kia đại tiểu thư bên đó đây. Vệ kinh có chút lo lắng nhìn qua hoàng cung phương hướng. hắn thế nhưng là không có quên. Đông Hoàng Ly Nguyệt đối thủ thế nhưng là Hộ Quốc Tông hai vị sử thi cấp cường giả. Theo lý mà nói, sử thi cấp cường giả quyết đấu, hẳn là sẽ không so ngài bên này Đổ Long động tĩnh nhỏ a. Vệ Kinh có chút kỳ quái nói. Kỳ Trần con ngươi nhìn phía Hoàng Cung phương hướng. Nơi đó, hoàn toàn chính xác an tĩnh dọa người. Nàng bắt đầu làm thật sao? Kỳ Trần tự lẩm bẩm một tiếng. Nếu như không có đoán sai, Đông Hoàng Ly Nguyệt hẳn là vận dụng nàng trung cực át chủ bài. Tàn phá tiên giới. Cái danh xưng này vạn cổ bất hủ tiên thế giới vạn cổ tuế nguyệt trước từng chân thực tồn tại ở trên đời này. Tiên giới các đại lão đã từng thử nghiệm nhảy thoát ra thiên đạo bên ngoài, che đậy vạn thế nhân quả, cùng trời đồng thọ, đạt được vĩnh sinh đạo quả, thành lập được vạn cổ độc nhất trường sinh giới, nhưng là cuối cùng thất bại, bị thiên đạo phá diệt. Mà bây giờ, Đông Hoàng Ly Nguyệt chính là cái này tàn phá thế giới chủ nhân. Nàng sở dĩ chiến lực cường đại đến liền Kỷ Trần cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kia là, bởi vì cho tới nay nàng đều dựa vào vỡ vụn tiên giới đang tiến hành tu luyện. Nàng sở học công pháp đều là nguồn gốc từ tại vạn cổ tuế nguyệt trước tiên giới. Là đã diệt tuyệt chư tiên lưu lại công pháp. Mà lại, nếu như nhớ không lầm, Đông Hoàng Ly Nguyệt tại trên việc tu luyện dã tâm cũng không chỉ tại đây. Nàng, muốn cũng không phải chỉ là phục hưng tiên đạo. Nàng là nghĩ, chân đạp tiên đạo, từ đó sáng tạo ra tự mình đại đạo. Đây mới là nàng kinh khủng nhất cũng là nhất làm cho Kỷ Trần kinh diễm nhất địa phương. Không hổ là nàng nha. Kỷ Trần cảm khái một tiếng. Đối với Đông Hoàng Ly Nguyệt, hắn thật 10 điểm thưởng thức. Ngay tại hắn thất thần thơ y điểm, một đạo thanh âm xé gió vang lên. Một vị toàn thân áo đen dáng người bốc lửa nữ nhân đạp trên hư không mà đến. Bái kiến phỏ mã ra. Cái bóng giờ phút này máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy đều là vắng lặng sắc ý. Hiển nhiên, trận này Trường An nghịch loạn, nàng là thật giết điên rồ. Bất quá, đáng giá nói chuyện chính là, cái bóng lúc này đối với Kỷ Trần thái độ so trước đó thì khiêm nhiều lắm. Cái này từ nhỏ bị Đông Hoàng Ly Nguyệt bồi dưỡng bắt đầu đồng thời đẩy lên Trường An dưới mặt đất nữ hoàng vương vị nữ nhân. Hiện tại đối với Kỷ Trần, nàng là thật tâm phục khẩu phục. Cái bóng, có chuyện gì không? Kỷ Trần nhìn cái bóng liếc mắt tùy ý hỏi. Đồng dạng vô sự, nàng là sẽ không tìm tới tự mình. Bẩm báo phò mã ra, quân cơ xa u nơi có tin tức mới nhất. Cái bóng khuôn mặt lạnh lùng. Kỷ Trần nghe vậy, nhíu nhíu mày, trong lòng không hiểu xuất hiện dự cảm không tốt. Nói tiếp đi. Cái bóng gật đầu trầm giọng nói. Chính như trưởng công chúa điện hạ sở liệu, Long Nguyên bọn người chạy ra Trường An sau ngựa không ngừng gấp liền chạy tới Mang Sơn. Chỉ bất quá đi hướng Mang Sơn không chỉ Long Nguyên bọn hắn một nhóm người. Kỷ Trần nghe vậy, đôi mắt lóe hàn mang. Đây là có người muốn phá hư tự mình bố trí a? Hắn lạnh giọng hỏi. Là phương nào thế lực? Cái bóng hồi đáp. Tà Tông Thánh Tử Lạc Cô Tà mang theo 4 vị truyền kỳ hộ pháp cùng 1 vị sử thi cấp tôn giả đã chạy tới Mang Sơn thể phải cướp đoạt thánh đường bảo tàng. Tiên Tần Đế Quốc, tôn giả Vương Khuê, mang theo thủ hạ 3 vị truyền kỳ cường giả đã chạy tới Mang Sơn, bọn hắn cũng nghĩ kiếm một chén canh. Kỷ Trần nghe vậy, trong mắt hàn mang chớp động. 2 vị sử thi tôn giả, 7 vị truyền kỳ cường giả. Đội hình như vậy, bằng vào lấy Mộ Dung Minh Nguyệt còn có Hộ Quốc Tông 4 vị hộ pháp thật đúng là không chống đỡ được. Kỷ Trần hướng về phía cái bóng gật đầu, ra hiệu chuyện này hắn tự mình đến xử lý. Sau đó nhẹ giọng Hồng Y dặn dò 2 câu. Ngay sau đó, hắn biến thành một đạo lưu quang hướng phía Trường An thành phương Nam Mang Sơn mau chóng đuổi theo. Muốn để Hộ Quốc Tông tại chỗ bạo tạc kế hoạch, tuyệt đối không cho sơ thất. 10. Đã hiểu không, các huynh đệ? Vì sao nữ chính như vậy châu? Đó là bởi vì nàng là tàn phá tiên giới tân chủ nha. G.A.Q. Chương 59, Kỷ Trần cung nàng, lực lượng tương đương tình yêu 3.000 chữ đại trương. Là Kỷ Trần ly khai ước chừng một khắc đồng hồ. Trường An đột nhiên chấn động một cái. Vốn đang xem như xanh thẳm bầu trời. Vậy mà trở nên tối mở. Phảng phất đêm dài sớm giáng lâm. Vô số tia sáng biến mất tại trong đêm trường. Chỉ có một đạo khuynh thế tiên quang từ đó trên trời rơi xuống. Tĩnh mịch lại duy mỹ. Bao phủ tại Hoàng Cung phía trên. Trương An thành đám người nuốt một ngụm nước bọt nhìn về phía Hoàng Cung. Sẽ không phải lại ra cái gì yêu con thiêu thân đi. Kỷ Trần một tiễn Đổ Long đã để hao hết bọn hắn tất cả tâm tình. Chính bọn Hà Nờ cũng nghĩ không ra nhìn qua kia màu đỏ mặt trời rực rỡ về sau. Còn có cái gì lại có thể để cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Nhưng là một giây sau. Đêm dài chấn động một cái. Thường kia ánh sáng dây từ từ thẩm thấu đêm dài. Ngay sau đó, đêm dài dần dần rút đi. Đạo đạo tiên quang vung vãi Trường An thành. Cuối cùng vạn đạo tiên quang giống như lưu tinh đồng dạng giáng lâm. Trực tiếp Trường An thành triệt để bao phủ. Giờ khắc này Trường An, tiên quang bốn phía. Không riêng như thế. Tại kia hoàng cung phía trên mái vòm. Tiên quang bay múa, quang vũ tràn ngập. mơ hồ ở giữa, tất cả mọi người ánh mắt thấy chỗ. Một cái tiên môn mở rộng. Một đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp theo tiên môn trong cửa đi ra. Nàng là ai? Tất cả mọi người hỏi. Nhìn kỹ phía dưới. Nàng có kia hao hết tạo vật chủ tâm huyết mới sáng tạo mà ra tuyệt gây nên lánh diễm gương mặt. Lông mày hơi gấp, tôn quý bên trong còn mang theo khí khái hào hùng. Một đôi đôi mắt đẹp ẩn chứa vô tận tiên quang để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng mũi ngọc đẹp đẽ ngạo nghễ ưỡn lên có vẻ 10 điểm cao quý lịch sự tao nhã. Lại tại phối hợp nàng có chút nết lên giống như cánh hoa đồng dạng môi đỏ. Tựa hồ toàn bộ thế giới, tại nàng tuyệt thế khuynh thành phía dưới, đều thành bối cảnh bản. Thời khắc này nàng, chính là toàn bộ thiên địa duy nhất nhân vật chính. Lại là nàng. Trường An thành đám người sợ ngây người. Đạo này tuyệt thế tiên ảnh lại là bọn hắn vẫn cho là thánh đường đệ nhất hoàn khố công chúa ba Đông Hoàng Ly Nguyệt. Tỷ tỷ. Đông Hoàng Ly Tuyết ngẩng đầu nhìn qua chân trời thượng tiên ánh sáng tràn ngập bóng hình xinh đẹp không khỏi cắn môi thấp giọng nỉ non. Hôm nay Trường An nghịch loạn, đều là nàng coi là hoàn khố tỷ tỷ tự mình chủ đạo bày kế. Thời khắc này nàng tâm tình có thể nói là phức tạp tới cực điểm. Nàng không biết rõ nên dùng loại nào tư thái đối mặt tỷ tỷ của mình. Bởi vì hiện tại nàng, quá mức lạ lẫm. Lúc này, hai cỗ thi thể liền từ trời rơi xuống. Tại Đại Minh cung trước ném ra hai cái hố sâu. Xem bộ dáng, hai người này đương nhiên đó là hộ quốc tông hai vị sử thi cấp cảnh giới tôn lão. Hai người bọn họ chết cực kỳ thê thảm. Tươi sống bị Đông Hoàng Ly Nguyệt trẻ thành nhân côn. Trong lúc mơ hồ còn có thể trông thấy hai vị sử thi cấp cường giả mang trên mặt sợ hãi. Liên liên Đông Hoàng cấm vệ thống lĩnh vệ kình đi vào Đại Minh cung nhìn đằng trước đến hai vị sử thi cấp cường giả thi thể thơ ý điểm. Khoe mắt cũng không khỏi nhảy một cái. Tự mình trưởng công chúa điện hạ là thật vậy hung ác nha. Hắn mang theo Đông Hoàng thiết vệ cùng thần sách quân toàn thể quỳ xuống. Cái bóng mang theo huyết mân thôi tổ chức cũng tới đến Hoàng cung quỳ xuống. Bẩm báo trưởng công chúa, Hoàng cung cấm vệ quân 13,000 người đã bị toàn bộ đánh giết. Bẩm báo trưởng công chúa, Hoàng thất cung phụng toàn bộ đánh giết, bao quát 7 vị truyền kỳ cung phụng. Bẩm báo trưởng công chúa, lệ thuộc vào Long Nguyên 3,000 đao phủ đội, toàn bộ đánh giết. Bẩm báo trưởng công chúa, quân cơ Sa U nơi đã phong tỏa Trường An thành tin tức 3 canh giờ. Đông Hoàng Ly Tuyết giờ phút này cũng tới đến trước Hoàng cung. Nàng đôi mắt đẹp phức tạp nhìn qua trên đường chân trời giống như cựu thiên huyền nữ nữ nhân. Không biết nên nói cái gì. Lúc này, thiên quang thu lại. Đông Hoàng Ly Nguyệt từ trên trời tế chậm rãi rơi xuống, phảng phất thiên nữ hạ phàm. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một cái chung quanh tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nhưng là cũng không có phát hiện nàng muốn tìm người. Thế là nàng lông mày ngạng lớn, chậm rãi mở miệng nói. Hắn đâu? Cái bóng tự nhiên biết rõ tiểu thư nhà mình nói tới ai. Nàng vội vàng hướng Đông Hoàng Ly Nguyệt giải thích kỷ trần đi đây. Tiểu thư, nhóm chúng ta muốn hay không đi chợ giúp phò mã ra? Cái bóng cẩn thận nghiêm túc hỏi. Ân. Đông Hoàng Ly Nguyệt đỡ đẹp đẽ trắng như tuyết cái cằm suy tư một cái sau đó lắc đầu nói. Không cần, liền huyền xương cự long hắn cũng đổ, tà tông người còn có vương khuê loại kia thối cá nát tôm ở đâu là đối thủ của hắn. Hiện tại nhóm chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn làm. Cái bóng nghe vậy, nàng toàn thân chấn động, thần sắc trịnh trọng nói. Tiểu thư, xin phân phó. Đông Hoàng Ly Nguyệt ánh mắt quét mắt một cái Trường An thành nhưng nói đạo. Cái bóng. Ngươi bây giờ mang theo máu hồng cùng thiên sắt các người đi một nhà thịnh đường quý tộc quyền thần nhóm. Cho bọn hắn mỗi một nhà cũng đưa lên một hộp bánh trung thu. Sau đó từng ngụm nhìn xem hắn. Cái bóng nghe vậy, gật đầu sau đó đông nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt hàn mang chớp lên. Nếu như bọn hắn không ăn đâu? Không ăn. Đông Hoàng Ly Nguyệt khỏe miệng cong lên một vòng nụ cười gằn. Trung thu trăng tròn, ăn bánh trung thu liền nhường bọn hắn một nhà bao quanh tròn trịa ngắm trăng. Nếu như không ăn... Như vậy thì nhường đám kia lão gia hỏa một nhà thật chỉnh tề lên đường đi. Là trưởng công chúa điện hạ. Cái bóng lên tiếng sau đó lập tức quay người mang theo huyết mân tôi cùng thiên sắt các sát thủ ly khai hoàng cung. Bắt đầu bọn hắn một nhà nhà bái phỏng thịnh đường quyền thần đưa bánh trung thu huyết tinh hành trình. Đông Hoàng Ly Tuyết nghe tỉ tỉ mình cùng cái bóng đối thoại. Nàng cảm giác thân thể có chút phát lạnh. Nàng chưa từng có phát hiện. Tỉ tỉ của nàng Đông Hoàng Ly Nguyệt vậy mà có thể ác như vậy. Một người nhà thật chỉnh tề lên đường. Loại này diệt cả nhà người ta theo nàng trong miệng nói ra. Nàng thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn một cái. Ly Tuyết. Đông Hoàng Ly Nguyệt kêu một tiếng ngẩn người Đông Hoàng Ly Tuyết. Ừm. Đông Hoàng Ly Tuyết nghe vậy không khỏi dùng mình một cái lát nữa nhìn qua Đông Hoàng Ly Nguyệt. Lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Tỷ. Tỷ tỷ. Thế nào? Đông Hoàng Ly Nguyệt thấy tự mình muội muội ngốc bạch điểm bộ dáng, không khỏi cưng chiều cười một tiếng. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Ngươi mang theo thần sách quân đi trấn An Trường An bách tính đi. Nha. Đông Hoàng Ly Tuyết nhu thuận gật đầu. thời khắc này nàng nơi nào còn có thần sách thống lĩnh bộ dáng, nghiễm nhiên là một bộ nghe lời muội muội bộ dạng. 6. Trường An thành Bắc Thiên Kiêu nhóm hội tụ địa phương. Ác nhân cốc thiếu cốc chủ Mạc Vũ một quyền hung hăng đánh vào trên vách tường, mặt mũi tràn đầy khổ não nói: "Một cái kỳ trần, đã để bản thiếu rất thất bại, tại sao lại tới một cái Đông Hoàng Ly Nguyệt?" Diệp Vô Nhai nghe vậy, hắn cũng là liên tục cười khổ, giơ chén lên bên trong rượu đột nhiên một ngụm chút xuống. Sơn Trang những cái kia lão gia hỏa nhóm đều là lừa đảo, bọn hắn nói ta một khi xuất đạo, tất cử thế vô địch. Khu khu. Tiểu Hòa Thượng Độ Không ho khan hai tiếng thấp giọng nói: "Trường bối của ngươi nhóm sao có thể như vậy lừa ngươi?" Ha ha ha. Lục Lăng Sa nghe vậy cười ha ha. Nàng uống một ngụm rượu trong ly, đôi mắt đẹp nhất chuyển lẩm bẩm: "Bản thánh nữ phải đánh thế nào bại Đông Hoàng Ly Nguyệt đâu? Đám người cho là nàng nói đùa, liền không có để ở trong lòng. Nhưng là đây biết rõ khỏe miệng nàng nhếch lên, nói nghiêm túc: "Chỉ cần đem kỷ trần theo nàng trong tay đoạt tới là được rồi a. Cái này há không chính là biến tướng tương đương đánh bại nàng sao?" Phúc. Mạc Vũ cùng Diệp Vô Nhai đồng thời phun ra một ngụm rượu. Sau đó ngơ ngác nhìn chạm lấy Lăng Sa. "Ngươi nghiêm túc?" "Ha ha." Lục Lăng Sa đứng dậy nhìn qua phương xa chân trời, trong đôi mắt đẹp có hào quang nở rộ. Chưa từng như này nghiêm túc qua. 9. Màn đêm chậm rãi tiến đến. Trường An thành lúc này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Thỉnh thoảng sẽ theo nơi nào đó truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vị nào đó tại thánh đường quyền thế ngập trời đại nhân vật. Bị huyết mân côi người theo trong phủ đệ đẩy ra ngoài. Bất quá, trải qua kỷ trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt chuyện này đối với chùm phản diện vợ chồng phát khởi Trường An nghịch loạn. Huyền Xương Cự Long vẫn diệt cùng hai vị hộ quốc tông sử thi cấp cường giả vẫn lạc. Xem như đại cục đã định. Trường An giờ phút này là triệt để rơi vào Đông Hoàng gia tộc trong tay. Không đúng, là triệt để rơi vào Đông Hoàng Ly Nguyệt trong tay. Thời khắc này Đông Hoàng gia tộc bên trong. Đông Hoàng Quân Lôi mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đứng tại có thể nhìn ra xa toàn bộ Trường An cam lộ trên đài. Hôm nay một ngày hắn cũng không hề lộ diện. Đó là bởi vì hắn từ đầu đến cuối không qua được trong lòng cái kia khảm. Nhưng là gỗ đã chìm thuyền, hắn cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Phụ thân. Đông Hoàng Ly Nguyệt đi vào trong rừng đảo đứng chắp tay. Sự tình cũng xong. Đông Hoàng Quân Lôi quay đầu chính nhìn xem nữ nhi hỏi. Cũng xong. Đông Hoàng Ly Nguyệt gật đầu. Ta đã sớm hẳn là đoán được, Nguyệt Nhi ngươi không phải cái gì hoàng khố, ngược lại là tuyệt thế thiên tài. Đông Hoàng Quân Lôi trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng tiếu dung. Đông Hoàng Ly Nguyệt nghe vậy, không nói gì, chỉ là lẳng lặng chính nhìn xem phụ thân. Trầm mặc hồi lâu. Nàng mới chậm rãi mở miệng nói. Phụ thân, ngươi hẳn là rõ ràng. Nữ nhi làm như vậy, không phải là vì thịnh đường hoàng quyền. Ta biết đến. Đông Hoàng Quân Lôi gật đầu, trên mặt xuất hiện một vòng tiếu dung. Theo ngươi 4 tuổi ta ngươi theo Tiên Tần Đế quốc kiếm về khi đó lên, ta liền biết rõ ngươi nha đầu này tâm tính mờ nhạt, đối với hoàng quyền không có hứng thú gì. Ngươi hôm nay đại động can qua như vậy, chắc là vì lợi dụng thịnh đường lực lượng đi tìm Tiên Tần Thủy Hoàng đế vì ngươi mẫu thân báo thù đi. Đông Hoàng Ly Nguyệt nghe vậy, nàng trong đôi mắt đẹp lóe lên một khắc cực hạn sát ý, nàng thanh âm bỗng nhiên băng lãnh. Theo Tiên Tần Thủy Hoàng đế thân thủ cắt ta mẫu thân yết hầu một khắc kia trở đi, ta liền thề. Hán. Tất. Cần. Chết trên tay ta. Đông Hoàng Quân Lôi nghe vậy, hắn nhíu mày trầm giọng hỏi. Cho dù trước đây đường hồng thủy ngập trời. Đông Hoàng Ly Nguyệt lạnh lấy gương mặt xinh đẹp mở miệng nói. Dù là vượt sâu vạn trượng. Đông Hoàng Quân Lôi thấy nàng kiên định như vậy thần sắc, thở dài một hơi. Thôi. Theo ngươi, đều tùy ngươi. Chỉ là, làm phụ thân. Ta hy vọng ta nữ nhi có thể bình yên vô sự. Đông Hoàng Ly Nguyệt nghe vậy, nàng gật đầu nói. Yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều sẽ cam đoan Tuyết Nhi an toàn. Đông Hoàng Quân Lôi lắc đầu nói. Ta nói tới nữ nhi, cũng bao quát người nhà, đứa nhỏ ngốc. Đông Hoàng Ly Nguyệt nghe vậy, nàng lãnh diễm vô song gương mặt xinh đẹp cứng một cái. Giờ phút này, nàng không biết rõ nên nói cái gì. Đông Hoàng Quân Lôi thấy thế, hắn khoát tay háo 10 điểm rộng rãi nói. Đưa cờ rô y, đợi đến đại cục ổn định về sau. Ngươi liền cùng kỷ trần thành hôn đi. Sớm một chút để cho ta ôm một cái cháu trai, hưởng thụ một cái niềm vui gia đình tốt bao nhiêu. Thập. Cái gì? Sinh con. Đề tài này chuyển, nhường Đông Hoàng Ly Nguyệt đều là một trận ngộng. Tha mà là lãnh khốc như Đông Hoàng Ly Nguyệt, nàng gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi đỏ lên. Ta nói cho ngươi, ngươi cần phải đem tia tiểu tử nắm chặt, đừng để cái khác nữ hải cho hắn lừa gạt chạy. Theo ta được biết, hiện tại đại lục ở bên trên ái mộ kỷ trần cô nương. Tối thiểu có thể tha Trường An thành 3 vòng. Dừng A. Đông Hoàng Ly Nguyệt cực làm kiêu ngạo kiểu quay đầu đi khẽ hừ một tiếng. Không có phản bác cái gì. Bởi vì cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận. Kỳ Trần hoàn toàn chính xác có dũng khí khó nói lên lời mị lực kỳ dị. Nhưng là nàng lại sẽ không giống đồng dạng nữ tử đồng dạng cứ như vậy trầm mê đi vào. Bất quá, nàng có thể thừa nhận chính là Kỳ Trần cùng nàng phảng phất có được bẩm sinh ăn ý đồng dạng. Chỉ cần lẫn nhau một cái nhãn thần, liền có thể minh bạch đối phương đang suy nghĩ gì. Vô luận là giết người cũng tốt, lại hoặc là phá vỡ hoàng quyền cũng được. Nàng thật rất hưởng thụ cùng với Kỳ Trần như vậy lực lượng tương đương lại lẫn nhau tâm ý tương thông cảm giác. Lúc này, trong óc nàng không tự chủ bắt đầu chiếu lại. Nàng lần thứ nhất cùng Kỳ Trần gặp mặt cảnh tượng. Nghĩ đến hai người đạt thành hợp tác nắm tay trong nháy mắt. Khoe miệng nàng không tự chủ nhấc lên một vòng mỉm cười lẩm bẩm. Kỳ Trần a Kỳ Trần, ngươi thật là một cái nhỏ cơ linh quỷ. Bất quá, khi đó thật đúng là lịch sử tính một khắc nha. Dứt lời, nàng đỗng nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện Đông Hoàng Quân Lôi đã ly khai. Vừa rồi nàng, là bởi vì kia ra hỏa thất thần. Đông Hoàng Ly Nguyệt lắc đầu sau đó đôi mắt đẹp nhìn qua Mang Sơn phương hướng đây lẩm bẩm nói. Cũng không biết rõ kia ra hỏa tình huống như thế nào, hy vọng thuận lợi đi. Chương 60, Kinh Thiên Bảo Tàng, Long Nguyên vào cuộc. Bóng đêm như mặc nhất giáng lâm. Đầy trời đầy sao tại tĩnh mịch bầu trời lấp lóe. Trường An cực nam. Tại một chỗ lập đầy cổ thụ che trời. Rừng cây rậm rạp trong dãy núi. Phá phong thanh âm vang lên. Đoàn người này. Hết thể 6 người. Tại một đoạn thời gian buôn ba sau rốt cục tìm ra nơi này. Mảnh này sơn mạch dã thú hoành hành, thú giống côn trùng kêu vang trải rộng. Sơn mạch trung tâm, cũng là nơi này đáng sợ nhất địa phương. Các loại dã thú kinh người cường đại, những cái kia độc trùng độc thảo. Cùng một chút tự nhiên cảm bấy thậm chí muốn so những manh thú kia càng phải lợi hại. Nơi này chính là Mang Sơn chỗ sâu, tiên tổ bảo tàng nên chôn ở chỗ này đi. Tinh quang tung xuống, rơi vào người nói chuyện gương mặt phía trên. Ánh mắt rời chuyển. Hắn chính là từ Trường An thành chạy trối chết Thịnh Đường Đế Hoàng Long Nguyên. Hắn giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm cựu ngũ chí tôn bộ dáng. Hiện tại hắn lúc đầu uy nghiêm trên mặt tràn đầy tiểu tụy cùng chật vật. Dọc theo con đường này, cũng không có như hắn dự đoán đồng dạng thuận lợi. Ngược lại là cực kỳ gian nan. Dưới tay hắn bắt Phương Phong Vũ. Tại bảo vệ hắn chạy ra Trường An thời điểm toàn bộ vẫn lạc. Khi hắn thật vất vả chạy ra Trường An sau, lại bị Tà Tông thiếu chủ Lạc Quân Tà cùng Tiên Tần Đế Quốc Vương Khuê Tôn giả liên hợp chặn giết. Hắn là thật không nghĩ tới cái này tám gậy che đánh không đến cùng nhau hai cái thế lực. Vậy mà lại bắt tay hợp tác. Mục đích chính là vì trên tay hắn tấm kia tàng bảo đồ. Bất quá còn tốt có Phiêu Miểu Phong Tông chủ Mộ Dung Minh Nguyệt. Nàng bằng vào đầy đủ cường đại. Một người liền hai vị sử thi cấp cường giả ngăn ở dãy núi trước Tình Hoa Cốc bên trong. Này mới khiến bọn hắn một nhóm người này có thể có mệnh đi vào cái này Mang Sơn chỗ sâu. Một đám đáng giết ngàn đao đồ vật, chờ ta lấy bảo tàng chuyển về hộ quốc tông, nhất định phải nhường bọn hắn trả giá đắt. Long Nguyên trong mắt lóe lên một vòng âm tàn. Phụ thân, bảo tàng hẳn là ngay tại phía trước. Long Tiên Nhi lắc lắc tự mình phụ thân Long Nguyên cánh tay. Lúc này tâm tình của nàng đã khá nhiều. Nhưng nhìn nàng đỏ bừng hai mắt còn có thanh lệ gương mặt xinh đẹp trên vệt nước mắt. Có thể thấy được. Nàng không hề giống mặt ngoài như vậy kiên cường. Không sai ngay tại phía trước. Long Nguyên cầm lấy địa đồ nhìn nhìn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước một chỗ cao cao tiểu nhai. Tiểu nhai phía trên bao trùm tầng tầng rậm rạp thảm thực vật. Hắn xác định mục tiêu, thế là vội vàng tiến lên. Trước mắt là một lớn bụi cao cao thảm thực vật. Phía sau, là thật dày một tầng dán chặt lấy thạch bích theo phía trên bỏ xuống. Lít nha lít nhít dây leo, mỗi một cây cũng cực kỳ trắng kiện, lại sinh trưởng sắc nhọn gai ngược. Đừng nói người, liền dã thú cũng sẽ không nhàm chán đến dây vào sở. Long Nguyên đứng ở nơi đó tỉ mỉ nhìn thật lâu. Xác nhận nơi này cũng không có tìm được bất luận cái gì bị động qua vết tích. Không khỏi nho nhỏ thở dài một hơi. Ánh mắt một trận lấp loe sau. Thủ trưởng đống nhiên đánh ra. Một trận sóng nhiệt phun lên, phía trước to mật dây leo lập tức hóa thành mảnh vỡ. Nhưng những này mảnh vỡ nhưng không có dọc theo thạch bích hướng về phía dưới mà là vào trong bay đi. Đồng thời bị bọn chúng che giấu phía sau. Lộ ra đen ngòm một mảnh, lại là trống không. Cái này là sơn động, khó nói. Đi theo Long Nguyên mà đến bốn vị hộ quốc tông hộ pháp cấp tốc tiến lên. Không sai, chính là chỗ này. Theo vết tích xem ra, nơi này hẳn không có bị ai động đậy. Long Nguyên thở phào một cái nói đạo. Đồng thời hắn lại không thể không cảm thán, loại này dựa vào tự nhiên bí mật thật là quá mức hoàn mỹ. So với tận lực rèn đúc đông đảo cạm bẫy hàng rào đều muốn hữu hiệu nhiều. Nếu không phải tàng bảo đồ bên trên có đánh dấu, hắn dù cho là đi qua nơi này, cũng chỉ sợ cũng sẽ không đi chú ý tới cái gì, càng sẽ không vô duyên vô cớ dây vào sở những này có khả năng rất nguy hiểm đồ vật. Cũng khó trách từ ngàn năm nay cũng không người ngoài ý muốn phát hiện qua cái gì Thịnh Đường khai quốc hoàng đế bảo tàng. Đây là một cái cũng không quá rộng lớn sơn động, cũng không sâu, bất quá mười mấy mét mà thôi. Long Nguyên nắm Long Tiên Nhi đi vào về sau, nhìn quanh chu vi. Cái này chỉ là một cái đơn thuần sơn động. Bởi vì tồn tại thời gian quá lâu, đã phân biệt không ra là tự nhiên mà thành vẫn là nhân công đào móc. Ngoại trừ mấy cái hốt hoảng chạy trốn kỳ hình con chuột. Trung quanh khắp nơi trùi lủi, không có bất luận cái gì khả năng hấp dẫn người chú ý đồ vật. Bọn hắn theo sơn động thông đạo không biết đi được bao lâu. Tại căng cứng khẩn trương không khí phía dưới, đã không cách nào phán đoán chính xác thời gian lưu động. Bọn hắn không biết đi về phía trước bao dài đạo lộ, lại tao ngộ bao nhiêu các loại cơ quan. Đồng nhiên, bọn hắn đồng thời phát hiện, phía trước đống nhiên hiện ra yếu ớt quang minh. Mặc dù yếu ớt, nhưng ở cái này hắc ám không gian dưới đất như vậy đáng chú ý. Quang minh đen ở ma pháp lập tức bị dập tắt, mà phía trước này chút ít yếu quang minh lại y nguyên tồn tại. Sáu người bước chân đồng thời thả chậm, hướng đi phía trước. Xuất hiện ở đây ánh sáng, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa phía trước có đặc thù vật sáng, mà lại là tại hơn 1.000 năm trong bóng tối một mực sáng lên đồ vật. Dứt bỏ cái khác, vẹn vẹn có thể sáng lên 1.000 năm năng lực, cái này đồ vật chính là giá trị liên thành. Nơi này sẽ là bảo tàng chỗ sao? Mấy người nội tâm bắt đầu cuồng loạn lên. Chuyển qua một cái chỗ ngặt, mượn nhàn nhạt ánh sáng. Trước mắt rõ ràng là một cái đóng thật chặt cửa lớn. Này chút ít yếu quang mang chính là theo cửa lớn khe hở ở giữa tràn ra. Mà lại rõ ràng, đây không phải là thuần túy một loại quang mang. Mà là xen lẫn vô số từ bảo vật tại dưới ánh sáng phát xạ mà ra hoa lệ chi mang. Quả nhiên chính là chỗ này. Long Nguyên một mực sắc mặt ngưng trọng rốt cục động dung, bằng vào loại này chỉ có hiếm thấy chân bảo khả năng phóng thích ra quang mang. Hắn đã có thể xác nhận, hết thảy đều là thật. Cánh cửa đằng sau, nhất định là vô số để cho người ta khiếp sợ tài phú. Mà giờ khắc này một vị truyền kỳ cường giả, đứng ở trước cửa. Tay chậm rãi đặt tại trên cửa. Vâng! Rung động vang động nhường sau lưng năm người thân thể đều đi theo run rẩy một cái. Kia phiến cứng rắn vô cùng cánh cửa tại cường đại lực phá hoại phía dưới trong nháy mắt theo bị đánh trúng trung tâm vị trí phát sinh rạn nứt. Sau đó như một mảnh bị đánh nát kính đồng dạng tản mát xuống dưới. Hào quang chói sáng đập vào mặt. Long Nguyên giật mình, tất cả mọi người tại thời khắc này hoàn toàn giật mình. Trước mắt một màn rung động, bọn hắn đời này cũng không thể quên. Hắc ám dưới mặt đất, trước mắt quang mang lại là như vậy lóa mắt chói mắt. Đây không phải là ánh đèn, mà là vô số để cho người ta không kịp nhìn kỳ chân dị bảo chỗ phong thích ra quang mang trùng điệp cùng một chỗ sinh ra kỳ quang. Mãnh liệt đến để cho người ta khó có thể tin. Cái này cũng quá khoa trương đi. Một vị hộ quốc tông hộ pháp thất hồn lạc phách nói. Đoán chừng cả đời này, hắn cũng không có giống hiện tại giờ khắc này như vậy rung động qua. Ánh mắt chiếu tới, toàn bộ là ánh sáng nhẹ nhàng một mảnh, hoàng kim, châu báu, kỳ chân rực rỡ muôn màu. Không có gì ngoài những này tán loạn trên mặt đất kỳ chân dị bảo, lớn như vậy không gian bên trong, còn cất đặt nước cờ không rõ số lượng to lớn cái dương. Theo trên cái dương phóng ra quang mang xem ra, vô luận là dương thân, vẫn là dương khóa, lại toàn bộ là từ đúc bằng vàng ròng. Long Nguyên sóng mắt rung chuyển, thân thể di chuyển về phía trước, đã xuất hiện tại một cái bảo dương trước. Cổ tay bắn ra, kia khóa vàng nện đứt, mở ra nắp vali, lập tức, lại là thổi phồng hoa lệ quang mang hiện ra. Lớn như vậy cái dương, bên trong cũng đều là một chút bình thường gặp cũng khó khăn đến thấy một lần kỳ chân. Ẩm. Lại là một cái dương bị mở ra, bên trong nở rộ chính là các loại nhan sắc trân châu, khỏa khỏa giá trị liên thành. Ngay sau đó, cái thứ ba cái dương bị mở ra. Bên trong bảy khắp quang mang loẹ loẹ vàng tỏi. Hộ quốc tông hộ pháp lập tức cảm thấy mình thần kinh, còn có con mắt đều có chút không đủ dùng. Bọn hắn thật không có nghĩ qua có một ngày sẽ bị hoàng kim châu đáo tránh hoa mắt. Cái không gian này rất lớn, mà kim sắc cái dương liếc nhìn lại có mấy trăm. Không đúng, là chừng mấy ngàn dương nhiều. Liên liên Long Tiên Nhi đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Long Nguyên khỏe miệng nhếch lên một cái vui vẻ độ cong. Có cái này ngàn dương bảo tàng. Như vậy hắn lưu tại Trường An thành những cái kia nội tình lại tính là cái gì? Cho dù ném đi Trường An, hắn cũng có lòng tin có thể thành lập ra một cái trăm vạn quân đội. Sau đó lại thân thủ cầm lại thuộc về hắn hết thảy. Hắn lúc này đắm chìm trong tự mình trong tưởng tượng. Không có chút nào chú ý tới. Có một dương không chút nào thu hút kỳ chân bên trong chứa một cái đẹp đẽ đến cực điểm liên hoa. Giả bộ A. Long Nguyên ra lệnh. Mà liên tại bọn hắn xuất ra không gian nạp giới. Chuẩn bị trang bị cái này ngàn dương bảo tàng thơ ý điểm. Sơn động bên ngoài vang lên một đạo trêu tức tiếng rêu cợt. Ta tông thiếu tông chủ, lạc cô tả cầu kiến bệ hạ. 8. Ra tay trước hôm nay chương tiết được rồi, tác giả Cun sau này cũng không tiếp tục phát 3.500 chữ trở lên đại chương tâm mệt mỏi. Chương 61, tuyệt vọng tiên nhi, bố cục người kỷ trần giáng lâm. Lạc cô tả. Hắn làm sao nhanh như vậy có thể cùng lên đến. Long Nguyên biến sắc. Hắn vô ý thức nhìn cái này ngàn dương bảo tàng liếc mắt. Hắn đầy mắt đều là vẻ không cam lòng. Còn kém một bước, chỉ thiếu chút nữa a. Long Nguyên gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt bên trong xuất hiện huyết hồng chi sắc. Lúc này bởi vì trong lòng ý khó bình mà đưa đến cảm xúc dâng lên. Hắn điều chỉnh một cái suy nghĩ, thở sâu thở ra một hơi. Hiện tại là cô tà liền ngăn ở sơn động bên ngoài, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Hắn cắn răng một cái, mang theo Long Tiên Nhi cùng bốn vị hộ quốc tông hộ pháp đi ra sơn động muốn tìm một chút hy vọng sống. Là bọn hắn đi ra cửa động. Quả nhiên, tà tông thiếu tông chủ Lạc Cô tà mang theo một đám truyền kỳ cảnh giới cường giả đang đứng tại cửa động các loại bọn hắn. Nghiễm nhiên là bày ra thiên la địa võng bộ dạng. Bậy hạ, cuối cùng là chịu hiện thân a. Lạc Cô tà trên khuôn mặt tuấn mỹ nhấc lên một vòng cười tà hướng về phía Long Nguyên treo gẹo nói. Long Nguyên lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn liếc nhìn lại, Lạc Cô tà mang theo thế nhưng là trọn vẹn 7 vị truyền kỳ cảnh giới cường giả. Trọng yếu nhất chính là, cái này 7 vị truyền kỳ cường giả cảnh giới giống nhau truyền kỳ 6 cảnh phía trên tồn tại. Trông thấy đội hình như vậy, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Bọn hắn bên này vô luận là số lượng vẫn là chất lượng cũng ở vào tuyệt đối hạ phong. Lần này, không nói đến có thể hay không đạt được bảo tàng. Hiện tại khả năng liền mệnh đều muốn bỏ ở nơi này. Thế là, hắn cân nhắc liên tục. Vung xuống tư thái đã từng đế hoàng tư thái, hắn nói khép nép đối với Lạc Cô Tà nói. Thiếu tông chủ, bảo tàng lưu cho ngươi, ngươi thả ta các loại rời đi được chứ? Vung tha các ngươi sao? Lạc Cô Tà nghe vậy, hắn nhíu môi cười một tiếng. Đã hoàng đế bệ hạ mở miệng, cô tà tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Long Nguyên nghe được câu này, trong lòng nho nhỏ thở dài một hơi. Chỉ cần cái này là cô tà chịu bán mình mặt mũi liền tốt. Bảo tàng không có còn có thể lại tìm, nhưng là mất mạng liền cái gì cũng bị mất. Nhưng mà, là cô tà bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Cô tà, muốn cũng không chỉ bảo tàng. Long Nguyên nghe vậy, trên mặt hắn lóe lên một vòng nghi hoặc. Thiếu tông chủ, còn muốn cái gì? Ha ha. Là cô tà cười tà một tiếng, hắn quay đầu ánh mắt đặt ở Long Tiên Nhi trên thân. Giơ tay lên trước mặt mọi người chỉ vào Long Tiên Nhi nói. Ta muốn nàng. Là ba chữ này rơi xuống. Bầu không khí đột nhiên băng lãnh. Bốn vị hộ quốc tông hộ pháp nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm cái này là cô tà đơn giản không nên quá cuồng vọng. Vậy mà mở miệng liền muốn thịnh đường đế quốc công chúa. Quả nhiên là vô pháp vô thiên. Nhưng là bốn người bọn họ cuối cùng vẫn là lời gì cũng không nói ra. Dù sao, quan hệ này đến mạng của bọn hắn. Ngươi nằm mơ. Ta chính là chết cũng sẽ không đi theo ngươi. Long Tiên Nhi tay phải nà mở trà tờ chuôi kiếm. Thanh lệ khắp khuôn mặt là hàn sương. Thế nào, bệ hạ? Nếu như ngươi có thể thuyết phục ngươi nữ nhi đi theo ta, vậy ta liền lấy tà tông thiếu tông chủ thân phận phát thệ, chẳng những thả các ngươi một đoàn người ly khai, còn có thể trong sơn động bảo tàng phân ngươi nhóm một thành. Cái này cái cọc giao dịch như thế nào a? Lạc Cô Tà không nhìn Long Tiên Nhi phẫn nộ sắc ý, hắn ánh mắt một mực phóng trên người Long Nguyên. Giờ phút này, toàn trường ánh mắt đều đặt ở Long Nguyên trên thân. Long Tiên Nhi nhìn lấy mình một mực tôn trọng phụ thân. Nàng vốn nghĩ tự mình phụ thân sẽ một tiếng cự tuyệt. Nhưng là nàng đợi trái đợi phải, chờ tới là lại là Long Nguyên lâu dài chờ mặc. Long Nguyên, hắn tựa hồ thật đang suy nghĩ cái này cái cọc giao dịch. Ta cuối cùng hỏi bệ hạ một lần, thành giao sao? Bản thiếu tính nhẫn mại thế nhưng là rất có hạn. Lạc Cô Tà mặt mũi tràn đầy không nhịn được cho Long Nguyên xuống sau cùng thông điệp. Hô! Long Nguyên thở sâu thở ra một hơi, hắn chậm rãi mở miệng nói. Ba thành, ta muốn bảo tàng ba thành. Nếu như ngươi đồng ý, ta liền Tiên Nhi giao cho ngươi. Long Tiên Nhi nghe vậy, nàng chỉ cảm thấy thiên địa một trận chơi ý đất quay cụ ONG. Hắn phụ thân, vậy mà đồng ý. Hắn, vậy mà thật tự mình giao dịch đi ra. Tự mình giao cho, ta tông tên cặn bã này. Ha ha. Lạc Cô Tà nghe vậy, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng nồng đậm. Hắn mở ra tay theo trong nạp giới móc ra một cái màu son đan dược. Sau đó đưa tới Long Nguyên trước mặt. Chỉ cần ngươi có thế để cho ngươi nữ nhi ăn cái này mai, tang hồn đan, nhóm chúng ta cái này cái cọc giao dịch liền đạt thành. Tang hồn đan. Long Tiên Nhi nghe được cái tên này thanh lệ gương mặt xinh đẹp một mảnh tái nhợt. Cái này tang hồn đan thế nhưng là đại lục ở bên trên xếp hạng 10 vị trí đầu tà đan. Chính như tên của nó. Sử thi cấp cảnh giới trở xuống tu sĩ. Chỉ cần ăn vào tang hồn đan, như vậy thì sẽ đánh mất rơi linh hồn của mình. Trở thành một cái không có tư tưởng chỉ có thể nghe lệnh của người để tuyến con rối người. Hô! Long Nguyên thở sâu thở ra một hơi, hắn trong mắt lóe lên một vòng dãy rủa. Nhưng là tựa hồ đặt quyết tâm. Thế là hắn tại Long Tiên Nhi tuyệt vọng trong ánh mắt theo Lạc Cô Tà trong tay tiếp nhận tang hồn đan. Phụ thân, ngươi thật ta xem như giao dịch thẻ đánh bạc rồi. Long Tiên Nhi thanh âm có chút run rẩy mang theo thê lương cùng tuyệt vọng. Tiên Nhi, ngươi đừng trách phụ thân, ngươi nếu không ăn cái này mai tang hồn đan, nhóm chúng ta đều phải chết. Long Nguyên không dám nhìn Long Tiên Nhi con mắt tang hồn đan đưa tới Long Tiên Nhi trước mặt. Đúng thế, công chúa điện hạ, bệ hạ tốt xấu cũng dưỡng dục 20 năm. Bây giờ cũng là ngươi hồi báo hắn dưỡng dục tri ân thời điểm. Vô luận như thế nào, ngươi vẫn như cũng là thịnh đường công chúa. Hộ quốc tông hộ pháp cũng đứng ra khuyên nhủ. Ha ha ha. Lạc cô tà nhìn thấy trước mắt tình cảnh như thế. Hắn không khỏi cười ha ha. Trong lòng hắn, chiếm hữu vị này phiêu miểu phong đương đại thánh nữ. Thế nhưng là so kia ba thành bảo tàng mang cho hắn cảm giác thành tựu muốn sung túc rất nhiều. Long Tiên Nhi ngơ ngác nhìn qua Long Nguyên trong tay màu son tang hồn đan. Nếu là ăn tang hồn đan, như vậy tự mình khẳng định sống không bằng chết. Nếu là không ăn, tự mình phụ thân sẽ cùng tự mình cùng một chỗ chôn cùng. Dưỡng dục tri ân, không thể không báo. Nàng đẹp lạnh lùng diễm nhìn qua Lạc Quân Tà hỏi. Có phải hay không ta ăn vào tang hồn đan, ngươi liền sẽ thực hiện hứa hẹn. Nàng đã quyết định, chỉ cần là nàng sau khi ăn vào nàng liền sẽ tại dược hiệu phát tác trước đó. Bản thân kết thúc. Đương nhiên, bản thiếu nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Lạc Quân Tà há có thể không biết rõ Long Tiên Nhi lại nghĩ cái gì. Hắn thế nhưng là có vô số loại này biện pháp nhường Long Tiên Nhi tự vẫn không được. Tốt. Long Tiên Nhi nghe vậy, thanh lệ gương mặt xinh đẹp trên lóe lên một vòng kiên quyết. Nàng dứt khoát kết quả Long Nguyên trong tay đoạn hồn đan đang chuẩn bị ăn vào. Lúc này, cái đám người chỉ nghe được trong hư không vang lên một đạo ẩn chứa sát khí lạnh lùng tới cực điểm thanh âm. Quả nhiên là vừa ra trò hay a. Thanh âm rơi xuống. Đám người đồng loạt hướng phía thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Nơi đó có một đạo toàn thân bao khỏa tại áo giáp màu đen bên trong bóng người hiện hiện. Người tới, chính là Kỳ Trần. Lúc này, hắn người mặc áo giáp. Chính là tại Trường An thành một tiễn đồ Long Thơ ý điểm đạt được tà Long áo giáp. Khi hắn mặc vào cái này thân hoa lệ áo giáp về sau, mới phát hiện cái này áo giáp mặc dù nhìn qua có chút nặng nề, nhưng là thân trên về sau lại nhẹ nhàng vô cùng. Lại đeo lên tới nguyên bộ tà Long mặt nạ. Hắn giờ phút này, coi là thật như tà thần hàng thế đồng dạng. Thần bí nhưng lại mang theo cái thế bí áp. Đạp thiên mà đến. Kỳ thật, hắn đi vào hiện trường đã có một hồi. Nhưng là không nghĩ tới gặp được không chịu được như thế một màn. Sống nhiều năm như vậy, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Kỳ Trần thấp giọng tự nói một câu. Cái này thịnh đường hoàng đế Long Nguyên quả nhiên là buồn nôn nhường hắn buồn nôn. Làm cha làm mẹ vậy mà vì mạng sống. Vậy mà cầm dưỡng dục tri ân đến bức hiếp tự mình nữ nhi bán linh hồn của mình. Thử hỏi. Loại người này xứng đáng làm phụ mẫu hai chữ sao? Mà Lạc cô tà, thì vẫn là cùng nguyên lai đồng dạng một mặt tìm đường chết bộ dáng. Các hạ là người nào, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ta khuyên các hạ, tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay ta tà tông cùng tiên tần đế quốc sự tình. Lạc cô tà cảnh giác nhìn qua Kỳ Trần. Giờ phút này, bởi vì có tà long mặt nạ tồn tại. Cho nên hắn cũng không biết rõ đứng ở trước mặt chính là Kỳ Trần. Nhưng là... Ở bên cạnh hắn thế nhưng là có 7 vị truyền kỳ 6 cảnh phía trên cường giả. Thậm chí, trong đó còn có 2 vị đạt đến truyền kỳ đỉnh phong hộ pháp. Như vậy hoa lệ đội hình, cho dù là sử thi cấp cường giả cũng muốn cân nhắc một chút. Huống chi hắn báo ra sư môn của mình còn có tiên tần đế quốc khối này to lớn chiêu bài. Hắn cũng không tin có người dám cùng cái này hai tôn quái vật khổng lồ đối nghịch. A, Kỳ Trần nghe vậy, đôi mắt bên trong lướt qua một vòng lanh khốc cùng coi nhẹ. Nếu như ta nhất định phải nhúng tay đâu. Hừ. Lạc cô tà hừ lạnh một tiếng nói. Không biết điều đồ vật. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn thoại âm rơi xuống. Chân trời bên trong tính cả hắn cùng một chỗ. Tám đạo lã nguyệt chi quang nghiêng xuống mà xuống. Kỳ Trần lặng lẽ nhìn xem Lạc cô tà bọn người. Ta long mặt nạ phía dưới. Hắn không có chút nào biểu lộ. Giờ phút này, hắn người mặc tà long áo giáp mục đích là vì không còn Long Nguyên trước mặt bại lộ thân phận. Gây nên hắn đối bảo tàng hoài nghi. Cho nên... Chu tiên kiếm không thể dùng. Để cho an toàn, tự mình từng dùng qua tất cả kỹ năng tại hôm nay đều không cần. Như vậy, Kỳ Trần nghĩ tới đây, khoe miệng nhấc lên một cái lánh khốc đường cong. Mình bây giờ thế nhưng là người giàu có. Như vậy người giàu có nên làm người giàu có sự tình. Thì như, mở ra thương thành. Kỳ Trần lựa chọn hắn một mực nóng mắt một môn công pháp. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thành công mua sắm vị diện cấp công pháp 4 lục đạo luân hồi quyền. 13. Ngày hôm qua chương qua thẩm, mọi người có thể đi nhìn nước mắt chảy. Chương 62, đánh giết thiếu niên tà đế, tu vi tăng vọt cầu từ đặt trước. Dư A bầu chơi y đêm đèn kỳ tờ. Tám đạo lã nguyệt thần quang sáng lên. Trong chớp nhoáng này đêm giải chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. đồng thời tám đạo cực bưng khí thế kinh khủng giống như thác nước đồng dạng chảy ngược mà xuống. Hơi lạnh đêm, cũng tại thời khắc này nhiệt độ kịch liệt lên cao. Đạo Trích, quay lại đây nhận lấy cái chết. Lạc Quân Tà sau lưng một vị truyền kỳ sáu cảnh cường giả gánh vác lấy một cái dài hai trượng phương thiên hỏa kích giết tới. Kích phong mang theo kinh thiên giật mình lãng nguyệt chi quang rút khô không khí hướng phía Kỷ Trần lực bổ xuống. Tà Long mặt nạ phía dưới Kỷ Trần thần sắc lạnh lùng. Đối mặt như thế thế công, Kỷ Trần không chút hoang mang bỗng nhiên giơ tay lên tinh chuẩn cầm phương thiên hỏa kích mũi kích. Sau đó đột nhiên thi triển phi long tham vân thủ. Trong nháy mắt liền vị này truyền kỳ sáu cảnh cường giả phương thiên hỏa kích đoạt đến tự mình trong tay. Tốc độ nhanh chóng, giống như sét đánh. Liên liên vị kia truyền kỳ sáu cảnh cường giả chính mình cũng chưa kịp phản ứng. Một cái truyền kỳ sáu cảnh tu sĩ mặc dù tu vi cao hơn Kỷ Trần, nhưng là bằng vào siêu cao ngộ tính mang tới trộm lấy xác suất thành công. Kỷ Trần nếu là nghĩ, có thể đem cái này ra hỏa trộm quần lót đều không thừa. Chết. Kỷ Trần băng lãnh phun ra một chữ, trong tay phương thiên hỏa kích đột nhiên xuyên qua đâm vào ngực của hắn trong bụng. A. Truyền kỳ sáu cảnh cường giả phát ra một tiếng thê lương gào lên đau xót. Mưa máu cuồng vẩy bên trong. Trường kích từ hắn ngực phải xuyên qua mà ra, lộ ra một đoạn hàn quang loẹ loẹ lưỡi đao. Hắc. Kỷ Trần quát lạnh một tiếng, hai tay dùng sức trường kích lực chọn mà lên. Vị này truyền kỳ cường giả thân thể bỗng nhiên nổ tung. Mưa máu bay tán loạn bên trong. Quanh người hắn lãng nguyệt thần quang dập tắt. Một vị truyền kỳ sáu cảnh cường giả như vậy vẫn lạc. Như thế nào như thế? Bốn vị hộ quốc tông hộ pháp nhìn thấy Kỷ Trần đơn giản như vậy thô bạo đâm giết một vị truyền kỳ sáu cảnh cường giả không khỏi trái tim nhảy rộn, nhãn thần bên trong tràn đầy hãi nhiên. Đáng chết, cái này ra hỏa là hình người bạo long sao? Lạc Cô Tả cắn răng thấp giọng tự nói một câu. Theo vừa rồi Kỷ Trần xuất thủ đến kết thúc, toàn bộ quá trình không đến 10 giây đồng hồ. Hắn vẫn thật là quả thực là không nhìn ra Kỷ Trần tu vi là bao nhiêu. Chỉ có thấy được Kỷ Trần vừa rồi có thể xưng bạo lực Mỹ học kinh diễm sát phạt thế công. Ha ha. Kỷ Trần tựa hồ nhìn ra Lạc Cô Tà trong mắt kinh hãi. Tà Long mặt nạ ở dưới khỏe miệng của hắn có chút câu lên. Đây cũng là tự mình trải qua chân Long tàn sát đấm máu lễ sau thăng hoa sau thể phách. Nếu là giờ phút này hắn cởi Tà Long áo giáp, như vậy liền sẽ nhìn thấy hắn ẩn chứa tại dưới làn da lãng nguyệt thần quang. Hắn không phải không dùng lãng nguyệt chi lực, mà là hắn hiện tại thể phách cường đại đến có thể ngoại phóng lãng nguyệt thần quang che giấu. Giấu ở trong thân thể của mình, không tiết ra ngoài một tơ một hào. Nó ngưng tụ thành một đạo ánh sáng. Đây mới thực sự là có thể lãng nguyệt chi lực thi triển đến cực hạn phương pháp. Cùng tiến lên. Lạc Cô Tả cắn răng nghiến lợi nói. Sau đó, hắn dẫn đầu thi triển vô thượng ma công bốn ác ma biến thân. Trong chốc nhoáng này trên bầu trời xuất hiện làm cho người dùng mình huyết vân. Tại sau lưng của hắn hiện ra từ ngàn vạn huyết biên bức châu ngưng tụ thành ác ma hai cánh. Hắn tu vi tại thời khắc này trong nháy mắt cất cao 7 điểm. Mà còn lại 6 vị truyền kỳ cũng là sắc mặt ngưng trọng riêng phần mi nhờ lã nguyệt chi lực điều tiết đạo công suất lớn nhất. Cùng nhau hướng phía Kỷ Trần giết tới đây. Lúc này, Kỷ Trần đứng tại chỗ, đối mặt với cường thế đánh tới 7 đạo tuyệt thế công phạt lù lù bất động. Ngay tại 7 đại truyền kỳ cường giả giết tới trước mặt hắn thời điểm hắn động. Kỷ Trần chậm rãi huy động nắm đấm này. Động tác của hắn tuy chậm, nhưng lại có thể làm cho tâm thần người muốn nức. Long Tiên Nhi bọn người nhìn xem Kỷ Trần vung vẩy nắm đấm thời điểm phảng phất thời gian cũng dừng lại. Không biết có phải hay không ảo giác, Kỷ Trần huy quyền thơ y điểm bọn hắn cũng cảm giác gần chứa trong đó long trời lở đất lực lượng. Một quyền vung ra, Kỷ Trần sau lưng xuất hiện xa u mảnh ngay tại chuyển động hoàn vũ, xuất hiện tinh hà vỡ nát cảnh tượng kỳ dị. Ra đi. Long Nguyên nuốt một ngụm nước bọt đây lẩm bẩm nói. Bốn vị hộ quốc tông hộ pháp liếc nhau một cái giống nhau thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Hắc. Kỷ Trần khẽ quát một tiếng, lục đạo luân hồi quyền thứ đấm ra một quyền. Tinh hà phảng phất vỡ nát. Cái này một quyền cứng rắn hàn nơi tay cầm ô gió song kiếm, tu vi tại truyền kỳ chín cảnh cường giả trên vai trái. Ầm. Một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Cái này một quyền trực tiếp hắn nửa người bên trái đập nát. Tại kia tiên huyết tuôn ra ở giữa. Quyền thứ hai, mang theo thẳng tiến không lùi, có ta vô địch chi thế vạch phá hư không. Đánh trúng vào một vị đến từ tiên tần đế quốc truyền kỳ thất cảnh cường giả quai hàm xương. Lã Nguyệt chi quang trộn lẫn lấy tiên huyết tại trong hư không phiêu linh. Bành. Bành. Bành, bành, bành. Kỷ Trần thi triển lục đạo luân hồi quyền liên tiếp xuất thủ. Cuối cùng, hắn theo kia phất phới huyết hoa bên trong đi ra. Mà trước người hắn, bao quát Lạc Cô Tà ở bên trong 7 vị truyền kỳ. 5 người vẫn lạc, 2 người người trọng thương. Trọng thương 2 người. Một người là tiên tần đế quốc truyền kỳ 9 cảnh cường giả. Hắn mặc dù còn sống, nhưng là nửa người bị Kỷ Trần đánh nát. Một vị khác chính là Tà Tông Thánh Tử Lạc Cô Tà. Hắn lúc này ác ma hai cánh đều bẻ gãy, vết thương chẳng chịt, thê thảm tới cực điểm. Giờ phút này hai người nhìn qua Kỳ Trần. Trong con ngươi của bọn họ ngoại trừ sợ hãi, không còn gì khác. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Đế tử Tiên Tần Đế Quốc truyền kỳ cường giả cắn răng hỏi. Mà đáp lại hắn chỉ là một cái nắm đấm. Bành! Kỳ Trần một quyền đánh nát hắn thân thể. Ta thế nhưng là, ta tông thiếu tông chủ, sư phụ ta là ta đế. Ngươi dám đụng đến ta. Lạc cô ta cảm thụ được tử vong phủ xuống bỗng nhiên hướng về phía Kỳ Trần gầm thét lên. Ta long mặt nạ ở dưới Kỳ Trần. Giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Lạc cô ta. Hiện tại đến từ đại thế lực truyền nhân, đều là dạng này một cái đức hạnh sao. Chính trước đây đánh giết Doanh Lăng thời điểm, hắn cũng nhấn mạnh tự mình là Tiên Tần Thái Tử. Ha ha. Kỳ Trần khép cười một tiếng hướng về phía Lạc cô ta bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc, đây cũng không phải là lần thứ nhất đối ngươi như vậy nha. Nghe được câu này, Lạc cô ta đột nhiên dùng mình một cái. Hắn theo bản năng cảm thấy phía sau mát lạnh. Trong đầu không khỏi tự động hiện ra. Ngày đó hắn tại Trường An thành phía dưới bị một cái nam nhân nhấc lên bạo truy tình cảnh. Khi đó, hắn lần thứ nhất bị người giẫm tại dưới chân. Khi đó, hắn ác ma hai cánh lần thứ nhất bị người xé thành hai nửa. Khi đó, hắn lần thứ nhất sẽ đối với một cái so với mình còn trẻ nam nhân sinh ra sợ hãi. Khó nói. Thậm chí, tại rất dài một đoạn thời gian bên trong, hắn chỉ là nghe được cái tên này đều sẽ dùng mình. Ngươi. Ngươi là Kỷ. Lạc cô tả trừng lớn lấy hai con ngươi, nói còn chưa dứt lời. Hắn bên thai truyền đến nhường hắn sợ hãi tới cực điểm thanh âm. Lạc cô tả, chúng ta đã lâu không gặp. Nghe được thanh âm này, thanh âm của hắn yên lặng mà dừng. Hắn ít hầu nhấp nhô một cái, không nói hai lời muốn từ trong nạp giới lấy ra không gian quyển trục đào tẩu. Nhưng là lần này, hắn hoảng sợ phát hiện. Không gian quyển trục vậy mà mạc danh kỳ diệu theo hắn trong nạp giới biến mất. Ngươi đang tìm cái này sao? Kỳ Trần mỉm cười, mở ra tay một tấm chân quý không gian quyển trục an tĩnh nằm tại lòng bàn tay của hắn. Nguyên lai sớm đã ngay từ đầu Kỳ Trần liền dự đoán trước hắn sẽ sử dụng không gian quyển trục chạy trốn. Cho nên tại cùng hắn giao thủ thời điểm, liền dùng phi long tham vân thủ chi trộm đi qua. Chết để đoạn mất đường lui của hắn. Ngươi! Ngươi! Làm sao? Lạc cô tả mắt trợn tròn nhìn qua Kỳ Trần. Trong mắt có không hiểu, hoảng sợ, cùng oán độc oán giận. Ha ha! Kỳ Trần lắc đầu cười khẽ, nâng lên nắm đấm đấm ra một quyền. Cái này một quyền, trực tiếp Lạc cô tả đánh thành mưa máu. Nhất đại tà tông thánh tử, tương lai tà đế, như vậy vẫn lạc. Đinh! Chúc mừng túc chủ thành công đánh giết 8 vị truyền kỳ cường giả, tu vi tăng lên đến truyền kỳ bát cảnh, thu hoạch được thiên mệnh giá trị 8.000. Túc chủ, Kỳ Trần. Tu vi, truyền kỳ bát cảnh chân long cấp. Điểm kinh nghiệm, 0.7 triệu. Công pháp, thần cấm, quân lâm thiên hạ chu tiên kiếm kỹ, đấu chuyển tinh di chu tiên kiếm kỹ thiên ma bát bộ, phần quyết, phật nộ hỏa liên, phi long tham vân thủ, huyết hải luân hồi tiễn, lục đạo luân hồi quyền. Vũ khí, bị phong ấn chu tiên kiếm 26. Đường môn ám khí bạo vũ lê hoa trầm, Phật nộ đường liền chưa dẫn bạo, có thể tùy thời dẫn bạo, tà long áo giáp có thể tùy thời mặc. Nộ tính, 45 đầy điểm 50. Khí vận giá trị, 18.100 hoàn thành phó bản có thể đạt được. Thiên phú, kiếm đạo nhập vi 20.000.000. Đạo cụ, U Minh Quỷ Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Kiếm đạo nhập vi đệ nhị giai, kiếm nhanh nhanh hơn vận tốc cầm thanh, kiếm nhanh cực điểm. Chương 63, diễn kỹ tinh xảo Kỳ Trần, ái mộ lấy mộ dung minh nguyệt. 8 vị truyền kỳ. Đế tử Tiên Tần Đế Quốc cùng Tà Tông 8 vị truyền kỳ. Bị một mình hắn toàn bộ chu diệt. Mà lại cuối cùng chết ở trên tay hắn vị kia. Vẫn là đời tiếp theo Tà Đế. Lúc này, Mang Sơn chỗ sâu yên tĩnh tới cực điểm. Ai cũng không biết rõ cái này một vị cái thế sát thần là từ đâu đến. Cũng không rõ ràng, hắn lớn như thế khai sát giới là vì cớ gì. Bất quá bọn hắn rõ ràng là. Dựa vào trước mắt thần bí nhân này thực lực. Nếu muốn giết bọn hắn thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà đúng lúc này, Kỳ Trần tại đầy trời mưa máu bên trong đống nhiên trở lại. Tà long mặt nạ phía dưới đôi mắt bên trong tách ra hai đạo kinh thiên hàn mang. Long Nguyên cùng 4 vị hộ quốc tông hộ pháp toàn thân lạnh lẽo. Tại cái này lãnh nhược đao phong lạnh mắt nhìn chăm chú. Bọn hắn không khỏi lui về phía sau 3 bước. Long Nguyên nhếch hầu nhấp nhô một cái sau đó nói. Các hạ, bảo tàng nhóm chúng ta từ bỏ, ngài muốn liền mời tất cả đều lấy đi tốt. Chỉ cần ngài có thể để cho nhóm chúng ta ly khai Mang Sơn liền có thể. Long Nguyên cho rằng có thể tại hiện tại tụ tập đến Mang Sơn chỗ sâu cường giả. Không hề nghi ngờ khẳng định cũng là vì thịnh đường khai quốc bảo tàng mà đến A. Cái này vị thần bí cái thế sát thần chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Hiện tại hắn là thật sợ, chỉ cần có thể lưu lại mạng nhỏ coi như không tệ. Kỳ Trần nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm, Long Nguyên cái này lão tiểu tử không khỏi cũng quá mức nhát gan đi. Tự mình cái gì cũng không nói đâu. Hiện tại hắn bộ dáng này, chính là tự mình chủ động bảo tàng cho hắn. Chắc hẳn hắn cũng không dám muốn đi. Cái này không thể được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp nhường hắn an tâm cái này bảo tàng đem đến hộ quốc tông. Kỳ Trần đầu óc cấp tốc chuyển động. Đột nhiên trước mắt hắn sáng lên. Hắn nghĩ tới nguyên tắc trong tiểu thuyết một cái trọng yếu tin tức. Nghĩ tới đây, hắn tà long mặt nạ phía dưới khỏe miệng của hắn có chút câu lên. Có lẽ có thể đến một chiêu dương đông kích tây. Đã nghĩ kỹ. Liền bắt đầu diễn. Kỳ Trần, giờ phút này hắn chắp lấy tay. Đối mặt với một mặt sốt ruột nhìn qua hắn Long Nguyên. Hắn liền con mắt cũng không có nhìn một chút. Lưu lại Long Nguyên một người lúng túng tại nguyên chỗ không biết làm sao. Hắn bước đầu tiên kế hoạch chính là không nhìn cái này lao tiểu tử. Hắn ánh mắt khóa chặt một mực túi đầu trầm mặc Long Tiên Nhi biết rõ còn cố hỏi hỏi. Nữ nhân, ngươi là Phiêu Miểu Phong đệ tử. Long Tiên Nhi nghe vậy, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu lên một mặt không hiểu nhìn qua Kỳ Trần gật đầu. Kỳ Trần khỏe mắt vẩy một cái, sau đó nói. Mộ Dung Minh Nguyệt là gì của ngươi? Long Tiên Nhi nghe được sư tôn của nàng danh tự, nàng kia giống như nước đọng đôi mắt đẹp đỗng nhiên khôi phục một chút thần thái. Mộ Dung Minh Nguyệt là vãn bối sư tôn, không biết tiền bối. Kỳ Trần nghe vậy, ra vẻ trầm mặc một cái. Sau đó quay đầu nhìn qua bầu trời Minh Nguyệt thở dài một hơi tự rêu nói. Liên quan tới tục danh, không nói cũng được. Thánh nữ chỉ cần phải biết, bản tọa là một cái yêu mà phải người là được. Hôm nay, bản tọa một đường theo Trường An truy tìm đến nơi đây, đơn giản là muốn gặp lại nàng một mặt. Không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là bỏ qua. Yêu mà phải. Bỏ qua. Long Tiên Nhi nghe vậy, nàng đầu tiên là ngẩn ra một cái. Sau đó đống nhiên hiểu được. Trước mặt vị này cái thế sát thần là. Chỉ sợ là một vị nào đó ái mộ sư tôn của nàng đại lao đi. Sư tôn của nàng từ khi 17 tuổi xuất đạo lên. Chính là chính tà hai đạo vô số thiên kiêu tha thiết ước mơ nữ thần. Bây giờ tuổi nay 28, cũng đã trở thành Phiêu Miểu Phong thánh chủ. Vô số đại lao đều muốn lấy được sư tôn của nàng phương tâm. Nàng đã từng thấy qua, vô số lưu lại tại Phiêu Miểu Phong phía dưới mấy năm. Chỉ vì gặp Mộ Dung Minh Nguyệt liếc mắt đại lao cấp khác nhân vật. Trong đó không thiếu thánh địa chi chủ. Nếu thật là dạng này. Như vậy thật đúng là quá may mắn. Long Tiên Nhi thở sâu thở ra một hơi sau đó không kịp chờ đợi bắt lấy Kỳ Trần tay nói. Tiên bối, đã ngươi cùng sư tôn là cố nhân, như vậy hiện tại sư tôn người đang ở hiểm cảnh, chắc hẳn ngài nhất định sẽ không chí chi không để ý tới đi. Kỳ Trần nghe vậy, thanh âm đột nhiên lạnh. Toàn thân tản mát ra một cỗ cực hạn sát phạt chi khí nhường nhiệt độ cũng giảm xuống mấy chuyến. Minh Nguyệt nàng người đang ở hiểm cảnh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Long Tiên Nhi gặp mặt trước vị này tiền bối phản ứng như thế lớn. Nàng không khỏi một mạch sự tình cũng nói cho Kỳ Trần. Cuối cùng nàng ôm quyền hướng về phía Kỳ Trần khẩn thiết đạo. Mời tiền bối lập tức tiến về, Thình Hoa Cốc. Sư tôn hiện tại sống chết không rõ, Thiên Nhi thật rất lo lắng nàng. Kỳ Trần gật đầu sau đó lập tức đáp lại nói. Yên tâm đi, có ta ở đây ta sẽ không để cho Minh Nguyệt xảy ra chuyện. Liên liên Kỳ Trần cũng không nghĩ tới. Là câu nói này nói xong một sát na. Bên hai vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh. Căn cứ cảnh tượng. Túc chủ phát động hệ thống ẩn tàng phó bản, tiến về Tình Hoa Cốc, cứu vớt Mộ Dung Minh Nguyệt. Cái này cái gì tình huống? Kỳ Trần nghe được cái này nhắc nhở thanh âm, đỉnh đầu toát ra ba cái dấu hỏi. Tự mình là nghĩ dương đông kích tây, diễn một tuần kịch cho Long Nguyên xem. Tìm một cái tự mình đến Mang Sơn không phải là vì bảo tàng lấy cớ. Để cho Long Nguyên buông xuống cảnh giác. Có thể dựa theo tự mình cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt kế hoạch. Thuận lợi mang theo Phật Nộ Đường Liên bảo tàng chuyển về Hộ Quốc Tông. Nhưng là chỗ nào nghĩ đến? Trận này trình diễn ra. Vậy mà phát động hệ thống nhiệm vụ ẩn. Tiếp nhận. Vô điều kiện tiếp nhận A. Kỳ Trần không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ. Mọi người đều biết, ẩn tàng phó bản ban thưởng là chân quý nhất. Huống hồ, mục đích của mình đã đạt đến. Ta Long mặt nạ phía dưới Kỳ Trần một mặt âm như nụ cười như ý nhìn qua Long Nguyên. Thời khắc này Long Nguyên, mặc dù mặt ngoài nhìn qua không có chút nào gợn sóng. Nhưng là Kỳ Trần đã không chỉ một lần nhìn thấy hắn dương lên khỏe miệng. Có thể thấy được. Cái này lao tiểu tử đã ở trong lòng Nhạc Phiên Thiên. Trọng yếu nhất chính là, cái này lao tiểu tử không có bất kỳ hoài nghi. Dù sao mình tìm lý do lấy cớ, không có kẽ hở. Kỳ Trần căn cứ nguyên tắc tin tức chỗ biết rõ. Mộ Dung Minh Nguyệt mị lực đích thật là già trẻ thông sát. Vô số thiên tiêu cùng thánh chủ cũng ái mộ nàng. Liên liên cái này lao tiểu tử Long Nguyên. Đã từng cũng một lần si mê với Mộ Dung Minh Nguyệt mị lực phía dưới. Nhưng Thủy Chung không cách nào tiếp cận dù là nửa bước. Cho nên hắn nhìn thấy đồng dạng yêu mà phải tự mình. Nhất định không có hoài nghi. Cái này, chính là Kỳ Trần hoàn mỹ nhất kế hoạch. việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền xuất phát. Kỳ Trần vô cùng lo lắng đối với Long Tiên Nhi nói.
Ừm.
Long Tiên Nhi nặng nề gật đầu. Nàng tin tưởng vị này thực lực siêu phàm tiền bối nhất định có thể cứu ra tự mình sư tôn. Đang lúc Kỳ Trần chuẩn bị rời đi thời điểm. Thân thể của hắn dừng một cái, quay đầu 10 điểm nói nghiêm túc. Tiên Nhi cô nương, còn xin ngươi cần phải hồi trở lại Phiêu Miểu Phong chờ đợi. Ta cứu ra Minh Nguyệt về sau, sẽ lập tức nàng đưa về Phiêu Miểu Phong. Thế nhưng là, Long Tiên Nhi nhìn Long Nguyên liếc mắt. Hiển nhiên nàng ngay từ đầu mục đích là hộ quốc tông. Lúc này, Long Nguyên đứng dậy nói. Tiên Nhi, vị tiền bối này nói cái gì, ngươi làm theo là được. Phu Hoàng có 4 vị bảo hộ pháp tướng bạn không có sự tình gì. Long Tiên Nhi nghe vậy, nàng nhìn Long Nguyên liếc mắt, sau đó hướng về phía Kỳ Trần gật đầu nói. Liên theo tiền bối nói xử lý đi, Tiên Nhi tại Phiêu Miểu Phong trở lấy tiền bối cứu trở về sư tôn. Nghe được Long Tiên Nhi nhả ra, Kỳ Trần cuối cùng là thở dài một hơi. Nếu là nàng khăng khăng muốn đi theo Long Nguyên hồi trở lại hộ quốc tông, như vậy sự tình thì khó rồi. Hắn nghĩ oanh tạc hộ quốc tông, nhưng lại không muốn Long Tiên Nhi đi theo hộ quốc tông cùng một chỗ chôn cùng. Đối với Long Tiên Nhi, trong lòng của hắn thật sự là thua thiệt tương đối nhiều. Cho nên, hắn tìm một cái lấy cớ nhường Long Tiên Nhi hồi trở lại Phiêu Miểu Phong. Cũng may, Long Nguyên cái này lão tiểu tử, tới lần cuối đánh cược một lần trợ công. Hắn hướng về phía Long Tiên Nhi gật đầu, sau đó biến thành một đạo thần quang hướng phía Tình Hoa Cốc bay đi. 9. Đợt, lừa qua Long Nguyên, chi đi Long Tiên Nhi. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Nhị doanh giải, đem lão tử ý ta ly pháo mang lên. Chương 64, Tình Hoa chỗ sâu gặp Minh Nguyệt, một thể song sinh hoa tỷ muội cầu đặt mua. Kỳ Trần ly khai mang sơn về sau một khắc cũng không có chậm trễ trực tiếp hướng phía ở vào lấy dãy núi chỗ sâu duy nhất sơn cốc 4 Tình Hoa Cốc chạy đi. Đã tự mình mở ra tiếp nhận ẩn tàng phó bản, như vậy thì không cho phép thất bại. Nhưng là không biết rõ vì sao, hóa thành lưu quang lao vùn vụt tại chân trời Kỳ Trần nhìn xem không ngừng theo trước mắt xẹt qua dãy núi. Trong lòng luôn luôn ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Sự tình tựa hồ không có nhìn qua đơn giản như vậy a. Phó bản nhiệm vụ là cứu vớt mộ Dung Minh Nguyệt. Chợt nhìn, tựa hồ là một cái hợp tình hợp lý ẩn tàng phó bản nhiệm vụ. Nhưng là nghĩ lại phía dưới Kỳ Trần càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Kỳ Trần biết rõ mộ Dung Minh Nguyệt mặc dù tuổi trẻ, nhưng là nàng chân thực chiến lực lại có thể ổn tiến vào thiên bảng 10 vị trí đầu. Không phải vậy, nàng cũng không có khả năng tại 27 tuổi liền lên làm Phiêu Miểu Phong thánh chủ. Mà Tà Tông cùng Tiên Tần Đế Quốc Vương Khuê. Hai người này mặc dù tu vi mặc dù cũng là sử thi cấp tồn tại. Nhưng là luận chiến lược tới nói, bọn hắn coi như hai người chung vào một chỗ cũng không xứng cho mộ Dung Minh Nguyệt xét dạy. Đã như vậy. Như vậy vì cái gì phó bản nhiệm vụ nói muốn cứu vớt đâu? Kỳ Trần chợt dừng lại thân thể, đứng yên ở hư không bên trên. Tại trước mắt hắn, là phiêu đãng đầy trời hồng sắc tình nhân hoa tình nhân cốc. Giờ phút này hắn đã đến. Nhưng là chẳng biết tại sao. Hắn nhìn qua lấy bao phủ tại trong sáng ánh trăng bên trong tĩnh mịch duy mỹ tình nhân cốc lúc. Trong lòng của hắn kỳ quái cảm giác khác thường lại là càng ngày càng sâu. Không đúng, tuyệt đối không đúng. Nhiệm vụ ẩn nói tới cứu vớt tuyệt không phải theo Tà Tông trưởng lão cùng Vương Khuê trong tay cứu vớt. Nếu như không phải, kia thì là ai đâu? Kỳ Trần cao mày nhìn qua trước mắt Tình Hoa Cốc nỉ non nói. Dứt lời, hắn lắc đầu, hắn cưỡng ép loại bỏ náo hải tạp niệm. Kềm chế trong lòng kia dị dạng cảm giác bất an. Đến đâu thì hay đến đó. Vô luận như thế nào, tự mình là khẳng định phải hoàn thành cái này nhiệm vụ ẩn. Cho nên vô luận con đường phía trước gặp được cái gì, tự mình khẳng định là phải đối mặt. Lại nói, mình bây giờ tu vi đã đạt đến truyền kỳ bát cảnh. Như vậy vô luận gặp được cái gì, Kỳ Trần cũng có lòng tin thản nhiên chỗ chi đối mặt. Nghĩ tới đây, Kỳ Trần nhãn thần bên trong hiện lên một đạo hơi mang. Giơ chân lên trực tiếp bước vào Tình Hoa Cốc bên trong. Ánh mắt vẫn nhìn bốn bề sơn cốc. Thời khắc này Tình Hoa Cốc rất yên tĩnh. Chỉ còn lại có tình nhân hoa phất phới tại hư không nhỏ vụn thanh âm. Lúc này Kỳ Trần đã nghĩ kỹ. Vô luận nhiệm vụ cứu vớt là loại nào cứu vớt. Lại hoặc là theo ai trong tay cứu vớt. Đầu tiên tìm tới mộ Dung Minh Nguyệt là hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt. Thế là, Kỳ Trần trong tay quang mang lóe lên, lóe màu đỏ cực quang hậu duệ cùng xuất hiện tại hắn trong tay. Ầm ầm. Trong đầu hắn xuất hiện một trận oanh minh. Trước mắt dần dần bị một mảnh huyết hải bao trùm. Ánh mắt dần dần hơi đến cuối cùng trước mắt chỉ có kia một mảnh huyết sắc. Nhưng là, cùng lúc đó, cảm giác của hắn năng lực trong nháy mắt này tăng lên gấp 10. Tình nhân cốc mặc dù là một cái sơn cốc, nhưng là nó bao trùm địa vực cùng với rộng khắp. Cho nên Kỳ Trần muốn lợi dụng hậu duệ cung tác dụng phụ đến để cho mình cảm giác tăng lên gấp 10. Tìm đến mộ Dung Minh Nguyệt. Quả nhiên, lúc này, hắn tại Tình Hoa Cốc phía đông nam. đã cảm thấy một đạo mịt mờ khí tức. Là Mộ Dung Minh Nguyệt sao? Kỳ Trần nhỉ non một tiếng, sau đó chân đạp thiên ma bát bộ hướng phía đông nam bay đi. Không đến một khắc đồng hồ thời điểm, Kỳ Trần đi tới Tình Hoa Cốc nội đi a. Nơi này là một chỗ xuống sườn núi. Kỳ Trần thu hồi hậu duệ cung, ánh mắt dần dần khôi phục. Tại kia xuống sườn núi phía trên, đứng đấy một vị áo trắng như tuyết dáng vóc cao gầy nữ tử. Nàng đưa lưng về phía Kỳ Trần. Nhưng là Kỳ Trần lại liếc mắt liền nhận ra, nàng chính là Mộ Dung Minh Nguyệt. Đó là cái gì tình huống? Cứu vớt. Kỳ Trần đầy đầu dấu chấm hỏi. Nàng không phải hảo hảo sao? Mà liên tại Kỳ Trần nghi hoặc thơ y điểm. Mộ Dung Minh Nguyệt bỗng nhiên xoay người lại. Nàng ngoài dự liệu cũng không có mang lên khăn che mặt. Ánh trăng nghiêng rơi vào trên mặt nàng. Một tấm đẹp đẽ tuyệt luân gương mặt xinh đẹp duyệt mà lọt vào trong tầm mắt. Muốn chỉ là luận dung nhan, Mộ Dung Minh Nguyệt so Long Tiên Nhi còn muốn đẹp hơn 3 điểm. Chủ yếu nhất là, trên người nàng có thành thục trang nhã khí chất. Điểm này là liền Đông Hoàng Ly Nguyệt trên thân cũng không có. Lại thêm điểm tại khỏe mắt một khắc này nốt ruồi duyên. Lại làm cho nàng lại nhiều mấy phần xinh đẹp cảm giác. Thanh thuần lại xinh đẹp, thanh lánh lại lộng lẫy. Nàng không hổ là có thể mê đảo vô số thiên kiêu cùng thánh chủ đại lão nữ nhân. Chờ chút. Làm sao cảm giác có chút không đúng? Kỳ Trần nhìn xem khỏe môi nết lên một vòng cười lạnh Mộ Dung Minh Nguyệt. Trong lòng của hắn hiện lên một vòng dự cảm không tốt. Hắn nhớ kỹ, Mộ Dung Minh Nguyệt lạnh giống khối băng. Là không yêu cười a. Cong. Một đạo kiếm quang sáng lên. Mộ Dung Minh Nguyệt tay cầm mở mị kiếm. Trong đôi mắt đẹp ma quang chợt hiện. Quanh thân có sử thi cấp cường giả khả năng nắm giữ thiên địa chi lực bốn lạc dương chi lực. Có lạc dương chi lực, sử thi cấp cường giả trong lúc phất tay liền có thể đạp phá không gian. Lại tới một cái truyền kỳ cảnh giới su nam nhân, giết giết. Nàng nhìn xem Kỷ Trần trong đôi mắt đẹp tràn đầy trêu tức sắc ý. Cái này mẹ nó không phải Mộ Dung Minh Nguyệt, đây là nàng muội muội Mộ Dung Lạc Tinh. Kỷ Trần nhìn xem nàng trong đôi mắt đẹp sáng lên ma quang, phản xạ có điều kiện hô lên hắn vô ý thức lãng quên danh tự. Hắn hiện tại cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, tự mình vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nguyên lai vấn đề là xuất hiện ở nơi này. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Lạc Tinh là một thể đôi hồn hoa tỉ muội. Nhưng là Mộ Dung Lạc Tinh xuất hiện thời cơ hẳn là Tà Thần Lịch Thiên tiểu thuyết trung hậu kỳ. Theo thời gian dây tới nói, nàng hẳn là còn không có thức tỉnh. Cho nên Kỷ Trần vô ý thức quên lãng nàng tồn tại. Hắn là thật không nghĩ tới, hiện tại ma nữ này liền đã thức tỉnh. Nếu không phải thấy được nàng trong mắt ma quang, được nghe lại miệng của nàng đầu thiền. Cùng loại giết giết loại này tử. Hắn thật đúng là không thể tin được. Xú nam nhân, ngươi chết cho ta tới. Mộ Dung Lạc Tinh mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiếu dung, dẫn theo kiếm hướng về phía Kỷ Trần đánh tới. Mơ mịt kiếm xẹt qua hư không. Hơn ngàn đạo kiếm quang đâm rách không gian giống như mưa kiếm đồng dạng đột nhiên rơi xuống. Đáng chết. Kỷ Trần khẽ quát một tiếng. Trong mắt hỗn độn chi quang sáng lên. Thần cấm mở. Đồng thời, kiếm minh thanh âm vang lên. Hắn lấy ra Chu Tiên kiếm. Cái này Mộ Dung Lạc Tinh ma công cái thế, cực kỳ thị sát, là một cái 10 phần ma nữ. Cho nên, Kỷ Trần nhất định phải toàn lực ứng phó đối mặt nàng. Kiếm đạo tinh thông. Kỷ Trần Chu Tiên vung đẩy. Tinh diệu kiếm chiêu tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng kiếm chiêu thành long, kiếm nhận phong bạo lên. Tại trong hư không cùng Mộ Dung Lạc Tinh mưa kiếm đụng vào nhau. Oeng! 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 Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên. Tình Hoa Cốc trên không hư không đang kịch liệt kiếm chiêu đối bính bên trong đột nhiên sụp đổ vỡ vụn. Không gian mảnh vỡ giống như vỡ vụn lưới đao đồng dạng hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bay đi. Trong lúc nhất thời, Tình Hoa Cốc trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Thiên ma ám khí, huyết nguyệt giết. Mộ Dung Lạc Tinh càng đánh càng hưng phấn. Nàng hoàn toàn không có sử thi cấp cường giả thật lâu bắt không được chuyển kỳ cảnh giới tu sĩ cảm giác bị thất bại. Nàng chỉ là đơn thuần hưởng thụ chiến đấu khoái cảm. Đường môn ám khí, bạo vũ lê hoa châm. Kỷ Trần hóa thân thiên thủ ma thần, vạn đạo kim quang nên hướng chân trời huyết nguyệt. Ma thần quyền. Mộ Dung Lạc Tinh khỏe miệng nít lên, tú khí nắm đấm hướng về phía Kỷ Trần nện xuống. Ở sau lưng nàng tràn ngập vạn đạo bóng mờ. Một tôn nhuộm hỏa diễm, gánh vác lấy tàn phá hai cánh cao tới trăm trượng viễn cổ ma xuất hiện. Hắn cái này một quyền phảng phất vượt qua vạn cổ tuế nguyệt mà đến. Một quyền phía dưới vạn vật tịch diệt, không gian vỡ vụn. Lục đạo luân hồi quyền. Kỷ Trần huy động nắm đấm này. Sau lưng hắn xuất hiện xoay tròn lấy lục đạo vũ trụ, tinh hà vỡ vụn cảnh tượng. Đấm ra một quyền. Cùng ma thần quyền cứng rắn hàn cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, một đạo không có gì sánh kịp chân nguyên phong bạo lấy hai người làm trung tâm. Phun trào mà lên, quét sạch thiên địa. Chân nguyên gợn sóng những nơi đi qua không gian khắp nơi vỡ nát. Kinh khủng cảnh tượng, giống như diệt thế chi cảnh. Mà đúng lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp giống như diều đứt dây đồng dạng theo chân Nguyên trong gió lốc bay ngược mà ra, hung hăng ném xuống đất. Phúc! Mộ Dung Lạc Tinh đột nhiên nhẹ ra một ngụm tiên huyết, gương mặt xinh đẹp phía trên có một tia nghi hoặc cùng người bài, nhưng là càng nhiều vẫn là hưng phấn. Nguyên lai là hắn a. Mộ Dung Lạc Tinh trừng lớn lấy đôi mắt đẹp một mặt lửa nóng nhìn qua Kỳ Trần. Lúc này Kỳ Trần Tà Long mặt nạ bị đánh bay, lộ ra hắn chân dung, mà nàng tại Trường An mượn Mộ Dung Minh Nguyệt góc nhìn gặp qua Kỳ Trần, cho nên nhận biết. Mà lúc này nàng trong mắt đống nhiên tránh một vòng rào hoạt quan mang, phảng phất tại ấp ủ chuyện gì xấu. 6. Nhắc nhở, hôm nay tình tiết rất kích thích. Chương 65, ngã xuống sườn núi, khảo tại tình hoa hải bên trong nam nữ. Câu đặt mua. Hô. Kỳ Trần hô một hơi. Đối mặt Mộ Dung Lạc Tinh, hắn ngược lại là áp lực không lớn. Bởi vì giờ khắc này nàng cũng chính là giống như Mộ Dung Minh Nguyệt tu vi sử thi cấp bát cảnh. Cho nên truyền kỳ bát cảnh tự mình nếu là mở ra thần cấm, đánh bại nàng không tính khó. Không hỏi đến đề tới. Tự mình làm như thế nào cứu vớt Mộ Dung Minh Nguyệt. Kỳ Trần, ngươi còn không mau tới, dịu ta. Mộ Dung Lạc Tinh bỗng nhiên hờn dỗi đối với Kỳ Trần nói. Ngạch. Kỳ Trần nghe vậy, sạm mặt lại. Bất quá Mộ Dung Lạc Tinh treo lên tỉ tỉ nàng Mộ Dung Minh Nguyệt bình thường ăn nói có ý tứ mặt lạnh chứng trạc đàng hoàng nũng nịu. Nên nói không nói, trong lòng của hắn vẫn còn có chút cảm giác khác thường. Ngươi muốn như thế nào? Kỳ Trần cảnh giác nhìn qua Mộ Dung Lạc Tinh. Ma nữ này có thể cùng với nàng tỉ tỉ không đồng dạng. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Hừ. Mộ Dung Lạc Tinh nhìn đứng ở tại chỗ khẽ động bất động Kỳ Trần hừ lạnh một tiếng. Nàng tự mình đứng dậy. Sau đó tại Kỳ Trần nghi ngờ trong ánh mắt yên lặng đi tới xuống vách đá. Xoay người. Nàng đẹp nhìn qua Kỳ Trần, lời gì cũng không nói. Sau đó trực tiếp ngã về phía sau. Đáng chết. Kỳ Trần thấy thế, giận mắng một tiếng. Giống như phản xạ có điều kiện đồng dạng thi triển thiên ma bát bộ đi tới Mộ Dung Lạc Tinh trước mặt giữ nàng lại tay. Hi hi. Bị lừa rồi đi. Mộ Dung Lạc Tinh khỏe miệng hơi vện. Nàng cầm trong tay ra một bộ đen như mực xiềng xích trực tiếp liền còn ở nàng tự mình cùng Kỳ Trần trên tay. Nàng, vậy mà tự mình cùng Kỳ Trần khảo ở cùng nhau. Kỳ Trần chính nhìn xem cùng Mộ Dung Lạc Tinh trên tay xiềng xích không khỏi khẽ giật mình. Hắn kỳ thật ngay từ đầu liền cũng không cảm thấy Mộ Dung Lạc Tinh nhảy núi là vì hù dọa hắn. Bởi vì sử thi cấp cường giả cho dù nhảy xuống trăm trượng vách núi, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hắn là cảm thấy là Mộ Dung Lạc Tinh muốn chạy trốn. Hắn mới tiến lên giữ chặt nàng. Nhưng là, không nghĩ tới. Mộ Dung Lạc Tinh vậy mà tự mình cùng hắn còn ở cùng một chỗ. Cái này nữ nhân đến tột cùng muốn làm gì? Ngay tại Kỳ Trần ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ lúc. Mộ Dung Lạc Tinh nụ cười trên mặt dần dần nồng đậm. Nàng không có hảo ý hỏi. Kỳ Trần, ngươi biết rõ cái này xuống sườn núi vì cái gì gọi tình nhân ai? Kỳ Trần nhíu nhíu mày. Không có trả lời. Đấy lòng kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Ha ha ha. Mộ Dung Lạc Tinh xinh đẹp cười một tiếng, sau đó tự mình mở miệng nói. Bởi vì, cái này tình nhân ngai dưới, nở đầy tình nhân hoa, cho nên mới gọi tình nhân ngai. Tình nhân ngai ngươi không biết rõ, bất quá ngươi hẳn là biết rõ, tình nhân hoa có làm được cái gì đi. Kỳ Trần nghe vậy, tâm một trận so nở dê to do lớn. Hắn ha có thể không biết rõ, tình nhân hoa là làm cái gì a? Đại lục ở bên trên có câu nói là nói như vậy. Tình nhân hoa nở một ngày, tháng qua động phòng hoa chúc 300 lần. Tựa hồ thấy được Kỳ Trần trên mặt kinh hãi. Mộ Dung Lạc Tinh đôi mắt bên trong sao lốm đốm đầy trời. Nàng môi đỏ khẽ mở có chút mị hoặc nói. Kỳ Trần, ngươi thật cảm thấy ngươi thắng sao? Nhóm chúng ta, thay cái chiến trường, tái chiến một lần đi. Dứt lời, nàng rối xuất thủ ôm chặt lấy Kỳ Trần. Sau đó thẳng tắp ngã về phía sau. Hai người cùng nhau rớt xuống trăm trượng sâu tình nhân ngai. 10. Tình nhân ngai rất cao. Trăm trượng cũng không chỉ. Mà Kỳ Trần cùng Mộ Dung xuống tinh nhất cùng ở tại không trung rơi vào đáy vực thơ ý điểm. Cũng đầy đủ dùng mười mấy giây. Vâng. Tình nhân ngai đáy vực. Theo hai người rơi xuống. Phát ra một tiếng vang to lớn. Hai người cùng nhau rơi xuống bảy khắp tình nhân hoa đáy vực. Ngậy. To lớn chấn động cảm giác. Nhường Kỳ Trần toàn thân huyết khí khuấy động. Khoe miệng tràn ra một vòng tiên huyết. Ngũ tạng lục phủ cũng cảm giác lệch vị trí đồng dạng. Bất quá. Còn tốt hắn trải qua chân long chi huyết tờ ơ y lê. Không phải vậy, thật là liền lệch vị trí. Đương nhiên, mặc dù chỉ là huyết khí khuấy động. Bất quá thống khổ vẫn là thật tồn tại. Cái này nữ nhân điên. Kỳ Trần cúi đầu nhìn thoáng qua cùng mình còn ở cùng nhau Mộ Dung Lạc Tinh. Thời khắc này nàng, hai mắt nhắm nghiền. Tuyệt gây nên khuynh thành gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy vẻ thống khổ. Cũng không về phần đi. Kỳ Trần nhỉ non một tiếng. Mà đúng lúc này, cái gặp Mộ Dung Lạc Tinh lông mày nhẹ trao lại. Thanh âm có chút suy yếu. Thiên Nhi đi mau, vi sư đến đoạn hậu. Đổi lại rồi. Kỳ Trần minh bạch, hiện tại cùng mình còn ở cùng nhau nữ nhân đã không phải là tiểu ma nữ Mộ Dung Lạc Tinh, mà là tỷ tỷ nàng, Mộ Dung Minh Nguyệt. Cái này nữ nhân quả nhiên là người điên. Kỳ Trần có chút oán giận giận mắng một tiếng. Nhưng là không biết rõ vì sao, Mộ Dung Lạc Tinh câu nói sau cùng. Không ngừng tại đầu óc hắn quanh quẩn. Nàng nói đổi một cái chiến trường có ý tứ là. Khó nói. Kỳ Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ánh mắt nhìn xem bay múa đầy trời duy mỹ tinh hoa. Chẳng biết tại sao, hắn lại có loại này khóc không ra nước mắt bộ dáng. Hắn theo bản năng muốn tránh thoát khóa tại trên tay hắn cùng Mộ Dung Minh Nguyệt trên tay xiềng xích. Nhưng là, cái này xiềng xích phảng phất có ma lực đồng dạng. Hắn vượt dùng sức, vượt dùng chân nguyên, nó co nở dê tay càng chặt. Xong, lần này chạy cũng chạy không thoát. Mà đúng lúc này, Kỳ Trần bên cạnh Mộ Dung Minh Nguyệt kéo dài lông mi giật giật. Sau đó chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Ánh vào nàng tầm mắt chính là một tấm lúng túng khuôn mặt tươi cười. Mà gương mặt này, nàng có chút quen thuộc. Đặt ở một ngày trước kia Đại Minh cung trước. Nàng thật rất muốn, một kiếm giết hắn. Cái kia. Minh Nguyệt tiên tử, ngươi tốt lắm. Kỳ Trần gãi đầu một cái có chút lúng túng mở miệng. Ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Minh Nguyệt đôi mắt đẹp lóe lên một vòng kinh dị. Nàng chỉ nhớ rõ, nàng tà tông trưởng lão cùng Vương Khuê một kiếm chém giết về sau. Ý thức liền lâm vào hắc ám bên trong. Ngươi hỏi ta, ngươi hỏi một chút chính ngươi a. Kỳ Trần tức giận nói. Lúc này, nàng nhíu nhíu mày. Trong đầu nhưng vẫn động hiện lên cùng Kỳ Trần giao chiến. Sau đó Mộ Dung Lạc Tinh còn lại Kỳ Trần. Sau đó hai người cùng nhau rớt xuống sườn núi tình cảnh. Lạc Tinh nàng. Nàng sao có thể dạng này? Mộ Dung Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp mặt mũi tràn đầy oán giận. Đúng vậy a. Nàng, sao có thể dạng này? Kỳ Trần cũng có chút tức giận phụ hòa nói. Ngay sau đó, hai người lâm vào lâu dài trầm mặc. Chỉ có phảng phất vĩnh viễn không tàn lụi tình hoa phiêu linh tại hai người trước mắt. Ngươi, ngươi có cảm giác hay không đến có cái gì không đúng sức lực? Kỳ Trần dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Chẳng biết tại sao hắn bỗng nhiên cục có chút miệng đắng lưỡi khô. Có thể có cái gì không đúng sức lực? Mộ Dung Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Kỳ Trần liếc mắt, cho là hắn là một thoại hoa thoại. Nhưng là, một giây sau, nàng bỗng nhiên cảm giác một cỗ sóng nhiệt tại trong thân thể của nàng bốc lên. Cái này, đây là cái gì tình huống? Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ nhíu mày. Là nàng ánh mắt phóng tới Kỳ Trần trên thân lúc. Nàng băng lãnh tâm đống nhiên nóng lên. Nàng cảm giác lòng của nàng bị sóng nhiệt đánh trúng. Nàng lúc này, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trong mắt đẹp đã bối rối lại hỏa nhiệt. Nhanh, mau đưa khóa mở ra. Đây là độc hoa tình. Kỳ Trần đột nhiên nhắc nhở nàng. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, nhíu mày có chút không hiểu. Độc hoa tình. Cho dù đối với truyền kỳ cảnh giới tu sĩ cũng không có tác dụng gì. Nàng thế nhưng là, sử thi cường giả. Làm sao xuất hiện lớn như vậy phản ứng? Kỳ Trần tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của nàng. Hắn liếc mắt tức giận nói. Nữ nhân là heo à, một đóa tình hoa tự nhiên vô hiệu, thế nhưng là chúng ta hiện tại thế nhưng là tại tình hoa tung a. Nơi này có vô số tình hoa. Dù là ngươi là sử thi cấp cường giả cũng vô dụng. 15. Bắt đầu. Cái tác giả này đoạn chương. Mọi người bình luận khu gặp. Chương 66. Tình nhân hoa nở một ngày, tháng qua động phòng hoa trúc 300 lần cầu đặt mua. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Kỷ Trần giải thích bỗng nhiên khẽ giật mình. Vừa rồi đích thật là nàng nghĩ quá đơn giản. Một đóa tình hoa không quan trọng gì. Nhưng là giờ phút này, nàng cùng Kỷ Trần ở vào tình hoa hải bên trong. Cái này hàng ngàn hàng vạn nhiều tình hoa độc tố nếu là hội tụ vào một chỗ. Dù là nàng là sử thi cường giả chỉ sợ cũng chống cự không được. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Mộ Dung Minh Nguyệt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Cố nén nội tâm sao động hỏi. Còn có thể làm sao, ngươi mau đưa trên tay chúng ta xiềng xích cho mở ra. Chúng ta tốt rời đi nơi này a. Kỳ Trần tức giận trừng Mộ Dung Minh Nguyệt liếc mắt. Đúng. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, vừa rồi nàng thật là tức bất tỉnh. Nhưng là chỉ cần tìm được chìa khóa mở ra cái này sinh ra từ nàng nhóm phiêu miểu phong khốn tiên tỏa. Hai người riêng phần mi nhờ thi triển chân nguyên, nhảy lên tình nhân, ly khai cái này tỉnh hoa hoa hải. Như vậy cái này khốn cảnh liền giải trừ a. Không có tân lang tân nương, tung nó tình hoa ngàn vạn lại có làm sao. Chỉ là, sự tình cũng như hai người dự đoán thuận lợi. Kỳ Trần nhìn xem Mộ Dung Minh Nguyệt dần dần trở nên khó coi gương mặt xinh đẹp. Trong lòng lộ bột một cái. Hắn nuốt một ngụm nước bọt yếu ớt hỏi. Sao? Thế nào? Mộ Dung Minh Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cái này khốn tiên tỏa, hôm nay hẳn là không mở được. Kỳ Trần nghe vậy, biểu lộ dị thường đặc sắc. Hắn đơn giản bị chọc giận quá mà cười lên. Sao? Làm sao lại mở không ra, cái này khốn tiên tỏa là ngươi Phiêu Miểu Phong đồ vật. Mà ngươi là Phiêu Miểu Phong thánh chủ, hiện tại ngươi nói cho ta ngươi mở không ra. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, trong lòng một trận ủy khuất. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Kỳ Trần biết rõ, nàng hiện tại hẳn là tại cùng nàng muội muội Mộ Dung Lạc Tinh câu thông. Trải qua hồi lâu trầm mặc sau, Mộ Dung Minh Nguyệt mở ra đôi mắt đẹp. Thế nào? Kỳ Trần vội vàng hỏi. Nàng không trả lời ta. Mộ Dung Minh Nguyệt lắc đầu. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Kỳ Trần có chút khóc không ra nước mắt. Hiện tại chỉ cần khốn tiên tỏa mở không ra. Đây cũng là tử cục. Dù sao sử dụng chân nguyên sẽ bị khốn tiên tỏa thôn phệ. Hai người sẽ càng đến gần càng chặt. Chạy, cũng là chạy không thoát. Cái này thế nhưng là tình hoa hoa hải. Tự mình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt lại có thể chạy đi nơi đâu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trong thân thể kia một đám lửa dần dần mở rộng. Nhưng là nếu như hỏa diễm tiếp tục mở rộng, đằng sau sẽ phát sinh cái gì? Hắn thật không cách nào cam đoan. Nhắm mắt lại, ngồi xuống. Ta dạy cho ngươi một phần ta Phiêu Miểu Phong Thanh Tâm Kinh. Cái này có lẽ có thể làm dịu một cái. Mộ Dung Minh Nguyệt rất nghiêm túc hướng về phía Kỳ Trần nói. Thanh Tâm Kinh. Liền cái này. Kỳ Trần nghe vậy, sạm mặt lại. Đây cũng quá qua loa đi. Lúc này, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hướng về phía Mộ Dung Minh Nguyệt nói. Chu Tiên Kiếm có lẽ hữu hiệu. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, nàng rất nghiêm túc suy tư một cái. Lắc đầu nói. Không cần thử, khốn tiên tỏa chất liệu thế nhưng là mở mịn tổ sư theo thượng giới Tây Vương Mẫu nơi đó cầu tới Long Văn Hắc Kim. Dù là ngươi có Chu Tiên Kiếm, ngắn thời gian bên trong cũng không cách nào chi chặt đứt. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp. Mộ Dung Minh Nguyệt trong mắt hàn mang lấp lóe. Cong. Nàng mở mịn bạt kiếm ra khỏi vỏ. Cắm vào biển hoa trên. Nếu như, ngươi trước mất khống chế, ta liền dùng thanh kiếm này giết ngươi. Nếu như, ta trước mất khống chế, như vậy ngươi liền dùng ngươi Chu Tiên Kiếm giết ta. Kỳ Trần, ngươi xem dạng này được chứ? Mộ Dung Minh Nguyệt cực kỳ nghiêm túc nhìn qua Kỳ Trần nói. Dứt lời, nàng cũng bỏ mặc Kỳ Trần có đồng ý hay không. Chỉ là tự mình ngồi xếp bằng tại biển hoa phía trên. Sau đó bắt đầu mặc niệm lên thanh tâm kinh. Ai? Kỳ Trần thở dài một hơi. Không hổ là Mộ Dung Minh Nguyệt ta. Đối với danh dự xem so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Tùy ngươi vậy. Kỳ Trần gật đầu. Hắn cũng ngồi xếp bằng xuống. Người ta nữ nhân đều nói như vậy. Tự mình còn có thể nói cái gì? Giống như nàng Mộ Dung Minh Nguyệt mong muốn đi. Lúc này, hắn mở ra hệ thống thương thành tìm kiếm lấy có thể dùng tới đồ vật. Hắn tìm nửa ngày, rốt cục tại một cái góc phát hiện một bản ta thích giả mani bản thanh tâm kinh. Hắn bỏ ra 100 thiên mệnh giá trị chi mua xuống. Sau đó hắn theo đã xuất hiện trong đầu kinh văn bắt đầu niệm kinh. Quả nhiên, hắn niệm kinh thơ ý điểm, quả nhiên cảm giác trong thân thể hỏa diễm mở rộng tốc độ chậm lại. Ánh trăng xuống trên tình hoa hoa hải có vẻ giờ phút này duy mỹ tới cực điểm. Mà biển hoa phía trên, ngoại trừ hai người niệm kinh thanh âm, liền chỉ còn lại tình hoa theo gió bay múa thanh âm. Nhưng là theo thời gian rời đổi, Mộ Dung Minh Nguyệt nguyên bản lù lù bất động thân thể mềm mại đã xuất hiện có chút run rẩy. Một tấm kinh diễm tuyệt luân gương mặt xinh đẹp phấn hồng giống một quả cây đào mật. Nàng chân bóng trên trán đã xuất hiện điểm điểm mồ hôi dịp. Giờ phút này, trong cơ thể nàng hỏa diễm đã đầy đủ khổng lồ. Lúc đầu tinh tinh chi hỏa, hiện tại đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mà Kỳ Trần so với Mộ Dung Minh Nguyệt tốt hơn rất nhiều. Chí ít, hiện tại hắn vẫn cảm thấy có thể khống chế lại tự mình. Cứ việc rất khó, nhưng là còn tại hắn khả khống phạm vi bên trong. Mà đúng lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ hừ một tiếng. Một mực liên tục niệm trăm lượt nhiều thanh tâm kinh gãy xuống. Thời khắc này nàng, ngọn lửa kia đã tràn ngập đến nàng toàn thân. Nàng đã khống chế không nổi tự mình. Nàng mở to mắt, quay đầu nhìn xem bên cạnh Kỳ Trần. Nhưng nàng sợ hãi sự tình phát sinh. Bởi vì trong cơ thể nàng có một thanh âm ngay tại nói cho nàng biết. Nhưng nàng, ăn hết Kỳ Trần. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, sau đó ngữ khí run rẩy mở miệng nói. Kỳ Trần, ngươi giết ta đi. Kỳ Trần chậm rãi mở mắt ra. Nhìn trước mắt. Cắn môi một mặt quật cường Mộ Dung Minh Nguyệt. Hắn thở dài một hơi, đang chuẩn bị nghĩ tự mình thích giả mani bản thanh tâm kinh truyền cho nàng. Đây biết rõ, Mộ Dung Minh Nguyệt trong mắt xuất hiện một vòng kiên quyết, nàng rút lên trên đất mở mịt kiếm. Trực tiếp liền chính hướng phía cổ vớt qua. Lợi kiếm vạch phá không khí, tức vạch đến Mộ Dung Minh Nguyệt cái cổ trắng ngọc thơ y điểm. Một mực thủ trưởng xuất hiện, gắt gao bắt lấy thân kiếm. Xuân nữ nhân, ngươi thật không muốn sống nữa sao? Kỳ Trần mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn qua Mộ Dung Minh Nguyệt. Với ta mà nói, danh dự so sinh mệnh quan trọng hơn. Mộ Dung Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy kiên quyết. Nói nhảm. Kỳ Trần Na mờ trả tờ mũi kiếm hung hăng hất lên. Mờ mịt kiếm vung ra rất xa cự ly. Ngươi. Mộ Dung Minh Nguyệt tức đến run rẩy cả người. Một bàn tay liền hướng Kỳ Trần đánh tới. Nhưng là, bởi vì dùng sức quá mạnh. Không chỉ có bàn tay thất bại. Mà lại, nàng trực tiếp bổ nhào Kỳ Trần. Giờ phút này, cùng nhau đổ vào trong biển hoa đôi nam nữ này. Lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Sau đó, hai người tâm phỏng, tại đốt toàn thân thể hỏa diễm thế công phía dưới. Triệt để thất thủ. Kỳ Trần cùng Mộ Dung Minh Nguyệt hai người trong đầu cũng xuất hiện một thanh âm. Ăn hết Kỳ Trần. Ăn hết Mộ Dung Minh Nguyệt. Trong biển hoa, tay của hai người không biết là ai chủ động chạm đến đối phương ngón tay một cái. Ngay sau đó, hỏa diễm triệt để lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ban đêm tình hoa hải, lúc đầu rất yên tĩnh. Nhưng là giờ phút này, lại không phải. Giờ phút này, thực tế có chút ồn ào náo động. 12. Nói một cái chương trước một câu. Hẳn là. Tình nhân hoa nở một ngày, tháng qua động phòng hoa trúc 300 lần. Vừa rồi phát chương tiết thiếu một cái ba. Đã sửa chữa. Chương 67. Nhiệm vụ ẩn ban thưởng cấp cho, thần cấp sủng vật hiện thế cầu đặt mua. Luồng thứ nhất ánh sáng ban mai nghiêng xuống tình hoa hải. Rơi vào nằm tại trong biển hoa nam nữ trên thân. Đôi nam nữ này chính là Kỳ Trần cùng Mộ Dung Minh Nguyệt. Mộ Dung Minh Nguyệt hai mắt nhắm chặt. Gương mặt xinh đẹp bên trên có điểm điểm nước mắt. Điên cuồng sau vui thích cùng thỏa mãn còn tại. Có vẻ nàng cực kỳ kiểu diễm vô song. Một trận gió lạnh thổi qua. Tình hoa cánh hoa phiêu đãng mà lên. Mộ Dung Minh Nguyệt chậm rãi mở ra hai con ngươi nhìn qua còn tại ngủ say Kỳ Trần. Trong lòng hỗn loạn, không cách nào ngừng. Nàng cứ như vậy thẳng tắp nhìn qua Kỳ Trần. Tựa hồ muốn cái này nam nhân. Mỗi một tấc đặc thù cũng một mực nhớ kỹ trong lòng. Trên thực tế, trải qua đêm qua sự tình. Nàng cho dù là muốn quên, đời này kiếp này cũng không thể. Qua hồi lâu, nàng rốt cục run rẩy muốn đứng lên. Nhưng là mới hoa mới nở, lại trải qua còn thắng cuồng phong mưa rào thế công. Nếu như không phải nàng một thân tu vi không yếu, sớm đã không thắng tàn phá. Chỗ nào còn đứng bắt đầu. Tại vừa mới động. Xé rách đau đớn y nguyên nhường nàng kém chút đau nhức ngâm lên tiếng. Kỳ Trần a Kỳ Trần, đêm qua ngươi vì cái gì không dứt khoát để cho ta chết đâu. Ta và ngươi phát sinh chuyện như vậy, ngươi để cho ta như thế nào đối mặt tiên nhi. Mộ Dung Minh Nguyệt rất yên tĩnh ngồi tại Kỳ Trần bên người. Đôi mắt đẹp cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua mặt của hắn. Nàng làm sao lại quên. Kỳ Trần thế nhưng là Long Tiên Nhi người yêu. Mà tự mình, lại là Long Tiên Nhi sư tôn. Nghĩ tới đây, nàng tại cảm xúc kịch liệt đang phập phồng. Nhặt lên rơi vào một bên mở mịt kiếm. Nàng mũi kiếm bỏ vào Kỳ Trần trên cổ. Muốn một kiếm giết cái này phụ bạc nàng đồ đệ. Lại hủy nàng trong sạch nam nhân. Sau đó lại tự vẫn. Giờ phút này, nàng chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái. Run run rẩy rẩy bỏ vào Kỳ Trần trên cổ. Nhưng là... Ngay trước lạnh buốt mũi kiếm sắp chạm tới Kỳ Trần làn da thơ ý điểm. Tay của nàng run lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên có một cỗ không hiểu cảm xúc. Là nàng nhìn thấy liên tiếp tự mình cùng Kỳ Trần trên cổ tay khốn tiên tỏa. Lại nghĩ tới, ngày hôm qua nàng nghĩ tự vẫn lúc, Kỳ Trần phấn đấu quên mình dùng tay nắm chặt nàng mở mịt mũi kiếm bộ dạng. Ai? Nàng cuối cùng khẽ thở dài một hơi sau đó mở mịt kiếm thu hồi lại. Lúc này, nàng phát hiện khốn tiên tỏa chìa khóa an tĩnh cắm ở thắt lưng của nàng trên. Không cần nghĩ. Cái này nhất định là Mộ Dung Lạc Tinh giao ra. Thôi. Hết thệ cũng coi như là một giấc mộng. Mộng tỉnh, quên thuận tiện. Mộ Dung Minh Nguyệt cưỡng ép thuyết phục tự mình. Nàng dùng chìa khóa giải khai khốn tiên tỏa. Sau đó đứng dậy. Cuối cùng nàng lại nhìn thật sâu Kỳ Trần liếc mắt. Sau đó bước chân chậm rãi chân sau. Cuối cùng hóa thành một đạo tuyệt mỹ thần quang ngút trời mà lên. Biến mất tại tình hoa hải bên trong. Là nàng rời đi. Đi. Vẫn là đi. Kỳ Trần nằm tại tình hoa hoa hải trung ương chậm rãi mở mắt ra than nhẹ một tiếng. Ánh mắt nhìn qua Mộ Dung Minh Nguyệt đi xa phương hướng. Trong mắt lóe mê mang cùng phức tạp sát thái. Nhưng là, tương lai còn có thể gặp lại a? Chỉ bất quá, thời điểm gặp lại. Tự mình cùng nàng lại nên lấy loại nào đối diện với nhau. Thôi. Kỳ Trần ngồi dậy, lắc đầu. Quyết định không đi nghĩ nhiều như vậy. Mà đúng lúc này, một đạo hệ thống nhắc nhở thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn cứu vớt Mộ Dung Minh Nguyệt. Đinh. Nhiệm vụ ẩn ban thưởng cấp cho bên trong. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng sủng vật không gian. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần cấp sủng vật ba ngũ hành thánh long. Kỳ Trần nghe bên tai thanh thúy hệ thống thanh âm. Một mặt ngốc trệ. Tự mình liền hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Nguyên lai hệ thống nói cứu vớt. Lại là dạng này. Chờ chút. Kỳ Trần nhãn thần bỗng nhiên trì trệ. Vừa rồi nghe được cái gì? Ban thưởng là thần cấp sủng vật. Hơn nữa còn là ngũ hành thánh long. Kỳ Trần đột nhiên mở ra hệ thống ban thưởng sủng vật không gian. Phát hiện trong đó vẫn thật là an tĩnh nằm một quả toàn thân tản ra kim quang trứng. Vậy kế tiếp đâu? Đinh. Hệ thống nhắc nhở, mời túc chủ hủy hệ tờ di cờ hờ nhỏ tại trứng rồng trên thành lập linh hồn khế ước. Kỳ Trần nghe vậy lông mày nhíu lại, linh hồn khế ước là một loại linh hồn nối liền cùng một chỗ tàn khốc chủ tớ khế ước. Một khi thành lập, thì không thể hủy bỏ. Mà lại, buộc một phương tính mệnh là hoàn toàn nắm giữ tại chu một phương trong tay. Như chu chết, như vậy buộc cũng sẽ chết. Nhưng là buộc chết, đối chủ nhân không có ảnh hưởng. Kỳ Trần không nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì chỉ cần trở thành sủng vật của hắn, hắn liền sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Kỳ Trần luyện hóa ra bản thân một đạo tinh huyết. Sau đó điểm vào kim sắc trứng rồng bên trên. 3. Là Kỳ Trần huyết dịch tiếp xúc đến kỳ lân trứng trong nháy mắt. Lại bạo khởi một đoàn mãnh liệt kim sắc quang mang, cũng trong nháy mắt toàn bộ trứng rồng bao phủ. Kim sắc quang mang đằng đẵng duy trì 3 phút, sau đó chậm rãi chuyển rời về Kỳ Trần trên thân. Thẳng đến hoàn toàn dung nhập trong cơ thể hắn, trứng rồng quanh thân cũng chậm rãi sáng lên bạch sắc quang mang. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công thành lập linh hồn khế ước. Kỳ Trần nghe được nhắc nhở, hắn con ngươi co rụt lại. Đột nhiên nhìn chăm chú vào trứng rồng. Giờ phút này, hắn vậy mà có thể cảm nhận được trứng rồng trong đó sinh mệnh nhảy lên. Mà đúng lúc này. Chanh. Một đạo tử sắc quang mang theo long trứng trên bắn ra. Lúc này chân trời trở nên mây đen tràn ngập. Tử sắc thiểm điện lấp lánh bầu trời phát ra đạo đạo tiếng oanh minh. Kỳ Trần biết rõ, điều này đại biểu lấy cái này sủng vật của mình có nhất hệ là lôi hệ. Chanh. Một đạo xích hồng sắc quang mang theo long trứng trên bắn ra. Hỏa hệ ra. Chanh. Một đạo kim sắc quang mang theo kỳ lân trứng trên bắn ra, đây là kim thuộc tính. Chanh. Lại là một đạo hào quang màu vàng theo kỳ lân trứng trên bắn ra, thổ hệ. Chanh. Ngay sau đó một đạo nước hào quang màu xanh lam theo kỳ lân trứng trên bắn ra. Thủy hệ. Kỳ Trần chậm rãi đếm lấy, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Tử, đỏ, kim, vàng, lam, năm loại nhan sắc lẫn nhau xen lẫn lấp lánh. Chia chia hợp hợp, mỗi một lần phân hợp, đều sẽ biến thành một loại khác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt hỗn hợp sắc. Toàn bộ trứng rồng phảng phất huyễn hóa thành thiên biến vạn hóa hình nổi án. Giang giác. Nhan sắc giao hòa chậm rãi bình thản trở lại. Mất đi quang mang trứng rồng lắc lư một cái cuối cùng phá tan đến.